Chương 137, Đông Hoang thứ nhất chi tranh chương 137, Đông Hoang thứ nhất chi tranh điện hạ, đệ nhất kiếm tông, chân võ tông, vân thượng thiên cung, bách luyện thiên tông từ thần khư các nơi triệu tập đệ tử đến đây thần khư tây bắc. Diều Quang sát tướng nói ra, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, cho dù lôi kéo một chút giang hồ võ phu, chỉ sợ khó mà chống lại, chúng ta có phải hay không cũng nên triệu tập đại ngụy võ phu?
Không cần.
Lục Huyền Lâu suy tư một lát nói ra, thần khư cực kỳ rộng lớn, có người cho dù lập tức khởi hành, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đã tìm đến thần khư tây bắc, cho nên tham chiến người cũng chính là thần khư tây bắc võ phu cùng thần khư trung bộ, tây bộ, bắc bộ một chút võ phu. Trận chiến này tên là Thiên Kiêu Tử Chiến, là vì đại ngụy võ phu cùng tiên môn thiên kiêu tranh đấu, giang hồ võ phu chưa hẳn nguyện ý tham dự trong đó, cho nên tham chiến người kỳ thật có ít. Lục Huyền Lâu nói ra, đại ngụy có bổn vương cùng 7 vị sát tướng, còn có tản mát thần khư tây bắc đại ngụy võ phu, mặc dù không kịp đông hoàng tiên môn người đông thế mạnh, nhưng cũng không kém, chúng ta nhập ra tùy tụ, tùy thời mà đi, đủ để cùng đông hoàng tiên môn cùng nhau. Sau một ngày, mấy trăm đạo cổ sáng từ thần khư tây bắc biên giới sáng lên, thẳng vào trời cao. Rời đi thần khư tây bắc, Minh Nguyệt Hầu cùng Văn Khê liên thủ thiết hạ một đạo cấm chế, nó tác dụng chỉ có một cái kia chính là ngăn cản Niết Bàn võ phu cùng Tam Thai đỉnh cao cự đầu bước vào thần khư tây bắc chi địa, tham dự thiên kiêu tử chiến. Sau 3 ngày, không sợ chết giả, nhập ta chiến trường, tây bắc có đại chiến tin tức truyền khắp thần khư, thiên kiêu tử chiến không ai không biết. Thiên kiêu tử chiến, thật nghĩ đi đến một chút náo nhiệt a. Thần khư đông nam, Nhan Trầm Ngư xuất 3 vị hồng y đi đại giám tìm kiếm tạo hóa, đột nhiên nghe nói tin tức, võ các đại giám thất vọng mất mát. Thiên kiêu tử chiến chính là giết người thời điểm, nhưng mà để thần khư tây bắc cùng đông nam có ngàn vạn dặm xa, chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Thông chi thần khư tây bắc phụ cận thần võ vệ, toàn lực hiệp trợ thủ vương làm việc. Kỳ thật không cần Nhan Trầm Ngư phân phó, Bạch Hổ, Chu Tước hai vị đại thống linh đã xuất linh thần võ vệ nhanh như điện chớp chạy tới thần khư tây bắc, sợ bỏ lỡ trận này thiên kiêu tử chiến. Đã sớm nghe Lục Huyền Thành nói, thủ vương Lục Huyền Lâu không phải dễ tới bối, độc thân khiêu chiến tiên môn thiên kiêu, người này có chút ý tứ à? Thần khư trung bộ, đại ngụy Trần Hung vô an tán dương, nhưng trong lòng cũng ảo não, hắn làm sao lại không nghĩ tới lấy thiên kiêu tử chiến phương thức cùng tiên môn thiên kiêu thống khoái chém giết một trận đâu? Tướng quân, theo thám tử đến báo, Đông Hoang Tiên môn đã có một nửa thiên kiêu tiến về thần khư tây bắc, thuộc vương Lục Huyền Lâu một bàn tay không vô nên tiếng, chúng ta muốn hay không trợ một chút sức lực đâu? Trần Hung cùng với sở thuộc ngay tại thần khư trung bộ, nửa tháng thời gian đủ để cho hắn đã tìm đến thần khư tây bắc. Thuộc vương chưa từng thông báo chúng ta, chắc hẳn tự có mưu đồ, ta không phải cũng không cần nhiều chuyện. Trần Hung nói ra, huống hồ gần đây thần khư trung bộ động tĩnh liên tiếp, sợ có vận may lớn như thế, nếu là bản tướng quân giờ phút này khởi hành tiến về thần khư tây bắc, chẳng phải là vô cớ làm lợi nhưng tông đạo cùng kiếm huyền? Cho nên à, bản tướng quân vẫn là tọa trấn thần khư trung bộ, đem tông đạo cùng kiếm huyền kiểm chế nơi này, lại nhìn thuộc vương thủ đoạn, có thể chạm đầu lâu mấy quả. Tại Niết Bàn võ phu cùng Tam Thai đỉnh cao cự đầu không xuất thủ tình huống, tông đạo cùng kiếm huyền có thể xưng vô địch, nhưng tả hữu thiên kiêu tử chiến thắng bại, Trần Hung tuyển trạch đem hai người đồng thời kiểm chế không này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng lấy một địch hai, trong đó hung hiểm, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Trần Hung tiếp tục nói, lần này tổng cộng có 12 vị tiêu tướng theo bản tướng quân tiến vào thần khư bên trong, giờ phút này có 2 vị tiêu tướng liền tại thần khư tây bắc, mệnh bọn hắn hiệp trợ thủ vương, toàn lực chém giết tiên môn thiên kiêu. Thần khư trung bộ, một tòa núi xanh bên trên, kiếm huyền gánh vắt trường kiếm, ngạo nghễ mà lập, tính quan thần khư biến hóa, đầu vai một cái thanh tước, không dám lên tiếng. Kiếm Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một cái ôn nhuận như ngọc thiếu niên xuất hiện tại kiếm huyền sau lưng, nhẹ nhàng có quân tử phong thái. Tông đạo, ngươi cũng tới. Kiếm huyền khẽ nhíu mày, quanh thân quanh quẩn một cỗ lăng lệ kiếm ý, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, kiếm huyền từ trước đến nay kiêu ngạo, không nguyện lạc hậu hơn người, cũng không cam chịu cư võ bảng thứ hai. Ai? Tông đạo lắc đầu thở dài, kiếm huyền là người kiêu ngạo, tranh cường háo thắng chi tâm rất nặng, bởi vì hắn là võ bảng thứ nhất, kiếm huyền đối với hắn tràn đầy ý, còn tại Trần Hung phía trên. Nghe nói không, tây bắc có thiên kiêu tử chiến. Tông đạo nói ra. Kiếm huyền cười nhạo nói ra, thiên kiêu tử chiến, nói quá không biết ngượng, bất quá là một đám không biết mùi vị phế vật tự nâng giá trị bản thân thôi. Lời ấy sai cũng. Tông đạo lắc đầu nói ra, Kiếm Ngộng, Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu, Việt Thanh Ly đều là đương thời thiên kiêu, đại ngụy thuộc vương Lục Huyền Lâu tuy không thắng tên, Văn Khê sư thúc lại phá lệ kiêng kỵ người này bản sự tất nhiên không nhỏ. Tông đạo minh, nói quá lời. Kiếm huyền nói ra, cái này Đông Hoang chỉ có 3 cái thiên kiêu, ngươi, ta, Trần Hùng, Nhan Trầm Ngư, Triệu Hoài Tố, Kiếm Ngộng, Hứa Mặc chi lưu đều là nhị lưu mặt hàng, nhập không được mắt của ta. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, Kiếm Minh, chớ có xem thường người khác. Kiếm Huyền quá kiêu ngạo đến không coi ai ra gì tình trạng, tông đạo không thể không thật tốt nhắc nhở một phiên. Không phải ta xem thường bọn họ, mà là bọn hắn không để cho ta xem trọng tư cách. Kiếm Huyền cười khẽ nói ra, nếu bọn họ có ngươi ta 3 phần bản sự, xem trọng bọn hắn lại như thế nào? Tính toán, không nói cái này. Tông đạo biết hắn không khuyên nổi Kiếm Huyền, dứt khoát cũng liền không khuyên giải. Nghe nói thiên tiêu tử chiến, trong nội tâm của ta ẩn ẩn có gan không tốt dự cảm, cho nên ta muốn mời Kiếm Huynh đồng hành, tiến về thần khư tây bắc. Tông đạo đạo minh ý đồ đến. Kiếm Huyền không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Gần đây thần khư trung ương động tĩnh liên tiếp, sẽ có vận may lớn như thế, ta muốn đoạt tạo hóa, phân thân thiếu phương pháp. Huống hồ một đám phế vật tranh đấu, ta thực sự để không nổi hứng thú gì. Theo ý ta, ngươi cũng không cần đi. Kiếm Huyền nói ra, ngươi, ta, Trần Hung tịnh xưng Đông Hoang tam kiệt, nhưng lại chưa bao giờ chính diện giao thủ. Giờ phút này ngươi, ta, Trần Hung ngay ở chỗ này, không ngại đến một trận chân chính thiên kiêu chi chiến, nhìn xem đến tột cùng ai mới là Đông Hoang thiên kiêu số 1. Đang có ý này. Không đợi Tông Đạo cự tuyệt, Trần Hung đạp không mà đến, một thân ngập trời ma khí, tựa như sắt thần hàng lâm. Kiêu ngạo là một loại khuyết điểm, Trần Hung rất chán ghét Kiếm Huyền không coi ai ra gì bộ dáng, nhưng giờ phút này Kiếm Huyền có ý định tranh đoạt Đông Hoang đệ nhất danh hiệu, ba người một khi giao thủ, Trần Hung có thể đem Tông Đạo cùng Kiếm Huyền hoàn mỹ kiềm chế, hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, giờ phút này đứng tại Kiếm Huyền một bên cũng không sao. Tha thứ không phục hồi. Đông Hoang Tiên môn một nửa tiên kiêu đã khởi hành tiến về Thần Khư Tây Bắc, Tông Đạo tâm có sầu lo, không nguyện lần nữa chậm trễ thời gian. Không đợi Tông Đạo rời đi, Trần Hung đã cắt đứt Tông Đạo đường đi, sát khí ngưng tụ mây đen. Đều nói ngươi Tông Đạo là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Kiếm Huyền không nói lời nào, lão tử thế nhưng là không phục lắm a. Trần Hung mở miệng kích thích Kiếm Huyền lại khó chịu đựng, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói kiếm quang bất ngờ tới, chém về phía Tông Đạo cùng Trần Hung. Kiếm Huyền, Đông Hoang Tiên môn một nửa đệ tử tận phó Thần Khư Tây Bắc, vận mệnh đáng lo, Kiếm Huyền lại là giả tên xuất kiếm. Tông Đạo làm sao có thể không giận? Trước phân cao thấp, lại nói cái khác. Kiếm đã xuất vỏ, kiếm, đao, Kiếm Huyền trong lòng liền có quyết đoán, nhất định phải đánh bại Tông Đạo cùng Trần Hung, trở thành cái kia Đông Hoang thứ nhất. Đánh nhau. Biến cố đột nhiên, kinh hãi đám người, Thiên Tiêu tử chiến còn chưa mở ra, Đông Hoang Tam Kiệt đi đầu độc thủ, tranh cái kia Đông Hoang đệ nhất danh hảo. Chương 138, Giang Hồ Võ Phu tuyển trạch chương 138, Giang Hồ Võ Phu tuyển trạch Tây Bắc có Thiên Tiêu tử chiến, Đại Ngụy Võ Phu cùng Đông Hoàng Tiên môn nghe tin lập tức hành động, theo Đông Hoang Tam Kiệt giao thủ, bầu không khí cũng là kiếm nọ nhổ trường. Thần Khư chi địa dung chuyển bất an, khắp nơi có tranh đấu. Trước khi đến Thần Khư Tây Bắc chi địa trên đường, có Tiên môn Tiên Tiêu cùng Đại Ngụy Võ Phu không hẹn mà gặp, không nói lời gì, liền ra tay đánh nhau. Hôm nay Đại Ngụy Võ Phu đấm máu Thần Khư, ngày mai liền có Tiên môn Tiên Tiêu ôm hận bất lạc. Thần Khư chi địa hạc kêu phượng gáy, Giang Hồ Võ Phu cũng là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, bọn hắn vì cầu tự vệ, không thể không ngưng tụ thành dây thừng, tự phát tổ kiến liên minh, vậy mà cũng thành một cố khó mà coi nhẹ lực lượng. Thần Khư Tam Giác đều có thần thú như thế, chỉ có Thần Khư Tây Bắc không hề có động tĩnh gì. Bởi vậy không ít võ phu vì cầu tạo hóa khởi hành tiến về Thần Khư Tây Bắc, bởi vậy Thần Khư Tây Bắc giang hồ võ phu số lượng đông đảo, liên minh thực lực càng cường hành, có ba vị tam thai cự đầu tòa chấn, luyện hư võ phu vô số kể, động thiên võ phu càng là nhiều vô số kể. Thần Khư Tây Bắc giang hồ võ phu liên minh đại bản doanh, mặt đất nằm mấy chục cỗ thi thể, vết máu loang lổ, còn chưa khô cạn. Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn a. Khô Vinh lão nhân là một vị tam kiếp cự đầu, thực lực không thể khinh thường, người này cũng là một vị lao tiền bối, tại Đông Hoang trong giang hồ rất có hy vọng, cho nên được đề cử vì võ phu liên minh minh chủ. Thần Khư Tây Bắc Thiên Kiêu tử chiến còn chưa mở ra, Đại Ngụy Võ Phu cùng Đông Hoàng Tiên môn đã giết mắt đỏ những này giang hồ võ phu, bất quá là trùng hợp gặp được Đại Ngụy Võ Phu cùng Đông Hoàng Tiên môn tranh đấu, liền không công tống táng tính mệnh. Bọn hắn lấy lão phu vì minh chủ, đem tính mệnh giao phó cho lão phu lại hộ không được bọn hắn chu toàn, lão phu hổ thẹn a. Khô Vinh lão nhân lắc đầu liên tục, loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên, bất quá mấy ngày quan cảnh, đã có mấy trăm võ phu đột tử thần khư bên trong. Là mạng bọn họ mỏng, chẳng trách tiền bối cũng không thể để tiền bối đi hướng Đại Ngụy Vương triều cùng Đông Hoang Tiên môn thay bọn hắn đòi hỏi cái thuyết pháp à. Một vị thanh sam kiếm khách nói ra, người này là một vị tam thai cảnh kiếm tu, xuất kiếm như buôn lôi, trong giang hồ có buôn lôi kiếm quân tên, bây giờ là võ phu liên minh hai vị thủ lĩnh thứ nhất. Nghe nói buôn lôi kiếm quân chi ngôn, giang hồ võ phu đều ủ rũ. Hôm nay thiên hạ, Đại Ngụy Vương triều cùng Đông Hoang Tiên môn đều có nửa giang sơn, xem giang hồ võ phu vì đám mỗ hợp, sao lại đem bọn hắn để ở trong mắt? Muốn cái thuyết pháp lại như thế nào? Võ phu trong liên minh có một vị khôi ngô đại hán, tên là Lưu Mãnh, có bá đao khách danh sừng, là võ phu liên minh vị thứ ba tam thai cự đầu. Người này hở ngực lộ bụng, vòng cánh tay mà lập, có một đạo dữ tợn vết thương từ ngực trái nghiêng sâu tới bụng phải, vì hắn bằng thêm rất nhiều hung ác khí tức. Bên người dựng đứng một thanh trảm thủ đại đao, cùng người này tính danh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sao một cái mãnh liệt chưa đến, liền sợ nếu không quá thuyết pháp không công mất mạng a. Buôn lôi kiếm quân miệng mai nói ra, đao kiếm không hai cái, hai người tuy là cùng một trận doanh, lẫn nhau nhìn lại là không vừa mắt. Trường ngươi khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Lưu Mãnh cười lạnh nói ra, Đại Ngụy Vương triều cường hành, Đông Hoang Tiên môn càng sâu, nhưng chúng ta liền yếu đi sao? Chư vị đừng quên, thần khư bên trong, giang hồ võ phu gấp trăm lần tại bọn hắn, nếu như liều chết tranh đấu, liều hắn cái lưỡng bại câu thương cũng không thành vấn đề. Lưu Mãnh, chúng ta là vì tranh đoạt tạo hóa mà đến, không phải vì liều mạng mà đến. Buôn lôi kiếm quân mở miệng, giang hồ võ phu rất tán thành, nhao nhao gật đầu nói phải. Lưu Mãnh sở ngôn cố nhiên có lý, có thể để bọn hắn cùng Đại Ngụy Vương triều, Đông Hoang Tiên môn đọ võ, bọn hắn thật không có tấm lòng kia khí cùng đảm lượng a. Hèn nhát. Lưu Mãnh khinh thường nói ra, không cùng Đại Ngụy Vương triều, Đông Hoang Tiên môn tranh đấu, nào có tạo hóa rơi vào người ta trên thân. Đi theo Đại Ngụy Vương triều cùng Đông Hoang Tiên môn sau lưng ăn ăn cơm thừa rượu cạn, ngươi liền thỏa mãn sao? Ngươi ngược lại là muốn ăn thịt, nhưng ngươi ăn đến sao? Buôn lôi kiếm quân nói ra, giang hồ võ phu yếu thế địa vị, nhất định bọn hắn cùng vận may lớn vô duyên, có canh uống cũng không tệ rồi. Có thể nói ra loại lời này, kiếm tu mặt cũng coi là để ngươi ném làm lấy hết. Lưu Mãnh lời thề son sắt nói ra, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lần này lao tử không phải ăn hắn một ngụm thịt không thể. Lưu Mãnh, ngươi có gì cao kiến đâu? Khô Vinh lão nhân hỏi, Lưu Mãnh mặc dù khôi ngô thô mỏ, lại là tâm tư cẩn thận người. Ta có thượng trung hạ bà sách, xin lắng hay nghe. Khô Khốc lão nhân nói, thượng sách vì tranh phong kế sách. Lưu Mãnh nói ra, chúng ta giang hồ võ phu thực lực không đủ, nhưng mà võ phu số lượng đông đảo, Đại Ngụy Vương triều cùng Đông Hoang Tiên môn theo không kịp. Nếu ta các loại đồng lòng hợp sức, nhưng cùng Đại Ngụy Vương triều, Đông Hoang Tiên môn thành thế chân bạc, chia đều thần khư tạo hóa. Giang hồ võ phu lặng ngắt như tờ, vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào, bọn hắn đều không có đảm lượng cùng Đại Ngụy Vương triều cùng Tiên môn võ phu tranh đấu. Thu tử không đủ cùng lưu, Lưu Mạnh không khỏi thất vọng, khó trách Đại Ngụy Vương triều cùng Đông Hoang Tiên môn xem giang hồ võ phu làm kiến hôi, những người này liền là bùn nhão không dính lên tường được a. Dù vậy, Lưu Mộng vẫn như cũ đem Trung Hạ hai sách nói ra, cung cấp đám người lựa chọn, xem như tỉnh tới ý lấy hết. Trung sách, vì tranh mệnh kế sách. Lưu Mạnh nói ra, Đại Ngụy võ phu cùng Đông Hoang Tiên môn tiên kiêu tử đấu, chúng ta giang hồ võ phu có thể chọn thứ nhất mà chiến, vô luận là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vẫn là dệt hoa trên gấm, miễn là còn sống đi ra chiến trường, liền có tiền đồ tựa như biển, nhưng bình bộ thanh vân cũng có thể phủ diêu mà lên. An nói lung tung. Buôn Lôi Kiếm Quân phản bác nói ra, Đại Ngụy Vương triều cùng Đông Hoang Tiên môn xem chúng ta giang hồ võ phu như cỏ rác, sao lại quan tâm tính mạng của bọn ta? Nếu như chúng ta tham chiến, tất vì đi đầu, thiên tiêu tử chiến có lẽ liền thành giang hồ võ phu huyết chiến, ngươi Lưu Mạnh là tam thai võ phu, tại ngươi lao hạ, người khác há có mệnh công việc? Ngươi đây là muốn cầm giang hồ võ phu mệnh đổi tiền đồ của mình sao? Nghe nói Buôn Lôi Kiếm Quân chí ngôn, giang hồ võ phu lập tức kinh hãi, nhìn về phía Lưu Mạnh ánh mắt cũng áp ý tràn đầy, tuyệt đối không ngờ rằng, người này vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc. Chúng ta giang hồ võ phu cố nhiên tài nghệ không bằng người, nhưng cũng có một thân ngông nên, không nguyện làm lớn ngụy ứng quyền, cũng không nguyện làm tiên môn chó săn. Buôn Lôi Kiếm Quân đối Lưu Mạnh nói ra, mặc kệ ngươi ra sao tâm tư, việc này đừng muốn nhắc lại. Cầu phú quý trong nguy hiểm, như vậy đạo lý cũng đều không hiểu, ngươi a ngươi, đời này liền không kịp ăn 3 năm cái món ăn nóng. Lưu Mạnh giận quá mà cười, hắn thấy, Trung sách mặc dù không kịp thượng sách, lại là kế có thể thành, lại bị Buôn Lôi Kiếm Quân há miệng loạn lòng người, thực sự đáng hận. Lưu Mạnh, nói một chút hạ sách ra. Hai người dương cung bạc kiếm, bầu không khí một lần thần trường, Khô Vinh lão nhân vội vàng đi ra đánh cái giảng hòa. Hạ sách hèn nhát đi, ứng bị sợ sệt kế sách. Đại Ngụy võ phu cùng Tiên môn Thiên Tiêu tề tụ thần khư Tây Bắc, thần khư có nhiều trống rỗng chỗ, chư vị thừa cơ đánh cắp tạo hóa. Lưu Mạnh trêu tức nói ra, đương nhiên, chư vị nếu là vận khí kém chút, gặp được Đại Ngụy võ phu cùng Tiên môn Thiên Tiêu, cái này tạo hóa cũng vẫn là muốn chắp tay tương lượng. Ba sách nói ra, tình nghĩa đều là đoạn, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, cũng không cần đồng hành. Chư vị, xin từ biệt. Lưu Mạnh nói ra, Lưu Mô đem nhập thần khư Tây Bắc, ngày khác gặp nhau, chư vị hướng ta khúm núm chính là. Lưu Mạnh giận dữ rời đi, Khô Khốc lão nhân cùng Buôn Lôi Kiếm Quân thương nghị hồi lâu, cuối cùng khai thác hạ sách. Khô Khốc lão nhân nói, chúng ta là tiểu nhân vật, còn sống không dễ dàng, có chút vũng nước đục thực tình không dám lội a. Cái khác các nơi giang hồ võ phu còn có rất nhiều lựa chọn, thần khư Tây Bắc võ phu thân ở trong gió lốc, cũng chỉ có Trung sách có thể đi. Đại Ngụy Vương triều không kém, nhưng Đông Hoang Tiên môn sừng sững Đông Hoang ngàn năm, uy thế càng tại lòng người, Thiên Xu sát tướng du tẩu nhiều ngày, cũng bất quá mời chào mấy chục võ phu, Đông Hoang Tiên môn doanh địa lại là đông như chảy hội, phi thường náo nhiệt. Chương 139, địch, mấy lần tại ta chương 139, địch, mấy lần tại ta thời gian như thời gian qua nhanh, chớp mắt là qua, trong nháy mắt chính là mười mấy ngày quan cảnh, khoảng cách Thiên Tiêu tử chiến còn có 3 ngày thời gian, nên tới, có thể tới đều tới, không kịp đoán chừng cũng sẽ không tới. Thời khắc này thần khư Tây Bắc, võ phu khắp nơi có thể thấy được, lại không người vui cười, coi là thật sơn vũ dục lai phong mãn lâu à. Thần khư Tây Bắc có một tòa núi xanh, ở vào thần khư Tây Bắc vùng đất trung ương, vì Đông Hoang Tiên môn đại bản doanh chỗ, bởi vì tương tự Phượng Hoàng Dương cánh, cố hữu Phượng Hoàng Sơn tên, lấy Phượng Hoàng Sơn làm trung tâm, quanh mình vài tòa đại sơn đều là Đông Hoang Tiên môn chiếm cứ, còn có Tiên môn Thiên Tiêu cùng cường giả tọa trấn trong đó, trên núi dưới núi thường có võ phu ẩn hiện. Giờ này khắc này, Phượng Hoàng Sơn trên không, mây đen dày đặc, thường có lôi đình lấp lóe, rõ ràng là một mảnh tiếp vân. Trong núi võ phu ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy được một bóng người, một thân màu vàng nhạt kiếm bấy, cầm kiếm mà lập, nhìn chăm chú cái kia một mảnh tiếp vân, thần sắc không hề bận tâm. Tại Thiên Tiêu tử chiến trước giờ, kiếm mộng quyết định thành tiểu ba thai kiếm tu, thực lực cường đại, có thể nhất kích lệ sĩ khí. Không phải ngươi, cũng không phải Nhan Trầm Ngư, không nghĩ tới lại là kiếm mộng trước hết nhất phóng ra một bước này. Trần Võ Tông Hứa Mặc cảm khái lên tiếng, bước vào ba thai cảnh giới, cũng liền có truy đuổi ba người kia tư cách. Kiếm mộng dung nhan, không còn ta cùng Nhan Trầm Ngư phía dưới, dẫn đầu phóng ra một bước này, cũng không thể cỡ trách nhiều. Đông Huyền Tông Triệu Hoài Tố bại vào Nhan Trầm Ngư dưới kiếm, liền tại Tử Huyền Đạo Quân cùng Thanh Huyền Đạo Quân hộ tổng dưới, một đường tiến về thần khư Tây Bắc. Thần khư Tây Bắc có hay không thần thú như thế, Triệu Hoài Tố cũng không rõ ràng, có cái thần thú rơi xuống thần khư Tây Bắc xác thực sự thật, Triệu Hoài Tố vì thần thú mà đến, trùng hợp nơi đây có thiên yêu tử chiến, cũng liền tham dự vào. Trần Võ Tông Hứa Mặc nói ra, đã kiếm mộng có thể phóng ra một bước này, chắc hẳn ngươi cũng gần thành đạo quân đi. Còn cần mài giũa một chút, cũng không phải vội tại nhất thời. Triệu Hoài Tố cười nói, vô luận là hắn cùng Nhan Trầm Ngư, vẫn là Hứa Mặc bọn người, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể phá kính, nhưng chỉ có phá kính trước đó, đặt vững cơ sở, mới có đuổi theo ba người kia khả năng, nếu không cả một đời đều muốn bị ba người kia áp chế, không ngẩng đầu được lên. Kiếm mộng phá cảnh về sau, hẳn là võ bảng thứ tư a. Hứa Mặc nói ra. Võ bảng thứ hạng là hư danh, bọn hắn mặc dù không giống kiếm huyền như vậy coi trọng, nhưng cũng không thể không nhìn. Cũng không hẳn vậy. Đến đây thần khư Tây Bắc trước đó, ta từng bại vào Nhan Trầm Ngư chi thủ, nàng có hai thanh thần kiếm, Thơ Bông Hái Tuyết, đủ để đền bù chênh lệch về cảnh giới. Nói lên Nhan Trầm Ngư, Triệu Hoài Tố không khỏi ngưng trọng lên, hai kiện thần binh nơi tay, các loại Nhan Trầm Ngư thành tựu ba thai kiếm tu, nó trình độ kinh khủng, chỉ sợ không còn ba người kia phía dưới. Lại là một cái cường hành địch thủ a. Hai người trong lúc nói chuyện, kiếp vân đã hình thành, kiếp lôi lúc nào cũng có thể rơi xuống. Kiếp vân hành không, sắc trời hôn ám vô cùng, kiếp lôi lăn lộn như sầm rắn, tử sắc lôi đình mắt trần có thể thấy. Không hổ kiếm động, thế mà có thể dẫn động tử sắc kiếp lôi a. Trần Võ Tông Hứa Mặc hỏi, ngươi đoán lại rơi xuống mấy đạo kiếp lôi a? Triệu Hoài Tố cười nói, chín đạo, nói ít một đạo đều là đối kiếm động không tôn trọng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo mấy chục trượng lôi xà từ trong kiếp vân thò đầu ra sọ, đại địa trong nháy mắt sáng như ban ngày, lôi xà thẳng tắp vạch phá bầu trời, hướng về kiếm động. Kiếm động ánh mắt hơi trầm xuống, phất tay chém ra một kiếm, kiếm quang lừng lẫy, có chỗ hướng tan tác chi thế, kiếm quang ra hết, tráng kiện lôi xà chia năm xẻ bảy, lôi quang tản mát giống như pháo hoa, chói lọi yêu kiều. Kiếm mộng bèn bèn ra một kiếm, liền có thể chém chết một tia chớp, hiển thị rõ thiên kiêu phong thái. Lôi đình một đạo lại một đạo, liên tiếp rơi xuống, đảo mắt chính là chín đạo, kiếm mộng thân sừng sững không nổi, liên tục xuất kiếm, lôi đình khó mà ra thân. Thiên môn thiên tiêu, vậy mà kinh khủng như vậy. Phượng Hoàng Sơn bên trong, có một vị giang hồ giả tu, cũng là tam thai võ phu, năm đó độ kiếp thời điểm, bất quá ba đạo cỡ thùng nước kiếp lôi, suýt nữa để hắn tan thành mấy khói, mà mấy chục trượng, thậm chí là trăm trượng kiếp lôi thế mà không thể dùng chuyển kiếm mộng mảy may. Hàng so hàng đến ném, người tất người muốn chết à? Kiếm mộng lấy cực kỳ cường ngạnh thái độ vỡ vụn lôi đỉnh, thành tựu ba thai kiếm tu, chỉ sợ khí tức chấn động ra đến, giang hồ võ phu không chịu nổi gánh nặng, toàn bộ quỳ gối tại đất, nhìn về phía kiếm mộng ánh mắt chỉ có kính trọng chi sắc. Tất thắng, tất thắng. Núi thở rào rạt, biển thét gầm lên bên trong, giang hồ võ phu chí lớn kịch liệt, kiếm mộng cũng công thành núi thân. Chúc mừng. Phượng Hoàng Sơn bên trong, một tòa động phủ không biết lúc nào được mở mang đi ra, thiên môn thiên tiêu cùng tiên môn cường giả đều ở trong đó, nhao nhao hướng kiếm mộng chúc. Có kiếm mộng tỷ tỷ áp trận, trận chiến này nhất định phải để đại ngụy võ phu có đến mà không có về. Thiên thượng vân cung vân miểu miểu mừng rỡ nói ra, kiếm mộng thành tựu ba thai kiếm tu, ngoại trừ đông hoang tam kiệt cùng một đám thế hệ trước cường giả, nàng thực sự nghĩ không ra có ai có thể đánh bại kiếm mộng. Không chỉ có vân miểu miểu lòng tin mười phần, những người khác cũng là lòng tin tràn đầy. Lại không sách trong giang hồ đầu nhập vào đông hoang tiên môn tam thai võ phu, bách luyện thiên tông cung phụng, trên trời trong mây khách hành, trần võ tông trưởng lão đều là tam thai cử đầu, chừng hơn 10 người. Đông huyền tông triệu hoài tố, trần võ tông hứa mặc, thiên thượng vân cung vân miểu miểu, bách luyện thiên tông việt thanh ly đều là đương thời thiên tiêu, còn có ba thai cảnh chiến lược. Như là lôi chi cùng các loại võ bảng thiên tiêu, tam thai cảnh giới gần như vô địch. Phượng Hoàng Sơn trong ngoài, tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu chen vai thích cánh. Như thế đội hình, không có thất bại lý do a. Đi trong dặm đường giảng nửa 90, đại chiến còn chưa bắt đầu, giờ phút này lời thắng, vì lúc còn sớm. Kiếm Mộng tỉnh táo nói ra, đại ngụy lục huyền lâu có thể được Văn Khê điện chủ kiêng kỵ, định người phi thường, chúng ta không thể khinh thị người này. Đại ngụy lục huyền lâu lấy thi tài có 102 đồng hoàng, võ đạo cũng cao minh. Triệu Hoài Tố kinh ngạc hỏi, người này võ đạo dung nhan thoáng kém hơn thi tài. Kiếm Mộng nguyện chuyển nói ra, dù sao lôi chi cuồng ở đây, nàng cũng không tốt đưa ra lôi chi cuồng bị lục huyền lâu một kích trọng thương sự tình. Bốn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Một tòa không đang chú ý trong sân cốc, có một tòa tự nhiên hang động bốn phía có gần ngàn đại ngụy võ phu ẩn nấp thân hình, tiềm phục tại chỗ tối, cảnh giới cũng cực kỳ nghiêm. Trong huyệt động, lục huyền lâu quanh mình thiên địa linh khí điên cuồng phun trào, trước người trôi nổi bảy cái màu sắc rực rỡ lông đuôi, thiếu đốt ngọn lửa màu tím, thần thức xen lẫn như sợi tơ, cuốn quanh lấy bảy sắc lông đuôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bảy sắc lông đuôi làm trường kiếm bộ dáng, ngẫu nhiên tiết lộ khí tức, cùng lục huyền lâu đồng tông đồng nguyên. Hồi lâu sau, lục huyền lâu đột nhiên mở mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, bảy trôi phượng vũ trường kiếm tùy theo nhảy múa. Thành rồi. Lục huyền lâu tuy không phải luyện khí sư, lại có đế hỏa nơi tay, thoáng luyện hóa phượng hoàng lông đuôi, lấy chi cho mình dùng, nhưng cũng không khó. Phượng hoàng lông đuôi không thể phá vỡ, bất quá thoáng luyện hóa, nó sát phạt chi lực liền có thể so với đại binh, quả thực dọa người a. Quan sát hồi lâu, lục huyền lâu lộ ra khó mà tiêu dung, đem thất sát phượng vũ kiếm thu nhập tiên chi võ khố bên trong, đứng dậy đi ra hang động. Thiên su sát tướng đem tìm hiểu tình báo hiện lên cho lục huyền lâu, thô sơ giản lược đoán chừng ra đông hoàng tiên môn tụ tập lực lượng, lục huyền lâu cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Gần 20 vị tam thai chiến lực, đông hoàng tiên môn khó lường a. Lục huyền lâu ngắm nhìn bốn phía, lại xem phe mình chiến lực, nhịn không được nhíu môi chặt lưỡi, trên lệch này không phải bình thường đại a. 7 vị tính hồ sát tướng, 2 vị lục trấn tiêu tướng, 1 vị giang hồ tam thai võ phu, tổng cộng 10 vị ba thai cảnh chiến lực. Bạch hổ, Chu Tước, 2 vị thần võ vệ đại thống lĩnh, cựu trọng sân chủ, 1 vị tính hồ cảnh chủ, tổng cộng 3 vị nửa bước tam thai chiến lực. Thần võ vệ thống lĩnh, kính hồ trấn phủ sứ, lưu trấn quân tốt, giang hồ võ phu chung vào một chỗ, động tiên, luyện hư hai cảnh võ phu vì bất quá ngàn người. Địch, mấy lần tại ta. Chương 140, heo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Chương 140, heo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Địch cường ta yếu, tình thế rõ ràng, đám người khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi. Địch, mấy lần tại ta, có thể làm gì? Lục Huyền Lâu đứng chắc tay, lạnh nhạt cười hỏi, tựa hồ cũng không có đem đối thủ để ở trong lòng. Chiến, chiến, tự chiến. Chỉ có chiến tử đại ngụy quân tốt, không có tranh chiến đại ngụy võ phu. Đại ngụy lục trấn hai vị tiêu tướng vung cánh tay hô lên, lục trấn quân tốt núi kêu biển gầm. Nên sinh lúc thì sinh, đáng chết lúc tuyệt không tiếc mệnh. Thần võ vệ thống lĩnh cùng kính hồ võ phu đều có quyết tuyệt chi tâm. Điện hạ, chỉ chúng ta những người này. Đại ngụy võ phu mọi người đồng tâm hiệp lực, giang hồ võ phu lại là lòng còn sợ hãi. Không tệ, chỉ những thứ này người. Lục huyền lâu từ tổ nói. Điện hạ cử động lần này, không khác lấy trứng chọi đá, mong rằng điện hạ nghĩ lại mà làm sao. Có giang hồ võ phu như mày nói ra, đại ngụy vương triều có thể cùng đông hoàng tiên môn địa vị ngang nhau, thực lực tự nhiên không cần đa số. Đại ngụy vương triều hùng cứ đông hoàng, có được 100 triệu giảm cương thổ, giang hồ võ phu vì vinh hoa phú quý, nguyện ý vì đại ngụy vương triều mà chiến. Nhưng những này giang hồ võ phu tuyệt đối không nghĩ tới, Thục Vương Lục Huyền Lâu khổ tâm kiệt lực nhấc lên tiên kiêu tử chiến, chuẩn bị lại là rối tinh rối mù, thế này sao lại là thiên kiêu tử chiến, rõ ràng là tặng đầu người a. Giang hồ võ phu bởi vậy có lùi bước chi ý, chư vị có sầu lo, bổn vương lòng dạ biết rõ, cho nên bổn vương sẽ không làm khó chư vị. Lục Huyền Lâu nói ra, tại thiên kiêu chi chiến mở ra trước đó, bổn vương cho chư vị lựa chọn cơ hội. Nguyện ý theo bổn vương cùng sinh tử giả lưu lại, không nguyện ý cùng bổn vương cùng chung hoạn nạn giả cứ thế mà đi, rời đi thần khư tây bắc cũng tốt, gia nhập Đông Hoang Tiên môn vì thôi, bổn vương quyết định sẽ không trách cứ chư vị. Điện hạ chuyện này là thật. Có giang hồ võ phu không khỏi hỏi, trong đôi mắt khó nén vẻ mừng rỡ, biết rõ là chịu chết, còn cùng đại ngụy vương triều đứng tại trên cùng một con thuyền, là thật không khôn ngoan. Giang hồ võ phu đoán chừng Lục Huyền Lâu thân phận, trong lòng tuy có ý nghĩ, nhưng cũng không dám cãi lại. Giờ phút này Lục Huyền Lâu mở miệng nói chuyện, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có thoái ý quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thân ở Tào Doanh Tâm tại Hàn, loại người này từ trước đến nay không đáng tin cậy, từ đầu đến cuối, Lục Huyền Lâu cũng chưa từng trông cậy vào qua bọn hắn có thể thành sự. Thục Vương điện hạ, xin lỗi. Có giang hồ võ phu nói ra, Đông Hoang Tiên môn thế lớn, chúng ta không dám cùng là địch, cho ta các loại cáo tử. Lục Huyền Lâu hòa ái nói ra, xin cứ tự nhiên. Đạt được Lục Huyền Lâu cho phép, rất nhiều giang hồ võ phu không do dự nữa, nhao nhao đứng dậy cáo tử, sợ đi được đã chậm, đem tính mệnh cũng ném đi. Các loại. Giang hồ võ phu đi ra không xa, Lục Huyền Lâu đột nhiên lên tiếng, để bọn hắn dừng bước. Đại ngụy võ phu không hiểu ý nghĩa, chỉ coi là Lục Huyền Lâu động sát tâm, nhao nhao khởi hành ngăn lại giang hồ võ phu đường đi. Thục Vương điện hạ, ngài đây là ý gì a? Đại ngụy võ phu nhìn chằm chằm, chỉ cần Lục Huyền Lâu ra lệnh một tiếng, liền có thể đem giang hồ võ phu tàn sát hầu như không còn, có thể nào không khiến người ta vong hồn muốn giật mình đâu? Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, đại ngụy võ phu sát khí tất lộ, giang hồ võ phu hai cố run run, thậm chí có người không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bất tỉnh khí đi qua. Lùi ra. Lục Huyền Lâu tùy ý khoát khoát tay, đại ngụy võ phu nghe tiếng trở ra, giang hồ võ phu sống sót sau tai nạn, mới giật mình mồ hôi đã ướt đẫm quần áo. Đại ngụy hổ lang, quả nhiên danh bất hư truyền a. Giang hồ võ phu biết đại ngụy vương triều cường thế cùng bá đạo, thường có lòng kính sợ, nhưng làm bọn hắn chân chính đối mặt đến từ đại ngụy vương triều uy hiếp thời điểm, cái kia phần hoảng sợ vẫn là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chư vị không cần khẩn trương, bổn vương bất quá là có mấy câu muốn căn dặn thôi. Không thể cùng chư vị sóng vai mà chiến, bổn vương đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Lục Huyền Lâu cười nói, bất quá chư vị có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên đối ta đại ngụy cũng rất có hảo cảm, là địch không phải bạn. Cho nên bổn vương không nguyện cùng chư vị trở mặt thành thù, càng không nguyện cùng chư vị lấy tính mệnh chém giết. Thục Vương điện hạ yên tâm, đã chúng ta sẽ không trợ giúp Thục Vương điện hạ, như vậy đương nhiên sẽ không trợ giúp Đông Hoàng Tiên môn. Có giang hồ võ phu nói ra, chúng ta ở đây, nguyện điện hạ lấy ít thắng nhiều, đại bại Đông Hoàng Tiên môn, phấn chấn đại ngụy sĩ khí. Lục Huyền Lâu mỉm cười nói ra, vậy bổn vương liền mượn chư vị tắt luôn. Thục Vương điện hạ, chúng ta sau này còn gặp lại. Giang hồ võ phu chắp tay hành lễ, nhao nhao khởi hành rời đi, sợ Lục Huyền Lâu đổi ý. Các ngươi đâu, không đi sao? Tuyệt đại đa số giang hồ võ phu tuyển trạch rời đi, nhưng cũng có số ít giang hồ võ phu tuyển trạch lưu lại, cùng đại ngụy vương triều đồng hội đồng thuyền. Dệt hoa trên ấm, sao sánh được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Rời đi giang hồ võ phu liên minh sau, bá đao khách lưu mánh một đường hướng tây bắc mà đi, suy tư ngàn vạn về sau, tuyển trạch vì đại ngụy vương triều hiệu lực, cầu một cọc vinh hoa phú quý. Lục Huyền Lâu trêu tức nói ra, vậy ngươi có biết, dệt hoa trên gấm tạm được, nhưng phong hiểm cực nhỏ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên biết, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm. Lưu Mạnh nói ra, như thế tình trạng, chúng ta đối đại ngụy không rời không bỏ, nếu là chúng ta có thể chống đến cuối cùng, vô luận thắng bại, chắc hẳn đại ngụy vương triều cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Chỉ đơn giản như vậy. Lục Huyền Lâu hỏi. Đương nhiên không đến mức này. Lưu Mạnh tiếp tục nói, bây giờ đến xem, địch cường ta yếu, nhưng lần này thiên tiêu tử chiến từ điện hạ dốc hết sức thúc đẩy, chắc hẳn điện hạ phần thắng cực lớn. Bá đao khách Lưu Mạnh, bổn vương bên ngươi. Lục Huyền Lâu cười nói. Lưu Mạnh con người nói ra, điện hạ nhật lý bạc kỳ, còn nhớ rõ tiểu nhân danh hảo, tiểu nhân cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thường nghe người ta nói ngươi là thô ráp người, bây giờ xem ra là lời đồn, tâm tư của ngươi rất nhắn mịn à. Lục Huyền Lâu cười nói, chư vị không phụ đại ngụy tất nhiên không phụ chư vị, như chư vị có thể sống đến cuối cùng, bổn vương hứa chư vị tiền đồ như gấm. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Đa tạ điện hạ. Lưu Mạnh mừng thầm trong lòng, đạt được Lục Huyền Lâu hứa hẹn, tiếp xuống liền đến phiên hắn lấy tính mệnh chém giết, bình bộ thanh vân vẫn là thần tử hồn diện, liền nhìn hắn bản sự như thế nào. Hai người trong lúc nói chuyện, Lục Huyền Lâu tâm niệm vừa động, mấy ngàn cựu phẩm linh binh hiện hiện, trong đó không thiếu có thiếu thiên binh, đao thương kiếm kích, 18 loại vũ khí cái gì cần có đều có. Công dụng tốt việc, trước phải lợi nó khí. Lục Huyền Lâu nói ra, sau đại chiến, bổn vương chỉ sợ khó mà bận tâm chư vị, chỉ có lấy linh binh đem tặng, nguyện chư vị có thể còn sống đi ra thần khư tây bắc chi địa. Nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Lần này, giang hồ võ phu tiếng hò hét đã siêu việt đại ngụy võ phu. Cho dù là luyện hư võ phu vì chưa chắc có một kiện cựu phẩm linh binh, Lục Huyền Lâu vừa ra tay liền là mấy ngàn cựu phẩm linh binh, giang hồ võ phu mừng rỡ như điên. Lục Huyền Lâu mỉm cười gật đầu, giang hồ võ phu chen chúc trên trán, chọn lựa riêng phần mình ưa thích linh binh. Các ngươi cũng chọn lựa binh khí đi thôi. Cựu phẩm linh binh, đại ngụy võ phu vì nóng mắt không thôi, nhưng Lục Huyền Lâu không mở miệng, bọn hắn cũng sẽ không chọn lựa, nhưng Lục Huyền Lâu sao lại nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Các ngươi cũng đi a. Những này giang hồ võ phu lòng tham không đáy, có người thậm chí chọn lựa vài kiện linh binh, Lục Huyền Lâu cũng không ngăn cản, có người đến tiến thêm mới, chọn lựa càng nhiều linh binh. Đại Ngụy Võ Phu lập tức hành động, nếu là Đại Ngụy Võ Phu động tác chậm một chút, chỉ sợ cũng muốn hai tay trống không. Sau một lát, mấy ngàn linh binh bị chia cắt trống không. Linh binh nơi tay, Đại Ngụy Vương triều thực lực lớn tặng, chưa hẳn không phải Đông Hoàng Tiên môn đối thủ, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Chương 141, ban thưởng đạo binh chương 141, ban thưởng đạo binh lưu mãnh, theo bổn vương đến. Lục Huyền Lâu đi ra khỏi sơn cốc, đi vào một chỗ cao vút tới mây ngọn núi, khoan thai ngồi tại đỉnh núi, nhìn mây cuốn mây bay, hoàn toàn không có gấp gáp cảm giác. Lục Huyền Lâu sau lưng, Lưu Mộng cùng Thiên Xu sát tướng cùng tồn tại, cũng không dám quấy rầy Lục Huyền Lâu nhã hứng. Từ khi Hứa Tú rời đi về sau, Thiên Xu sát tướng liền thay thế nàng, trở thành Lục Huyền Lâu hộ vệ, Lục Huyền Lâu ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Lục Huyền Lâu nhẹ nhàng há không chính là nói rõ hắn có nắm chắc tất thắng. Lưu Mãnh Tử là tâm hỉ, đầu nhập vào Đại Ngụy vương triều, nghĩ đến là không tệ tuyển trạch. Biết bổn vương vì sao muốn đơn độc triệu kiến các ngươi hai người sao? Tùy ý thời gian trôi qua, Lục Huyền Lâu ngồi xem mặt trời chiều ngã về tây, cho đến màn đêm buông xuống. Lưu Mãnh nói ra, thuộc hạ ngu dốt, mong rằng điện hạ chỉ rõ. Đợi ngày mai mặt trời mọc, thần cư tây bắc tất nhiên là gió tanh mưa máu, sẽ có rất nhiều người không nhìn thấy hậu thiên quá muộn. Lục Huyền Lâu thâm thẳm lên tiếng, Lưu Mãnh không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, lo lắng tràn vào đôi lông mày. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống chi Đại Ngụy hoàng tử đâu? Lưu Mãnh biết Lục Huyền Lâu tất có chuẩn bị ở sau, nhưng vô luận như thế nào, giờ phút này đều là Đông Hoàng Tiên môn chiếm cư ưu thế, tình thế thủy chung không thể lạc quan. Chúng ta lục lực đồng tâm, tất nhiên có thể thành sự, điện hạ không cần lòng mang sầu lo. Lưu Mãnh không khỏi an ủi Lục Huyền Lâu, hắn thấy, mặc kệ Lục Huyền Lâu như thế nào lao cầm một trọng, đều là cái ngây ngô thiếu niên, tâm trí không tính thành thục, trước khi đại chiến, khó tránh khỏi lo được lo mất. Quá lo lắng. Lục Huyền Lâu cười nói, ngày mai đại chiến sắp lên, có một số việc cũng muốn hướng hai vị tiết lộ một hai. Điện hạ thỉnh giảng, thuộc hạ không dám không theo. Lưu Mãnh nghiêm mặt nói ra, hắn cũng rất tò mò, Lục Huyền Lâu đến tuột cùng có dạng gì chuẩn bị ở sau, liền nhưng có thể đền bù như thế cách xa thực lực sai biệt. Lấy thần cư tây bắc vì chiến trường, mời tiên môn tiên tiêu, Đại Ngụy võ phu, giang hồ võ phu chém giết một trận, những này đường hoàng mà nói đều là hoang ngôn, bất quá là bổn vương muốn chém giết tiên môn tiên tiêu lấy cớ thôi. Tiên môn cường giả, giang hồ võ phu chết sống, bổn vương căn bản cũng không quan tâm, bổn vương thậm chí cũng không quan tâm Đại Ngụy võ phu chết sống. Lục Huyền Lâu âm tàn nói ra, Kiếm Ngộng, Triệu Mai Tố, Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu, những người này không thể sống. Lưu Mãnh bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là vì giết người, không thèm để ý thành bại, Lục Huyền Lâu không triệu tập Đại Ngụy võ phu liền hợp tình hợp lý. Chém giết tiên môn tiên tiêu, đây là không chết không thôi huyết ỉu, Đại Ngụy vương triều đây là muốn cùng Đông Hoang tiên môn chân tướng phơi bày a. Lưu Mãnh chỉ cảm thấy hưng phấn, tiên tiêu tử chiến về sau, Đông Hoang không có đại chiến, thật sự là hắn mở ra thân thủ cơ hội thật tốt, như biểu hiện của hắn đầy đủ kinh diễm, chưa hẳn không thể trở thành Đại Ngụy vị trí thứ 8 vương hầu. Hưng phấn qua đi, Lưu Mãnh liền tỉnh táo lại, bắt đầu bày mưu tinh kế. Tiên môn tiên tiêu người phi thường, có khí vận mang theo, chỉ sợ không dễ giết a. Lưu Mãnh nhíu mày nói ra, Lục Huyền Lâu nghĩ thầm sự tình, chưa hẳn có thể thành a, đương nhiên không dễ giết, nhưng cũng không phải không dám giết, cho nên bổn vương mới có sự tình phân phó hai vị. Lục Huyền Lâu nói ra, bắt đầu từ hôm nay, hai vị nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo bổn vương, như gặp tiên môn tiên tiêu, liền theo bổn vương ra tay giết người. Điện hạ, tiên môn tiên tiêu chiến lược kinh người, cho dù ba người chúng ta đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cũng khó tùy tiện đem chém giết. Lưu Mãnh lo lắng nói ra, tiên môn tiên tiêu chỉ cần kéo dài một lát, tiên môn cường giả tự nhiên xuất thủ, điện hạ đăm chiêu, sợ khó thành sự tình. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lục Huyền Lâu tiếng nói vừa ra, quanh thân đao quang kiếm ảnh lấp lóe, để cho người ta hoa mắt. Đao tên mãnh hổ, kiếm tên huyết vi, đều là không thiếu sót đạo binh. Trong lúc nói chuyện, mãnh hổ đao hướng về Lưu Mãnh, huyết vi kiếm bay về phía Thiên Xu sát tướng. Bổn vương cảnh giới có hạn, khó mà phát huy đạo binh chân chính uy lực. Lục Huyền Lâu nói ra, Đại Ngụy võ phu bên trong, lấy hai vị cảnh giới tối cao, thực lực mạnh nhất, như cầm đạo binh xuất thủ, có lẽ có thể chém giết tiên môn tiên tiêu. Thiên Xu sát tướng không cần nhiều số, hai cấp tự đầu, đến kính hầu chỉ điểm, chiến lược khác hẳn với thường nhân, có thể cùng tiên môn tiên tiêu bất phân thắng bại. Lưu Mãnh liền để Lục Huyền Lâu có chút mừng rỡ, người này tuy là giang hồ võ phu, lại có mấy phần dung nhan, tu vi kinh pháp cũng có thể lấy chỗ, thực lực còn tại Thiên Xu sát tướng phía trên. Thiên Tiêu sở dĩ là Thiên Tiêu, là bởi vì con đường phía trước có hy vọng, nhưng không có trả tiền mặt thiên phú trước đó, mặc hắn như thế nào kinh diễm, mãi mãi cũng là kẻ yếu. Thiên Xu sát tướng cùng Lưu Mãnh giao thủ, cầm đạo binh mà chiến, chưa hẳn không thể chém giết tiên môn Thiên Tiêu. Làm. Lưu Mãnh tỏa ra hào khí, làm người mà vẫn là muốn có chút theo đuổi. Lấy nhục thể phàm thai chém giết một vị đương thời Thiên Tiêu, nhưng danh thủy đông hoang nhất thời, nam nhi tốt. Phải làm như thế. Lục Huyền Lâu có bàn giao một số chuyện, liền để cho hai người xuống dưới chuẩn bị, Thiên Xu sát tướng sát thực lưu lại. Lục Huyền Lâu hỏi, có việc? Quả thật có chút sự tình, chỉ là không biết có nên nói hay không. Thiên Xu sát tướng nói ra. Nói đi. Được chứng kiến Lục Huyền Lâu vô tình một mặt, Thiên Xu sát tướng nói chuyện thời điểm, thường thường cân nhắc, Lục Huyền đã tập mãi thành thói quen. Điện hạ, Lưu Mãnh dù sao cũng là giang hồ võ phu, khó mà cùng Đại Ngụy đồng tâm đồng đức. Thiên Xu sát tướng nói ra, điện hạ đem tiên binh giao phó cho người này, phải chăng có sai lầm suy nghĩ? Đạo binh à, cho dù là toàn bộ Đại Ngụy vương triều đều không có bao nhiêu, Lục Huyền Lâu đem mãnh hổ đao đưa cho Lưu Mãnh, quá không nên nên. Khai Dương sát tướng cũng là đao khách, mặc dù thực lực không kịp Lưu Mãnh, nhưng cũng là một tí chi kém. Khai Dương sát tướng đối Đại Ngụy trung tâm sáng, lại cùng hắn phối hợp khăng khít, nếu là bọn họ liên thủ, hiệu quả cũng không sẽ tốt hơn. Cũng là bởi vì không tín nhiệm, bổn vương mới đưa mãnh hổ đao giao phó cho người này. Lưu Mãnh là giang hồ võ phu, đối đại ngụy có mấy phần trung thành, ngoại trừ Lưu Mãnh, chỉ sợ cũng không ai biết được. Nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, Lục Huyền Lâu làm không được loại tình trạng này, cho nên đem bỏ qua một bên khai dương sát tướng, đem mãnh hổ đao giao cho Lưu Mãnh. Phàm là Lưu Mãnh có dị tâm, Lục Huyền Lâu tất nhiên sẽ binh giải đạo binh, để hắn tự thực các quả. Đồng dạng, đem cửu phẩm linh binh đưa cho giang hồ võ phu, cũng là này lý. Về phần đại ngụy võ phu liền coi là chuyện khác, Lục Huyền Lâu là thật tâm hy vọng bọn họ thực lực có chỗ tăng lên. Lục Huyền Lâu êm tai nói do nguyên nhân, Thiên Xu sát tướng không nói chuyện các số, nhưng trong lòng vẫn như cũ thất lạc. Mãnh hổ đao rơi vào Lưu Mãnh trong tay, hắn luôn luôn có loại nhìn xem âu yếm nữ tử ngồi tại người khác tiệu hoa cảm giác, khó mà miêu tả. Ngươi không cần đạp đất chú ý. Lục Huyền Lâu nói ra, mãnh hổ đao lại về Lưu Mãnh, tương lai bổn vương sẽ cho các ngươi tốt hơn. Lục Huyền Lâu nói như thế, Thiên Xu sát tướng còn được nói cái gì, chắp tay cáo lui sau, điên cuồng luyện kiếm, tận khả năng quen thuộc huyết vi kiếm. Bất quá là theo Lục Huyền Lâu đi ra ngoài một chuyến, hai người riêng phần mình bị ban thưởng một kiện đạo binh, người khác hâm mộ ghen ghét lại hận. Thục Vương điện hạ có thể chỗ, có đồ tốt là thật cho a. Đại Ngụy võ phu trong lòng nhẫn nhịn nhất tức, thề muốn chiến công hiển hách, để Lục Huyền Lâu lau mắt mà nhìn, bọn hắn không cầu đạo binh, thiên binh liền đủ để. Cùng ngày đồng thời, giang hồ võ phu rời đi Lục Huyền Lâu sau, có chút võ phu thừa dịp đại chiến còn chưa bắt đầu, khởi hành rời đi Thần Khư Tây Bắc chi địa, có chút võ phu lại là đi Phượng Hoàng Sơn. Chương 142, trước giờ đại chiến chương 142, trước giờ đại chiến lòng người hiểm ác, nhất là khó dò. Phượng Hoàng Sơn bên trong, tiên môn tinh kỳ chiêu dương, võ phu khắp nơi có thể thấy được, mặc dù đã vào đêm, nhưng như cũ huyên náo. Trong động phủ, năm vị tiên môn tiên kiêu một chỗ, mặt mày ở giữa đều có nghi hoặc chi ý ngàn người phá bạn, Lục Huyền Lâu không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt ta. Trần Võ Tông Hứa Mặc cười lạnh liên tục, giang hồ võ phu phản bội Lục Huyền Lâu sau, liền đầu nhập Đông Hoang tiên môn ôm ấp, đem lại Ngụy Vương triều nội tình bại lộ sạch sẽ. Xem Tống quận sự tình, Lục Huyền Lâu tâm tư kín đáo, lòng dạ sâu hơn, trận chiến này có lẽ có lừa dối. Tống quận bình loạn về sau, kiếm thánh Tống Liên thành nhập đệ nhất kiếm tông, bởi vì kiếm thuật tinh xảo, kiếm mộng thường xuyên tỉnh giáo, tập được kiếm vũ chi thuật, miễn cưỡng cũng coi như Tống Liên thành nửa cái đệ tử. Luyện kiếm thời điểm, Tống Liên thành từng nhiều lần đàm luận thế tục, tự nhiên đề cập Tống quận sự tình cùng Lục Huyền Lâu, bởi vậy Lục Huyền Lâu không biết kiếm mộng như thế nào, kiếm mộng lại đối Lục Huyền Lâu rất có hiểu rõ. Có trá lại như thế nào? Trần Võ Tông Hứa Mặc khinh thường nói ra, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu bị kế đều là trò cười. Xuân Thu loạn chiến thời điểm, từng lấy ngàn kỵ phá giáp 30.000, vệ người không còn dám chiến, vệ vương áo trắng xin hàng, thành rồi đại ngụy vệ hầu. Người ngụy dũng mãnh, việc này nhất là người nói chuyện say xưa, Trần Võ Tông Hứa Mặc lại là khinh thường, Đông Hoang Tiên môn há tại phàm phu tục tử liệt kê. Cẩn thận chút tóm lại không có sai. Đông Huyền Tông Triệu Hải Tố nói ra, Lục Huyền Lâu không uổng phí người ngụy một binh một tốt, liền bình định Tống quận chi loạn, người này thủ đoạn không tầm thường, không phải chúng ta có thể so sánh, không thể khinh thường, nếu không hối hận thì đã muộn. Trần Võ Tông Hứa Mặc nói ra, nơi này là thần cư chi địa, không phải hoành đoạn sơn mạch, không có yêu thú, hắn Lục Huyền Lâu không có mượn đao giết người cơ hội. Triệu Hải Tố lắc đầu, kiếm ngậm bất đắc dĩ, bọn hắn thật không biết Hứa Mặc có cái gì tốt, có thể làm cho thiên chi tiêu nữ Vân Miểu Miểu khăng khăng một mực đi theo hắn. Nói thật dễ nghe chút, Hứa Mặc một thân giang hồ thảo mãng khí hơi thở, hào khí sông đấu bỏ, nếu là nói không dễ nghe, cái kia chính là lỗ mãng. Kỳ thật trong mắt của ta, Hứa Mặc nói không sai. Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Ly nói ra, giờ phút này chúng ta người đông thế mạnh, vô luận Lục Huyền Lâu thi triển loại thủ đoạn nào, đều khó mà thủ thắng, bởi vậy chúng ta không cần trưởng người khác chí khí, diệt chính mình vi phong. Kiếm Mộng tỷ tỷ kiêng kỵ Lục Huyền Lâu, đơn giản cũng là bởi vì Văn Khê điện chủ cùng kiếm thánh chi ngôn, nhưng hôm nay Thần Khư Tây Bắc chi địa, không có yêu thú, Đại Ngụy Minh Nguyệt Hầu đã rời đi, Lục Huyền Lâu một bàn tay không vô lên tiếng. Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Ly nói ra, bởi vậy chúng ta không cần như lâm đại địch, hẳn là Lục Huyền Lâu như giẫm trên băng mỏng. Song phương các chấp ý mình, ai cũng khó mà thuyết phục đối phương, cuối cùng không thể không phái ra tiên môn cường giả tìm hiểu hư thực. Có giang hồ võ phu dẫn đường, tiên môn cường giả không cần tốn nhiều sức, liền tìm tới Lục Huyền Lâu chỗ tồn tại, thăm dò Đại Ngụy Vương triều nội tình hầu, lại Thần Khư Tây Bắc chi địa vào tìm, đừng nói là đại đội nhân mã, liền là giải rắc giang hồ võ phu cũng không có. Không có tối binh, chỉ có gần ngàn võ phu, đây chính là Đại Ngụy Vương triều tụ tập lực lượng. Thắng được tranh luận, Trần Võ Tông Hứa Mặc đắc ý rời đi, đã Lục Huyền Lâu tự chịu diệt vong, hắn không ngại tự mình đưa Lục Huyền Lâu sân lộ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trong động phủ, kiếm mộng trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng sầu lo càng sâu. Theo đạo lý tới nói, Lục Huyền Lâu một tay thúc đẩy tiên tiêu tử chiến, không nên chỉ có như thế chuẩn bị mới là. Ngươi cảm thấy Lục Huyền Lâu có âm mưu quỷ kế, điểm này ta cũng đồng ý. Đông Huyền Tông Hứa Mặc nói ra, nhưng ta đồng dạng tán đồng Hứa Mặc mà nói, vô luận Lục Huyền Lâu có thủ đoạn gì, cũng vô pháp đánh bại chúng ta. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Đông Huyền Tông Hứa Mặc an ủi nói ra, mặc kệ Lục Huyền Lâu có gì chuẩn bị, ngày mai liền có kết quả cuối cùng, chúng ta dựa mắt mà đợi chính là. Cũng chỉ có như vậy. Kiếm Mộc lòng tràn đầy lo nghĩ, nhưng việc đã đến nước này, biết rõ Lục Huyền Lâu có trá, Đông Hoang Tiên môn cũng sẽ không tránh né nó phong mang. Trong hạp cốc, vô số đống lửa bốc lên, đại ngụy võ phu nhộn nhẹt, đại chiến sắp lên, sinh tử cũng có liệu, giờ phút này chưa hết hứng, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Điện hạ, mới vừa có tiên môn cường giả đã tới. Nơi đây vắng vẻ, có thể tìm tới nơi này đến, Đông Hoang Tiên môn quả nhiên là không đơn giản a. Lục Huyền Lâu nghiền ngẫm nói ra. Có giang hồ võ phu dẫn đường. Diều Quang sát tướng nói ra, tối nay nàng có phòng thủ chi trách, nàng không chỉ có nhìn thấy tiên môn cường giả, cũng nhìn thấy giang hồ võ phu. Xem ra là có người bán rẻ bổn vương a. Lục Huyền Lâu trêu tức nói ra, bất quá cũng không sao, từ những cái kia giang hồ võ phu vứt bỏ ta mà đi thời điểm, bổn vương liền đoán có người lại bán đứng bổn vương. Điện hạ đương thời liền không nên nhân từ nương tay. Kẻ phản bội chết không có gì đáng tiếc, nếu không có Lục Huyền Lâu ngăn cản, giang hồ võ phu rời đi thời điểm, đại ngụy võ phu ắt phải động thủ, lấy thực lực của bọn hắn, chém giết giang hồ võ phu dư xài. Diêu Quang Sát tướng hỏi, điện hạ, ngài xem chúng ta có phải hay không nên rời đi? Đông Hoang Tiên môn ngưng tụ lực lượng vượt xa đại ngụy vương triều, nếu là chính diện giao thủ, đại ngụy vương triều tuyệt không phần thắng. Nơi đây hẻm núi cực kỳ bí ẩn, vốn là cực tốt chỗ ẩn thân, coi đây là bằng, đại ngụy vương triều còn có thể cùng Đông Hoang Tiên môn quần nhau một hai. Bây giờ Đông Hoang Tiên môn biết được đại ngụy võ phu chỗ ẩn thân, ngày mai thiên kiêu tử chiến mở ra, Đông Hoang Tiên môn quân vây bốn mặt, đại ngụy võ phu chắc cánh cũng khó thoát. Rất không cần phải. Lục Huyền Lâu nói ra, nơi đây phong thủy cực dai, rất là thanh tịnh, đây chính là bổn vương tỉ mỉ chọn lựa chôn xương chi địa a. Nếu như Đông Hoang Tiên môn tìm không thấy nơi này đến, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích bổn vương một mảnh hảo tâm. Lục Huyền Lâu lạnh nhạt nói ra, sở dĩ để những cái kia giang hồ võ phu rời đi, cũng là bởi vì bổn vương muốn cho bọn hắn mang theo tiên môn thiên kiêu tới đây a. Sau đó Lục Huyền Lâu kêu gọi Kính Hồ Thất Sát đem cùng Lục Chấn Kiêu tướng phân phó một số chuyện. Minh Nguyệt Hầu, ngươi không nên để thuộc vương điện hạ mạo hiểm. Thần cư Tây Bắc biên giới chỗ, Kính Hầu Nhan Kính Cổ bị cấm chỉ ngăn lại đường đi, ngược lại hừng sư vấn tội. Chém giết tiên môn thiên kiêu, đây không phải ngươi Nhan Kính Cổ tâm tư sao? Minh Nguyệt Hầu lạnh nhạt nói ra. Này nhất thời, kia nhất thời. Kính Hầu Nhan Kính Cổ ngưng giọng nói, niết bàn võ phu có thể nhập thần cư, ta đại ngụy vương triều không có chút nào ưu thế có thể nói, bản hầu đã sớm sát tâm tu liễm. Minh Nguyệt Hầu cười nói, ngươi yên tâm đi, bản hầu cùng Nguyệt Thần Điện chủ có ước định, niết bàn võ phu cùng tam thai đỉnh cao cự đầu không được tham dự thiên kiêu tử chiến. Mặc dù địch cường ta yếu, nhưng không thể không thừa nhận, chúng ta vị này thuộc vương điện hạ người phi thường, hắn đã dám bước lên đại chiến, chắc hẳn cũng có nhất định nắm chắc. Quang Minh chính đại giết người, nhưng so sánh ngươi săn giết chi pháp cao minh rất nhiều a. Minh Nguyệt Hầu nói ra, ngươi để thuộc vương tiết chế Kính Hồ Thất Sát đem, chẳng lẽ đối với hắn liền không có một chút lòng tin sao? Nay lúc không giống ngày xưa, bản hầu có lòng tin, nhưng không nhiều. Nhan Kính Cổ nói ra, Minh Nguyệt Hầu, ngươi từng là đại ngụy tướng quân, đã từng xông xáo giang hồ, hẳn phải biết giang hồ săn giết cùng hai quân đối chọi xưa nay không đều là một chuyện. Giang hồ săn giết, có thể ra nó bất ngờ, công lúc bất ngờ, hai quân đối chọi, chỉ có lực lượng có thể nói. Chương 143, Gia Mai phủ đầu chương 143, Gia Mai phủ đầu xem ra bản hầu so ngươi Nhan Kính Cổ đối với chúng ta vị này thuộc vương điện hạ có lòng tin a. Minh Nguyệt Hầu cùng Lục Huyền Lâu bất quá gặp mặt một lần, đối Lục Huyền Lâu hiểu rõ kém xa Kính Hầu Nhan Kính Cổ. Nhưng mà Minh Nguyệt Hầu cùng Tư Không Tiểu Lâu một thể song hồn, có thể hơi nhìn thấy Tư Không Tiểu Lâu ký ức. Hết ngồi đáy giếng, nhìn lướt, Minh Nguyệt Hầu tin tưởng Lục Huyền Lâu có năng lực thay đổi chiến cuộc. Chỉ mong ngươi là đúng. Kính Hầu Nhan Kính Cổ nói ra, thuộc vương gặp qua Ninh Tự, không cần ta nói, ngươi cũng rõ ràng cái này ý vị cái này cái gì. Nghe ngươi nói như vậy, ta đối thuộc vương càng phát ra có lòng tin. Minh Nguyệt Hầu nói ra, bệ hạ xưa nay sẽ không nhìn nhầm, có thể được bệ hạ ưu ái, thuộc vương tất có đại thành tựu. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê cùng Đông Hoang Tiên môn cường giả cũng đang đàm luận thiên kiêu tử chiến. Đại Ngụy có hai đại thiên kiêu, Hoàn Mỹ binh khí Trần Hùng, Bất Tử Trọng Minh Nhan Trầm Ngư, bây giờ hai người này đều không tại Thần Khư Tây Bắc, người Ngụy không thiên kiêu tỏa chấn. Từ Huyền Đạo Quân cười nói, ta Đông Hoang Tiên môn có Kiếm Ngộng, Hoài Tố, Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu, Việt Thanh Ly, há lại chỉ là một cái Lục Huyền Lâu có thể ứng phó tới. Trận chiến này ứng vì tất thắng chi chiến, chư vị chớ có lạc quan. Văn Khê nhíu mày nói ra, Lục Huyền Lâu cùng nàng cùng cảnh mà chiến, vậy mà không nói nàng mảy may, võ đạo thiên phú kinh người, không tại Đông Hoàng Tam Kiệt phía dưới. Nguyệt Thần Điện chủ quá lo lắng. Từ Huyền Chân Quân nói ra, đại ngụy võ phu bất quá ngàn người, mà ta Đông Hoàng Tiên môn vạn người chi chúng, còn có trưởng lão, cung phụng tọa trấn trong đó, đâu có thất bại lý lẽ. Chúng ta một mực cùng người Ngụy Vương hầu giằng co, chậm đợi thắng lợi tin tức cũng được. Một đêm thanh tịnh vô sự, thẳng đến bầu trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc, thần cư Tây Bắc đông nhiên sôi trào lên. Phượng Hoàng Sơn bên trong, Kiếm Ngộng một thân màu vàng nhạt kiếm bẫy, tư thế hiên ngang, giờ phút này bài binh bố trận, giống như một vị tướng quân. Ngày đó Kiếm Ngộng phá cảnh, một kiếm chạm kiếp lôi, hiển thị rõ thực lực kinh khủng. Giang hồ võ phu tôn thờ, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Trận chiến này là bình quang chi chiến, chúng ta tất thắng. Kiếm Ngộng vung cánh tay hô lên, Phượng Hoàng Sơn tiếng hô như sấm, vang vọng khắp nơi, thanh thế càng to lớn. Vô số võ phu khí thế hội tụ vào một chỗ, một cỗ thịnh đại khí tức từ Phượng Hoàng Sơn dâng lên, cho dù cách xa nhau rất xa, Lục Huyền Lâu cũng có thể phát giác được cỗ khí tức này. Theo thời gian trôi qua, cỗ khí tức này không có chút nào yếu bớt, thậm chí càng phát ra mãnh liệt, điều này nói rõ Đông Hoàng Tiên môn khiêu chiến chi tâm càng phát ra kịch liệt. A, thật coi ta đại ngụy võ phu dễ khi dễ sao? Lục Huyền Lâu trêu tức nói ra, giang hồ võ phu vì lợi mà đến, giờ phút này đại ngụy võ phu thế đơn lực bạc, đúng là bọn họ hướng Đông Hoàng Tiên môn lấy lòng cơ hội à. Đứng ở đỉnh núi, Lục Huyền Lâu ngóng nhìn Đông Vương, có thể thấy được quần sơn phía sau thai nghén qua mang, sắp dâng lên mà ra. Mặt trời mới mọc thời điểm, chính là thiên kiêu tử chiến ngày. Một vòng kim sắc quang mang rơi vào kiếm mộng trên thân, màu vàng nhạt kiếm váy tựa hồ thành rồi màu vàng, giang hồ võ phu ngẩng đầu nhìn lên, dường như thiên nữ hạ xuống nhân gian. Xuất phát. Kiếm mộng ra lệnh một tiếng, Chân Võ Tông Hứa Mặc từ kiếm mộng sau lưng đi ra, dẫn đầu mà động. Thả người nhảy xuống, vượt qua giang hồ võ phu, rơi vào mặt đất, giống như một chi mũi tên, thẳng tắp hướng một tòa hạp cốc mà đi. Đông Hoang Thần Điện có cái võ sĩ, Chân Võ Tông người người đều là võ sĩ. Chân Võ Tông Hứa Mặc sau lưng, mấy vị tam thai cự đầu đồng hành, sau đó mấy ngàn võ phu cùng nhau quay người, thẳng hướng Lục Huyền Lâu chỗ tồn tại. Chư vị, ta đi đầu một bước. Phu Sướng phụ tùy, Hứa Mặc độc trước, Vân Miểu Miểu theo sát phía sau, ở trên trời Vân cung trưởng lão cùng đi, mang theo mấy ngàn võ phu rời đi. Phu thê tình thâm, quả nhiên là để cho người ta hâm mộ a. Triệu Hoài Tố trong lúc nói chuyện, không khỏi nhìn về phía Kiếm Mộng, Đông Hoang Tiên môn lấy Kiếm Mộng kinh diễm nhất, hiểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu. Đừng xem, đệ nhất kiếm tông có kiếm huyền, Kiếm Mộng sợ là trướng mắt ngươi a. Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Ly giễu cợt nói ra. Thiên hạ võ phu lấy kiếm tu nhất phong lưu, Đông Hoang Tiên tiêu lấy kiếm huyền đắc ý nhất. Nhưng kiếm huyền không phải lương nhân. Triệu Hoài Tố cười nói. Hai người nói chuyện, cũng không tỉ hiểm Kiếm Mộng, Kiếm Mộng cũng toàn bộ làm như nghe không được hai người nói chuyện. Lưu lại một vị tam thai cự đầu cùng mấy trăm võ phu trấn thủ Phượng Hoàng Sơn, Kiếm Mộng đám ba người cũng đi ra Phượng Hoàng Sơn. Một tòa núi xanh bên trên, Lục Huyền Lâu đứng chắp tay, nhắm mắt không nói, yên lặng nghe trong núi tin đồn. Trong gió tiếng ồn ào, có người muốn tới. Lục Huyền Lâu mở hai mắt ra, mắt nhìn phía trước, có thể thấy được cây cối lay động. Hồi lâu sau, đội năm nhân mã tuần tự rơi vào Lục Huyền Lâu trong mắt, thẳng hướng hẻm núi mà đi. Khuynh sào mà động, đây là tốc chiến tốc thắng bộ dáng, xem ra cũng cùng bổn vương suy nghĩ một dạng. Kiếm Mộng các loại năm vị thiên kiêu tuần tự đi vào hẻm núi, trong hạp cốc lại không có mưa hay, chỉ có đống lửa chưa hết, mùi rượu không dứt. Chạy trốn. Trần Võ Tông Hứa Mặc nhíu mày nhíu chặt, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Lục Huyền Lâu ngày đó ngôn từ chuẩn xác, hắn vốn cho rằng Lục Huyền Lâu là anh hùng hảo hán, không nghĩ tới Lục Huyền Lâu thế mà không đánh mà lui, thật là khiến người ta thất vọng à. Liền cái này, Kiếm Mộng tựa hồ cũng có chút không biết làm sao, nàng nghĩ tới Lục Huyền Lâu có gì loại thủ đoạn, nhưng không có nghĩ đến Lục Huyền Lâu thế mà tuyển trạch không đánh mà lui. Nơi này có phong thư. Ngay tại Kiếm Mộng hạ lệnh truy kích thời điểm, một vị võ bảng thiên tiêu đi vào hang động, phát hiện một phong thư. Kiếm Mộng thân khải. Phong thư phía trên văn tự cực kỳ viết ngoáy, lại là bút sắc vẽ ngân câu chi thế. Chưa tốt. Kiếm Mộng tán thưởng một tiếng, không sợ thư bị người động tay chân, tiện tay mở ra phong thư, một cỗ lạnh lẽo sát ý đập vào mặt, vậy mà Kiếm Mộng có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Không có sao chứ? Triệu Hoài Tố lo lắng hỏi. Kiếm Mộng khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào thư phía trên, trong lòng đống nhiên kinh hãi. Nơi đây phong thủy cực dai, ta mời chư vị chôn xương nơi này. Bất quá là ngắn gọn một câu, trong câu chữ lại lộ ra sát ý nồng nặc, Kiếm Mộng khó có thể tưởng tượng, Lục Huyền Lâu viết xuống câu nói này thời điểm, đến tột cùng có mang như thế nào sát ý rút lui. Kiếm Mộng đống nhiên bừng tỉnh, coi là Lục Huyền Lâu ở chỗ này có mưu đồ, vội vàng để đám người rời khỏi hẻm núi. Hồi lâu sau, trong hạp cốc lại không hề có động tĩnh gì, Kiếm Mộng phái người trước đi đánh dò xét, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Đây là một trận trò đùa quái đản, Lục Huyền đây là tại trêu đùa chúng ta. Trần Võ Tông Hứa Mặc giọng căm hận nói ra, Lục Huyền Lâu không đánh mà lui, vốn là để hắn nổi nóng, giờ phút này lại bị Lục Huyền Lâu trêu đùa, bỏ lỡ truy kích cơ hội, cũng không biết Lục Huyền Lâu đã chạy tới nơi nào. Phượng Hoàng Sơn. Kiếm Mộng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Thời khắc này Phượng Hoàng Sơn lại có một vị tam thai cự đầu cùng mấy trăm võ phu, phòng ngự thùng rông kêu to, tuyệt không phải đại ngụy võ phu đối thủ. Cùng Kiếm Mộng suy đoán một dạng, khi nàng xuất lĩnh tiên môn cường giả rời đi Phượng Hoàng Sơn sau, đại ngụy võ phu liền giết vào Phượng Hoàng Sơn bên trong. Có người tại chiến tranh bắt đầu sau mưu đồ đối sách, có người lại tại rất sớm trước đó liền mưu đồ trận chiến tranh này. Lúc rạng sáng, đại ngụy võ phu đã sớm rời đi hẻm núi, lặng lẽ sờ sờ tới gần Phượng Hoàng Sơn, sau đó che giấu khí tức, đợi đến Đông Hoang Tiên môn khuynh xảo mà động sau, liền không kịp chờ đợi động thủ, giết vào Phượng Hoàng Sơn bên trong. Kiếm Mộng lật bản tình ngộ, lúc này đã muộn, Đông Hoang Tiên môn sĩ khí bỗng nhiên suy yếu, Lục Huyền Lâu ra bài phủ đầu không thể bảo là không hung ác. Nhưng mà Kiếm Mộng không biết là, một vị tam thai cự đầu, mấy trăm võ phu bất quá là món ăn khai bị thôi. Chương 144, ta chán ghét phản bội chương 144, ta chán ghét phản bội binh giả, ủy đạo giả. Kiếm Mộng lôi cuốn đại thế thẳng hướng Lục Huyền Lâu thì tránh giống như phong mang, lấy kỳ binh đánh lén Phượng Hoàng Sơn. Tọa trấn Phượng Hoàng tam thai võ phu là đệ nhất kiếm tông một vị trưởng lão. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới đại ngụy võ phu thế mà lại xuất hiện tại Phượng Hoàng Sơn, bởi vậy không có chút nào phòng bị, giờ phút này hiển thị rõ vẻ bối rối. Binh bại như núi đổ, Đông Hoang Tiên môn mấy trăm võ phu tốt xấu lẫn lộn, trong nháy mắt quân lính tăng dã, đại ngụy võ phu như lang như hổ, đánh đâu thắng đó, không cần một lát liền đem Phượng Hoàng Sơn bên trong tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu tàn sát trống không, kiếm tông trưởng lão liều chết phá bầy, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đông Hoang Tiên môn, liền cái này, còn không bằng phía Bắc Man Di. Lục Chấn Tiêu đem cười lạnh thành tiếng, tiện tay chém xuống kiếm thứ nhất tông trưởng lão đầu lâu. Tại Phượng Hoàng Sơn đỉnh chen vào một mặt đại ngụy màu đen hổ báo cờ sĩ. Phượng Hoàng Sơn, Kiếm Mộng tâm tư cũng linh lung, cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán ra đại ngụy võ phu đánh lén Phượng Hoàng Sơn. Đại ngụy võ phu theo bất quá ngàn người, lại có 10 vị tam thai võ phu, mà Phượng Hoàng Sơn bên trong giờ phút này chỉ có một vị kiếm tông trưởng lão, há lại đại ngụy võ phu đối thủ. Chỉ mong còn tới kịp. Kiếm Mộng mặc dù trong lòng cũng rõ ràng, kiếm tông trưởng lão cùng mấy trăm võ phu chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, nhưng là vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn. Tới đều tới rồi, không giết bổn vương liền đi, chẳng phải là đi không được gì chuyến này. Kiếm Mộng đang muốn hồi viên Phượng Hoàng Sơn, Lục Huyền Lâu lại đường hoàng hiện thân. Lục Huyền Lâu từ trong mây mù đi ra, gánh vác một đôi to lớn cánh sắt, chân đạp hư không, như giống trên đất bằng, cuối cùng dừng lại tại hẻm núi trên không, ở trên cao nhìn xuống, quan sát hết thảy. Lục Huyền Lâu sau lưng không có mưa ai, hẻm núi bốn phía cũng không lạ lẫm khí tức liền người một người. Kiếm Mộng nhíu mày hỏi, sao không thấy đại ngụy võ phu đâu? Bọn hắn chiến trường không còn nơi này, mà là tại Phượng Hoàng Sơn. Lục Huyền Lâu cười nói, nếu như tiến triển thuận lợi, thời khắc này Phượng Hoàng Sơn đã mất người sống, chỉ có ta đại ngụy cờ sĩ đón gió chiêu dương. Đáng giận. Kiếm Mộng phẫn hận lên tiếng, đại chiến vừa lên, nàng liền bị Lục Huyền Lâu tính toán, đau mất Phượng Hoàng Sơn cùng một vị tam thai võ phu. Ta thừa nhận là ta cân nhắc không chu toàn, dành cho đại ngụy võ phu đánh lén Phượng Hoàng Sơn cơ hội. Cái này vốn nên là một trận thuộc về ngươi thắng lợi, nhưng là ngươi cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Kiếm Mộng lạnh giọng nói ra, đã ngươi đã xuất hiện, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Kiếm Mộng tiếng nói vừa ra, mấy vị tam thai võ phu cùng nhau đi ra, không nói lời gì, liền thẳng hướng Lục Huyền Lâu. Không chờ bọn họ tới gần Lục Huyền Lâu, có kiếm quang trước lên, đao quang sau tới, ẩn chứa kinh khủng phong mang cùng lạnh lẽo sát ý, bước lui mấy vị tam thai võ phu sau, Lục Huyền Lâu sau lưng xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là Thiên Xu sát tướng cùng Bá Đao khách Lưu Mãnh. Một kích bước lui mấy vị tam thai võ phu, người tới thực lực không thể khinh thường. Triệu Hoài Tố cảm khái lên tiếng, đến tiên môn nội tình gia trì, cái này mấy vị tam thai võ phu thực lực phi phàm, cho dù là Kiếm Mộng xuất thủ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế liền bước lui bọn hắn, cũng không biết Lục Huyền Lâu lúc nào chiêu mộ bực này cường giả. Kiếm Mộng khẽ lắc đầu, nàng không biết Bá Đao khách Lưu Mãnh lại cùng Thiên Xu sát tướng giao thủ qua, người này mặc dù có chút thực lực, nhưng không đến mức tình trạng như thế. Đạo binh là đạo binh chi uy. Bách Luyện Tiên Tông càng thanh rời khỏi người vì luyện khí sư, một chút liền nhìn ra mãnh hổ đao cùng huyết vi kiếm lai lịch, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Thì ra là thế. Kiếm Mộng cùng Triệu Hoài Tố định nhãn nhìn lại, chỉ thấy mãnh hổ đao cùng huyết vi kiếm tràn ngập kinh khủng đạo vận, khí thế mạnh mẽ, càng tại thiên chủ cột sát tướng cùng Lưu Mãnh phía trên. Đạo binh chi uy không thể coi thường, cho dù là niết bàn võ phu vì không dám phất lở, huống chi tam thai võ phu đâu. Thiên Diêu sát tướng cùng Lưu Mãnh thực lực vốn cũng không yếu, giờ phút này nắm giữ đạo binh, chiến lực càng cường hãnh, cơ hồ là thần khư bên trong nhân vật cường hãn nhất, một kích bức lui mấy vị tam thai võ phu cũng hợp tình hợp lý. Nếu như đây chính là ngươi diếu võ dương ai lực lượng, đó chính là ngươi mười phần sai. Kiếm Mộng khinh thường nói ra, cái này hai kiện đạo binh rơi vào Thiên Xu sát tướng cùng Bá Đao khách Lưu Mãnh trong tay, cái kia chính là Minh Châu bị long đong. Đạo binh đầy đủ chân quý, cho dù là niết bàn võ phu cũng chạy theo như vịt, đó là bởi vì đạo binh nhận chứa đại đạo chi lực, cho nên cường hãnh phi thường. Nhưng mà loại này cường hành cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, đạo binh chỉ có rơi vào niết bàn võ phu trong tay mới có thể hiện hiện toàn bộ uy năng, mà Thiên Xu sát tướng cùng Lưu Mãnh có thể để đạo binh hiện lộ năm thành uy lực liền đã rất tốt. Nơi đây có mười mấy vị tam thai võ phu, nàng còn gì phải sợ. Kiếm Mộng gật đầu ra hiệu, mười mấy vị tam thai võ phu cùng nhau ra khỏi hàng, phát ra khí thế mạnh mẽ, ép hướng lên trời chủ cột sát tướng cùng Bá Đao khách Lưu Mãnh, trong nháy mắt áp chế hai người, Đông Hoang Tiên môn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Lục Huyền Lâu cười nói, mười mấy vị tam thai võ phu nhìn như kinh khủng, kỳ thật cũng bình thường à. Thằng nhãi danh vô tri. Một vị tam thai võ phu nghe vậy giận dữ, Lục Huyền Lâu bất quá luyện hư võ phu, nào có tư cách bọn hắn. Không hài lòng, nửa câu cũng nhiều. Lục Huyền Lâu cười nói, sau đó phất tay để Thiên Xu sát tướng cùng Bá Đao Lưu Mãnh lui ra. Điện hạ, tuyệt đối không thể a. Thiên Xu sát tướng cùng Bá Đao khách Lưu Mãnh tề tề lên tiếng, mười mấy vị tam thai võ phu nhìn chằm chằm, cho dù hai người bọn họ cầm đạo binh áp trận, Đông Hoang Tiên môn cũng chiếm thượng phòng, Lục Huyền Lâu đơn thương độc mã, làm sao có thể là mười mấy vị tam thai võ phu đối thủ đâu? Các ngươi không phải vẫn luôn hiếu kỳ bổn vương có thủ đoạn gì, mới có thể như vậy lại không sợ gì sao? Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút bổn vương ép thắng thủ đoạn. Lục Huyền Lâu bước về phía trước một bước, khí thế bỗng nhiên phân chấn, một cỗ kinh khủng uy áp dọc theo hướng phía dưới, ẩn ẩn có tiếng long ngâm, giang hồ võ phu lập tức lung la lung lay, thậm chí có người không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp quỳ sát tại đất. Long uy, ngươi làm sao thân phụ long uy? Mười mấy vị tam thái võ phu đống nhiên thất sắc, nhân gian có đế vương, thân phụ long uy, giận dữ mà thiên hạ sợ. Tự đại ngụy đóng đô trung nguyên sau, long bàng hổ cứ, muốn nôn thiên hạ. Đông Hoang thân phụ long uy giả, chỉ có ngụy đế Lục Khải một người mà thôi. Bổn vương chính là đại ngụy hoàng tử, thân phụ long uy, hợp tình lý. Lời tuy như thế, nhưng mà Lục Huyền Lâu chi long uy cùng ngụy đế Lục Khải hoàn toàn khác biệt. Lục Huyền Lâu long uy là chân long chi uy, áp chế yêu tộc bách thú, không có gì bất lợi. Ngụy đế Lục Khải long uy là đế vương vô thượng uy áp, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Chư vị, lại nhìn bổn vương thủ đoạn, có thể được đầu lâu mấy quả. Lục Huyền Lâu lãng cười ra tiếng, tâm niệm vừa động, thiên chi võ khô y mắng mở rộng. Lục Huyền Lâu sau lưng không gian có chút ba động, một kiện linh binh từ trong hư không xuất hiện, giống như một chi rời dây cung ở giữa, lấy cực nhanh tốc độ bắn ra. Phốc thử, một vị giang hồ võ phu ứng thanh ngã xuống đất, linh binh xuyên thủng hắn thân thể, mang ra từng đóa huyết sắc hoa mai, cắm vào mặt đất bên trong, rung động không thôi. Lục Huyền Lâu mục tiêu cũng không phải là Kiếm Mộng, Triệu Hoài Tố các loại đương thời thiên tiêu, cũng không phải mười mấy vị tam thai võ phu, đúng là giang hồ võ phu. Ta thích trung thành, ta chán ghét phản bội. Lục Huyền Lâu thanh âm thâm thẳm vang lên, chết đi người kia chính là bán rẻ Lục Huyền Lâu giang hồ võ phu thứ nhất. Chương 145, Thục Vương Điện Hạ, quả thật ngoan nhân. Chương 145, Thục Vương Điện Hạ, quả thật ngoan nhân. Lục Huyền Lâu đây là muốn giết gà dọa khỉ à? Giang hồ võ phu dồn bỏ đại ngụy vương triều, đầu nhập vào Đông Hoang Tiên môn, Đông Hoang Tiên môn lại bảo hộ không được tính mạng bọn họ, việc này nếu là lan truyền ra ngoài, cái nào giang hồ võ phu còn dám cùng Đông Hoang Tiên môn thân cận đâu? Chớ có đả thương người. Kiếm Mộng làm sao không biết Lục Huyền Lâu tâm tư? Lập tức Phượng Mi nén giận, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang ứng thanh mà ra, chém về phía Lục Huyền Lâu, không nguyện cho Lục Huyền Lâu quát tháo cơ hội. Bổn vương muốn giết người, há lại ngươi có thể ngăn được? Lục Huyền Lâu im mắng cười lạnh, sau lưng hư không lại lần nữa hiện lộ hàn mang, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phóng tới kiếm quang. Thoáng qua ở giữa, hàn mang cùng kiếm quang gặp nhau, kiếm quang cùng linh binh đồng thời vỡ vụn, hai người đúng là bất phân cao thấp, hẻm núi lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Kiếm quang tiêu tán, linh binh mảnh vỡ tàn mát, Kiếm Mộng ánh mắt rơi vào Lục Huyền Lâu trên thân, chỉ có chấn kinh chi sắc. Mới nhìn giống như tùy ý kiếm quang, kỳ thật Kiếm Mộng đã toàn lực xuất thủ, nhưng Lục Huyền Lâu dễ như trở bàn tay liền hóa giải đạo này kiếm quang, để cho người ta khó có thể tin. Đông Hoang Nhân Kiệt thứ tư, Kinh Diễm nhân tộc một vực chi địa, là vì thiên tiêu, Kinh Diễm Cửu Châu thiên hạ, là vì thiên tiêu. Đông Hoang thiên tiêu vô số, nhưng Đông Hoang Nhân Kiệt lại chỉ có 3 vị. Đông Hoang Thần Điện Tông Đạo, đệ nhất kiếm tông Kiếm Huyền, Đại Ngụy Vương Triều Trần Hung. Đông Hoang Tam Kiệt phía dưới, lấy Nhan Trầm Ngư, Kiếm Mộng, Triệu Hoài Tố, Cung Thục Quân, Hứa Mặc Nhân tất cả tỏa sáng. Từ Kiếm Mộng bước vào tam thai cảnh giới, cùng thế hệ bên trong năng lực ép Kiếm Mộng giả, chỉ có Đông Hoang Tam Kiệt. Không nhìn luyện hư cảnh cùng tam thai cảnh khác nhau một trời một vực, lại cùng Kiếm Mộng cân sức ngang tài, đây là Đông Hoang Nhân Kiệt mới có thực lực. Đại Ngụy Lục Huyền Lâu, Đông Hoang Nhân Kiệt thứ tư. Kiếm Mộng, Triệu Hoài Tố các loại đương thời thiên kiêu ánh mắt đột nhiên lửa nóng, Trần Võ Tông Hứa Mặc song quyền nắm chặt, liếm láp bờ môi, chiến ý điên cuồng phun trào. Lấy bọn hắn thời khắc này thực lực, còn chưa đủ lấy khiêu chiến Đông Hoang Tam Kiệt, Lục Huyền Lâu tuy có nhân kiệt chi tư, thực lực lại nồng cạn rất nhiều, nếu là có thể cùng Lục Huyền Lâu một trận chiến, có lẽ có thể nhìn trộm Đông Hoang Tam Kiệt chân chính thực lực. Kẻ này không thể lưu. Một vị đức cao vọng trọng tam thai võ phu nói ra, chư vị, theo ta xuất thủ, chém giết kẻ này, chấm dứt hậu hoạn. Đông Hoang xuất hiện vị thứ tư nhân kiệt, vốn nên là một kiện vui, nhưng ngàn không nên, vạn không nên, Đông Hoang không nên xuất thân Đại Ngụy hoàng tộc. Đại Ngụy vốn là hổ lang, nuốt Đông Hoang chi tâm không chết, bây giờ có hai vị nhân kiệt hiện thế, chờ hắn có thể trưởng thành, tất nhiên hiện lộ ra tài năng, kiếm chỉ Đông Hoang tiên môn, một trận đại chiến đã có thể đoán được. Chư vị tiền bối, lại cho ta cùng đánh một trận. Kiếm Mộng trịnh trọng lên tiếng, kiếm ý bỗng nhiên sôi trào, một đạo sáng chói kiếm quang lên như diều gặp gió, kiếm khí tràn ngập trên trường kiếm, cường hành khí tức hiện lộ không bỏ sót. Kiếm Mộng đã thành tựu ba thai kiếm tu, có lẽ có sức đánh một trận, thậm chí đánh bại Lục Huyền Lâu, nhưng mà dạ trưởng thì mộng nhiều, mười mấy vị tam thai võ phu không nguyện thêm ra biến cố. Mộng Nhi, xin lỗi. Đệ nhất kiếm tông tam thai võ phu lắc đầu nói ra, lập tức vượt qua Kiếm Mộng, dẫn đầu mà động, thẳng hướng Lục Huyền Lâu, còn lại tam thai võ phu theo sát phía sau. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết bổn vương, quả thực là người si nói mộng. Lục Huyền Lâu cùng Văn Khê âm dương giao hợp, huyệt khiếu quanh người toàn bộ mở ra, bước vào luyện hư đỉnh phong cảnh giới, sau đó cùng Văn Khê một trận chiến, thời khắc sinh tử, cực điểm thăng hoa, bây giờ đã là luyện hư đỉnh phong võ phu, lại nó thể phách kinh người, chiến lực đã không thua thế hệ trước tam thai võ phu. Cũng liền bổn vương không nguyện ý cùng các ngươi so đo, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tam thai võ phu đã là những lao nhân này cực hạn, Lục Huyền Lâu không nguyện ý lãng phí thời gian trên người bọn hắn, chém giết tiên môn tiên kiêu mới là hắn việc cấp bách. Mấy trăm kiếm linh binh phát sau mà đến trước, bước lui mười mấy vị tam thai võ phu, Lục Huyền Lâu ánh mắt đống nhiên băng lãnh, kinh khủng sát ý dâng lên mà ra, giống như một tôn sát thần hoành lập giữa không. Những cái kia phản bội Lục Huyền Lâu giang hồ võ phu trong lòng kinh hãi, hối hận lúc trước đem Lục Huyền Lâu bán rẻ cho Đông Hoang tiên môn, thật là đáng sợ sát ý. Lưu Mạnh kinh ngạc không thôi, hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, giết người không tại số ít, sát ý cũng không kịp Lục Huyền Lâu. Sát ý tùy tâm mà sinh, đừng nhìn Thục Vương điện hạ ngày thường hòa ái dễ gần, có thể giết tâm chi trọng, người ta theo không kịp. Thiên Su sát tướng nói ra, mượn tay yêu tộc hủy diệt 30.000 phản quân, lấy làm gương hồ chi lực chu sát mấy ngàn đại ngụy thế gia vọng tộc, điện hạ sau đó trà trộn giang hồ, cũng có riêng quân phái thi hung danh. Điện hạ dưới trướng có vị âm thần cảnh quỷ tu, tại thần khư bên trong nguyên nhân hộ vệ bất lợi, suýt nữa bị điện hạ ban được chết. Người đến điện hạ ban thường nào, ngày sau hơn phân nửa muốn tại điện hạ dưới trướng hiệu lực, mọi việc tận hết chức vụ, cắt chớ tiêu căng. Giang hồ võ phu tự xưng hiểm nghĩa, Lưu Mạnh càng là kiệt ngạo bất tuân, Thiên Su sát tướng thừa cơ gõ Lưu Mạnh, hy vọng hắn có thể an phận chút. Ta Lưu Mạnh đối điện hạ từ trước đến nay là trung thành tuyệt đối, cũng không nhọc đến phiền Thiên Su sát tướng nhắc nhở. Trong luận thế, chọn minh chủ mà dừng, không bằng theo bá chủ mà đi, Lục Huyền Lâu càng là bá đạo, Lưu Mạnh càng là vui lòng phục tùng, nguyện vì Lục Huyền Lâu ra sức châu ngựa. Chư vị, chôn xương nơi này a. Lục Huyền Lâu băng lãnh thanh âm chấn động ra đến, nhiếp nhân tâm phách. Gia hỏa này, không coi ai ra gì bộ dáng cùng Kiếm Huyền nhưng là giống như ca. Triệu Hoài Tố cười khẽ nói ra, Lục Huyền Lâu tuy có nhân kiệt chi tư, cùng cái kia ba vị so sánh, nhưng khác biệt rất xa, bằng hắn lực lượng một người, muốn đem bọn hắn chém giết nơi này, thuần túy liền là ăn nói lung tung. Triệu Hoài Tố tiếng nói vừa ra, Tiếu Dung đông nhiên cứng ngắc ở trên mặt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Gia hỏa này, đến tuột cùng có bao nhiêu linh binh? Triệu Hoài Tố chấn kinh lên tiếng, không biết lúc nào, Lục Huyền Lâu sau lưng bầu trời đã bị linh binh chiếm cứ, mắt chi sở trí, đều là sắt thép hải dương. Giết! Lục Huyền Lâu trầm thấp lên tiếng, vô số linh binh lấp lóe hàn mang, như mưa rơi vào hẻm núi. Kiếm này mưa tới quá nhanh quá mau. Kiếm này mưa tới quá hung quá mạnh, kiếm này mưa tới quá mật quá đầy. Tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu căn bản cũng không có thể tránh né, chỉ có huy động binh khí trong tay, tại trận mưa lớn này bên trong rẽ rủa cầu sinh. Linh binh như mưa, nhưng cũng không tổn thương được tam thai võ phu, nhưng giết giang hồ võ phu cùng tiên môn đệ tử như giết chó. Một cái có một cái võ phu liên tiếp ngã xuống đất, máu tanh mùi vị bắt đầu tràn ngập, hoảng sợ cũng bắt đầu lan tràn, vô số võ phu muốn thoát đi tòa sơn cốc này, nhưng cuối cùng vẫn là đổ vào mưa kiếm bên trong. Thằng ngãi danh, ngươi dám? Giang hồ võ phu bỏ mình, mười mấy vị tam thai võ phu thở ơ, nhưng mà tiên môn đệ tử bất lạc, nhưng lại làm cho bọn họ hốc mắt một nước. Những này tiên môn đệ tử theo không so võ bảng thiên tiêu, nhưng cũng có chút dung nhan, ngày sau tất nhiên là đồng hoàng tiên môn lực lượng trung tiên, sao có thể như vậy vẫn là đâu. Mười mấy vị tam thai võ phu toàn lực xuất thủ, thanh không một mảnh linh binh mưa to, phóng tới Lục Huyền Lâu, ý đồ ngăn cản Lục Huyền Lâu hành hung, thế nhưng là không chờ bọn họ tới gần Lục Huyền Lâu, liền bị Lục Huyền Lâu mãnh liệt hơn thế công bá phủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên môn đệ tử y mắng ngã xuống đất. Đây chính là thuộc vương điện hạ thủ đoạn sao? Lưu Mãnh rung động lên tiếng, linh binh như mưa rơi, tựa như không đáng một văn tiền, gặp qua ngang tàng chưa từng gặp qua như vậy ngang tàng. Thủ đoạn như thế, chớ nói 10.000 võ phu, liền là 100.000 võ phu cũng giết. Đây là muốn dùng linh binh đập chết Đông Hoang Tiên môn a. Thục Vương điện hạ, quả thật ngoan nhân a. Chương 146, toàn lực mà chiến. Chương 146, toàn lực mà chiến. Trong hạp cốc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong hạp cốc máu tươi vẩy ra, rất nhiều võ phu bị linh binh đâm thành con nhím, thê thảm chết đi. Mắt thấy cái này địa ngục đồng dạng chẳng cảnh, Kiếm Mộng tựa như ngốc trệ giống như, có loại tên là tự trách cảm xúc xông lên đầu. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê ly khai thần khư Tây Bắc trước đó, cô y đã thông báo Kiếm Mộng, Lục Huyền lâu có vô số linh binh, để Kiếm Mộng cẩn thận phòng bị. Vô số linh binh là bao nhiêu linh binh? 1000 kiện vẫn là 2000 kiện đâu? Linh binh cùng tiên binh, đạo binh chênh lệch rất xa, nhưng dính một cái chữ linh, liền không phải thanh đồng đổ sắt nhưng so sánh. Việt Thanh Ly là Bách Luyện Tiên Tông tiên kiêu số 1, tự thân cũng là vị luyện khí sư, cũng bất quá có được 100 cái linh binh mà thôi, cho nên Kiếm Mộng coi là Lục Huyền lâu có được linh binh cuối cùng có ít, cũng không quá mức coi trọng Nguyệt Thần Điện chủ nghe suối dặn dò. Nơi đây có linh binh che khuất bầu trời, lại như trời mưa, Kiếm Mộng mới biết vô số tức là vô số kể. Kiếm Mộng tâm thần rung động, cho dù là Bách Luyện Thiên Tông trên dưới, cũng không có nhiều như thế linh binh. Kiếm Mộng là đang nghĩ không thông, Lục Huyền lâu như thế nào có được so Bách Luyện Thiên Tông càng khủng bố hơn nội tình đâu. Kiếm Mộng vốn cho rằng nàng đầy đủ coi trọng Lục Huyền lâu, nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Lục Huyền lâu, mới tạo thành bây giờ không thể vãn hồi cục diện. Tại đệ nhất Kiếm Tông cánh chim che chở phía dưới, liên minh cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa, không biết rét cắt ra cắt thịt tàn khốc, cái gọi là tâm tính cũng tệ, bất quá là thần cam so với hắn người hơi tráng kiện một chút. Nhìn xem giang hồ võ phu chết thảm, nhìn xem tiên môn đệ tử chết, Kiếm Mộng lâm vào tự trách cùng hối hận bên trong, khó mà tự kiềm chế, đứng chết chân tại chỗ, tùy ý mưa kiếm rơi xuống. Triệu Hoài Tố cùng Hứa Mặc liên thủ ngăn lại từng kiện linh minh, Việt Thanh Ly cùng Vân Miểu Miểu một trái một phải bảo vệ Kiếm Mộng. Kiếm Mộng tỉnh lại chút. Triệu Hoài Tố quát khẽ lên tiếng, Kiếm Mộng giờ phút này vì Đông Hoang Tiên môn lãnh tụ, nàng như ủ rũ, tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu nào có chiến ý có thể nói. Triệu Hoài Tố hai tay kết ấn, đánh ra một đạo thanh tâm chú, từng kia từng sợi lãnh ý phun lên Kiếm Mộng trong lòng, Kiếm Mộng giật mình bừng tỉnh. Lục Huyền lâu thế công như thác nước tạ lại như nước sông chảy về hướng đông, đã xảy ra là không thể ngăn cản, mặc dù không thể trọng thương đương thời thiên kiêu cùng tam thai võ phu, nhưng mà từ Lục Huyền lâu xuất thủ sau, bất quá trong chốc lát, đã có mấy ngàn võ phu thương vong, nếu là tiếp tục nữa, tất cả võ phu chỉ sợ đều có chôn xương nơi này, Kiếm Mộng biết rõ giờ phút này không phải tự trách thời điểm. Kiếm Mộng nhìn xem sát khí nghiêm nghị Lục Huyền lâu, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra một tia kiên quyết thần sắc, khóe miệng nàng có chút bốc lên, cao giơ cao kiếm, trường kiếm vạch ra một đầu sáng tỏ quy tích, một cỗ kinh thiên kiếm ý dâng lên, hướng Lục Huyền lâu lan tràn mà đi. Phát giác được cỗ kiếm ý này, cũng cảm giác được một cỗ sát ý, Lục Huyền tâm có linh tê, nhìn về phía Kiếm Mộng, mắt có vẻ mặt nghiêm trọng. Gặp qua tử vong, gặp qua đổ máu, cũng đã gặp nhân gian luyện ngục, Kiếm Mộng kiếm tựa hồ trở nên sắc bén. Ta thừa nhận ngươi là cường giả, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không chôn xương nơi này. Kiếm Mộng lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, đoan trang vô cùng giơ lên trường kiếm, cánh tay huy động, như thiểm điện đánh rớt. Kiếm khí phách lên linh binh chiều rừng, đạo kiếm khí này sát đến linh binh khí thân, một đường lăn lộn hướng về phía trước, trước sóng lại đẩy sau sóng, thanh thế càng to lớn, mà kiếm khí to lớn lực trùng kích kẻ áp bách linh binh. Linh binh không được hướng trước, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, bao phủ tại kiếm khí bên trong. Kiếm khí khí thế hung hùng, Lục Huyền lâu khỏe miệng có chút dương lên, quanh thân thất thải quang mang phun trào, phượng vũ kiếm tùy theo hiện hiện. Lục Huyền lâu ngón tay huy động, bảy sắc vũ kiếm đặt song song một loạt, tiếng phượng hấp động, bắn về phía đạo kiếm khí kia. Vũ kiếm lấy điểm phá diện, cường hành đến cực điểm, dễ như trở bàn tay liền đâm kiếm mẹ khí, bảy trôi vũ kiếm bỗng nhiên dâng lên, nhanh quay ngược trở lại về sau lại ngang nhiên rơi xuống, đem cái kia một đạo kiếm khí chặn ngang cắt đứt, vũ kiếm loạn vũ bay tán loạn, lại đem tất cả kiếm khí tiêu diệt. Thân hình lấp loé ở giữa, Kiếm Mộng biến mất tại nguyên chỗ, tại xuất hiện lúc đã ở Lục Huyền lâu sau lưng, Kiếm Mộng huy kiếm đoạn chạm, kiếm khí đi đầu rơi vào Lục Huyền lâu trên thân, giống như cạo xương cương phong, để Lục Huyền lâu nói nói không thôi. Hưu, một đạo hào quang màu tím từ Lục Huyền lâu bên thai hiện lên, đụng vào Kiếm Mộng trên trường kiếm, lực lượng kinh khủng của tới, đem Lục Huyền lâu thân thể ép tới một đường ngược lại trượt mà ra. Kiếm Mộng lại liên tiếp chém ra ba kiếm, lại là tam sắc quang mang nên kích mà lên, Lục Huyền lâu không thương tổn mảy may. Áp chế gắt gao Lục Huyền lâu, Kiếm Mộng trong lòng không có chút nào vui mừng, vô luận nàng thế công như thế nào lăng lệ, Lục Huyền lâu chỉ thủ không công, toàn tâm toàn ý điều khiển vô số linh minh, thỏa thích tàn sát tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu. Kiếm Mộng, cứ việc động thủ, nơi này có ta. Nhìn ra Kiếm Mộng lo lắng, Triệu Hoài Tố đứng ra, vị này đạo pháp đệ nhất thiên kiêu cũng rốt cục hiện lộ toàn bộ thực lực. Triệu Hoài Tố ngón tay tung bay, kết xuất từng đạo ấn ký, một điểm thanh quang chợt hiện, đón gió căng phồng lên, một đạo mấy ngàn thước phương viên quang trận chống rông xuất hiện, đón linh minh mưa to hướng lên, hóa thành một phương màn trời, bao phủ hẻm núi phía trên, che chở tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu. Từng đạo hàn mang rơi xuống, đục vào màu xanh màn trời phía trên, ứng thanh thúc gãy, lưu lại vô số linh binh mảnh vỡ. Đám người thấy thế không khỏi tâm hỉ, Kiếm Mộng cùng mười mấy vị tam thai võ phu liên tục xuất thủ, nghịch linh binh triều dân mà đi, chậm rãi thẳng hướng Lục Huyền lâu. Thiên Su sát tướng cùng Lưu Manh rốt cục không thể làm bích bên trên xem, Thiên Su sát tướng cầm trong tay đạo binh huyết bi kiếm, cùng Kiếm Mộng chiến đấu cùng một chỗ, Lưu Manh cầm đạo binh mãnh hổ đao, thuận linh binh triều dân xuống, hung hãn không sợ chết, nên kích mười mấy vị tam thai võ phu. Lùi ra. Lục Huyền lâu quát lạnh lên tiếng, hiển thị rõ bá đạo bản sắc, không cho người khác hoài nghi. Lưu Mạnh xông trận chi thế im bặt mà dừng, Thiên Su sát tướng hơi do dự về sau, cũng bước ra. Lục Huyền lâu ngạo nghễ nói ra, chỉ là mười mấy vị tam thai võ phu, bổn vương thì sợ gì? Đông Hoang Tiên môn đã toàn lực xuất thủ, vậy hắn cũng nên có qua có lại, toàn lực mà chiến, không biết tự lượng sức mình. Mười mấy vị tam thai võ phu chẳng thèm ngó tới, Lục Huyền lâu linh binh tuy nhiều, giết giang hồ võ phu, lại không tổn thương được bọn hắn, giờ phút này khinh thường, không khác tự tìm đường chết. Lục Huyền lâu tâm thần lại cử động, linh binh mưa to đông nhiên đình chỉ, không đợi đám người có phản ứng, linh binh hội tụ, phun trào, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thân một hàng dài, dương nhanh múa bước, phát ra kinh khủng uy thế. Hống! Một tiếng long âm, khí lãng ngập trời, ẩn chứa linh quân tiên phong mang, quát lui kiếm động. Một cái thần long bái vĩ, quét ngang mười mấy vị tam thai võ phu, trong không khí tiếng nổ đùng đoàng bên thai không dứt, có thể thấy được nó lực lượng kinh khủng. Mười mấy vị tam thai võ phu không dám ngạnh kháng, đành phải lách mình tránh né. Trường long quay chung quanh Lục Huyền lâu phi vũ một vòng, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ tầng vân, sau đó dọc theo hướng phía dưới, phóng tới cái kia một đạo màu xanh màn trời. Hứa Mặc, giúp ta! Trường long mang theo tốc độ kinh khủng mà đến, cùng không khí kịch liệt ma sát, quanh thân lại có hỏa diễm bốc lên. Triệu Hoài Tố biết do nó lực lượng kinh khủng, không dám có chút chủ quan, kêu gọi Hứa Mặc làm biệt thủ. Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu, Việt Thanh Ly không dám chậm trễ chút nào, mấy cái bàn tay rơi vào Triệu Hoài Tố sau lưng, kinh khủng linh khí tràn vào Triệu Hoài Tố thân thể, cái kia một đạo màu xanh màn trời quang mang đại tác. Chương 147, một người ép thắng chương 147, một người ép thắng oanh. Trường Long thẳng tiến không lùi, thẳng tắp đụng vào màu xanh màn trời phía trên, long đầu vỡ vụn, vô số linh binh mảnh vỡ hướng bốn phía bắn ra, lực lượng kinh khủng dư ba cũng khuyết tán ra đầu, khí lãng bại không, giống như trong nước gợn sóng nộn nhạo lên, lại không nửa phần ôn nhu, nó những nơi đi qua, nhấc lên cắt bay đá chạy, thúc gãy cây cối, tàn lùi đóa hoa. Khí lãng như đao, đục vào hẻm núi cốc trên vách đá, lưu lại một đạo vết khắc. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, khí lãng cũng không đình chỉ, một đạo lại một đạo, đánh vào hẻm núi cốc trên vách đá, cho đến hẻm núi cốc vách tường nghiêng đạn, mới bằng lòng bỏ qua. Màu xanh màn trời kịch liệt lay động, từng kia vết dạn tùy theo lan tràn, giống như mạng nhện giống như, Triệu Hoài Tố tâm thần chấn động kịch liệt, một ngụm lịch huyết dâng lên mà ra, sắc mặt tái nhợt, tinh thần cũng theo đó bề bại. Triệu Hoài Tố, chịu đựng. Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu, Việt Thanh Ly không dám có chút chậm trễ, linh khí bạo động, điên cuồng tràn vào Triệu Hoài Tố thân thể. Lục Huyền lâu một kích này không thể coi thường, nếu là Triệu Hoài Tố hết sạch sức lực, màu xanh màn trời vỡ vụn, phía dưới tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu không chết cũng bị thương. Long đầu vỡ vụn, long thân còn tại, vẫn như cũ va chạm màu xanh màn trời, bốn vị tiên kiêu liên thủ cũng vô pháp chống lại, màu xanh màn trời vết nứt càng ngày càng lớn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Tình thế tràn ngập nguy hiểm, tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu trong lòng run sợ, chỉ có trong lòng khẩn cầu thần minh phù hộ. Chẳng quan hay, ánh mắt rơi vào Lục Huyền lâu trên thân, Lưu Minh chỉ có sợ hãi thán phục chi tình. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch Lục Huyền lâu vì sao không có sợ hãi, tam hai cự đầu như thế nào, đương thời thiên tiêu như thế nào, dốc hết sức ép chi thì là một người liền có thể ép thắng, cái này mới là tục vương điện hạ chân thực thực lực. Hồi lâu sau, Trường Long thân hình vỡ vụn, màu xanh màn trời mặc dù vết dạn trải rộng, nhưng cuối cùng không có vỡ vụn. Triệu Hoài Tố bọn người tức thế bề bại, lẫn nhau đúng đúng nhìn, đều là đắng chát chi tâm. Bốn người bọn họ hợp lực đón lấy Lục Huyền lâu một kích, quanh thân linh khí cơ hồ khô kiệt, đã là nọ mạnh hết đà. Lục Huyền lâu đã như thế cường hãn, Đông Hoang Tam Kiệt lại nên kinh khủng bực nào tồn tại, ngẫm lại liền để cho người ta tuyệt vọng. Bọn hắn thiên phú hơn người, mỗi người đều là ngàn năm không gặp thiên tài, phóng nhãn bất kỳ một cái nào thời đại, đều là độc lĩnh phong tao tồn tại, lại vẫn cứ thân ở đại tranh thế gian, gặp được những này kinh khủng yêu nghiệt, để bọn hắn làm sao chịu nổi đâu. Không đợi Triệu Hoài Tố bọn người thư giãn một lát, một đạo linh binh trường hà từ trong hư không chậm rãi chạy xuôi mà ra, nó thanh thế chi to lớn, còn tại cự long phía trên. Giết! Lục Huyền lâu quát lạnh lên tiếng, linh binh trường hà bỗng nhiên bạo động, linh binh cuồn cuộn, trường hà ngừng lại sóng âm lan, có một tiết ngàn dặm chi thế, lôi cuốn sát phạt chi khí, phóng tới màu xanh màn trời. Không nhìn kiếm động, không nhìn mười mấy vị tam thai võ phu, một lòng trùng kích màu xanh màn trời, Lục Huyền lâu sát tâm đều ở tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu. Bỏ qua tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu, Triệu Hoài Tố các loại đương thời thiên kiêu tự có trốn đi chi pháp, vừa vặn vì Đông Hoang tiên môn thiên kiêu, lấy danh môn chính phái tự cho mình là, loại chuyện này bọn hắn lại há có thể cậu thả ăn sổi ở thì đâu. Triệu Hoài Tố cắn răng kiên trì, màu xanh màn trời lại hiện qua mang, muốn cùng linh binh trưởng hà chống lại. Lui. Mười mấy vị tam thai võ phu đội vàng lên tiếng, Triệu Hoài Tố bọn người linh khí khô kiệt, vô luận như thế nào đều không phải là Lục Huyền lâu đối thủ, giờ phút này chống lại, át phải khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này bỏ qua giang hồ võ phu cùng tiên môn đệ tử, bảo toàn Triệu Hoài Tố các loại đương thời thiên kiêu mới là thượng sách. Nhưng mà linh binh trưởng hà chớp mắt là tới, Triệu Hoài Tố bọn người giờ phút này hữu tâm lui tránh, đã là không kịp, chỉ có liều chết chi tranh. Linh binh trưởng hà ý mắng phun trào, đục vào màu xanh màn trời phía trên, như lôi đỉnh tiếng vang liên tiếp. Màu xanh màn trời rốt cục không chịu nổi gánh nặng, dọc theo biên giới bắt đầu vỡ vụn. Theo Triệu Hoài Tố đám người linh khí càng phát ra mỏng manh, màu xanh màn trời càng phát ra yếu ớt, vỡ vụn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một lát mà thôi, to lớn màu xanh màn trời mười không còn một, Triệu Hoài Tố thất khiếu chảy máu, như cũ đau khổ kiên trì, lại không cải biến được bại vong vận mệnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm ngọc rốt cục xuất thủ, tiện tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng kéo lấy Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu, Việt Thanh Ly bọn người trôi hướng nơi xa, một cánh tay ngọc rơi vào Triệu Hoài Tố phía sau, lượng lớn linh khí tràn vào Triệu Hoài Tố thân thể. Triệu Hoài Tố tùy theo phân chấn, màu xanh màn trời tại hiện quang hoa, rất nhiều vết dạng biến mất, màu xanh màn trời chậm rãi lan tràn, lại có mở rộng rất nhiều. Cùng là thiên tiêu, Kiếm Ngộng đã nhập tam thai cảnh giới, quanh thân linh khí phun trào, tại phía xa Triệu Hoài Tố bọn người phía trên, giờ phút này lấy lực lượng một người cùng vô tận linh binh giữ lẫn nhau, vậy mà bất phân cao thấp. Kiếm Ngộng xuất thủ về sau, mười mấy vị tam thai võ phu vì không do dự, nhao nhao xuất thủ, lượng lớn linh khí tràn vào Triệu Hoài Tố thân thể, màu xanh màn trời càng phát ra cường hành, vậy mà quét ngang linh binh trường hà hướng về sau. Lục Huyền Lâu bất vi sở động, sau lưng lại lần nữa hiện hiện mấy trăm kiện binh khí, đúng là thiên binh cấp độ. Không đợi đám người có chỗ kinh hãi, mấy trăm thiên binh đã phá không mà ra, nhanh như thiểm điện, thiên binh chỗ, kiếm chỉ Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu, Việt Thanh Ly. Này ba người linh khí hao hết, giờ phút này đột gặp sát chiêu, không gây né tránh chi lực, chỉ có nhắm mắt nhận lấy cái chết. Thằng ngại danh, ngươi dám? Nguy nan trước mắt, một vị chân võ tông tuyển trạch thiêu đốt tinh huyết, thực lực bỗng nhiên tăng lên, vừa sải bước ra, liền tới Hứa Mặc ba người trước người, giang hai cánh tay, đem ba người bảo hộ ở sau lưng, tùy ý thiên binh đụng vào trên thân thể hắn. Mãnh liệt va chạm phía dưới, vị này chân võ tông trưởng lao giống như lá rụng trong gió, hướng về sau bay ngược mà ra, ngũ tạng lục phủ cũng vỡ vụn không chịu nổi, thần tiên cũng có cứu. Trưởng lão, Hứa Mặc bi phẫn lên tiếng, lại cái gì cũng không cải biến được. Một kích chưa từng đắc thủ, Lục Huyền Lâu cũng không tốt từ bỏ ý đồ, tâm thần khẽ nhúc nhích, thiên binh quay lại, khí thế như cũ không kém, thẳng hướng Hứa Mặc ba người. Lần này, Lục Huyền Lâu vẫn không có đắc thủ, chân võ tông trưởng lão liều mình tương hộ, tranh thủ cơ hội thở dốc, có vài vị tam thai võ phu đã tìm đến, đem ba người bảo vệ trong đó, không cho Lục Huyền Lâu thống hạ sát thủ cơ hội. Lục Huyền Lâu cũng không cường sát ba người, thiên binh giả thoáng một thường, thay đổi phương hướng, thẳng cấp thẳng hướng giang hồ võ phu cùng tiên môn đệ tử. Hèn hạ, Kiếm Mộng chửi mắng lên tiếng, Lục Huyền Lâu mặc dù cường hành, lại không đến mức để nàng thúc thủ vô sách, chỉ là Lục Huyền Lâu tránh đi chính diện giao chiến, lấy binh khí chi lợi tập sát tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu, để nàng sức đầu mẹ chán. Tam thai võ phu nguyện ý liều mình cứu Hứa Mặc các loại đương thời thiên kiêu, lại không nguyện ý liều mình cứu giang hồ võ phu cùng tiên môn đệ tử, nhất thời thời gian, huyết nhục văng tung tóe, vô số võ phu ngã vào trong vũng máu. Hôm nay cũng chơi chán, dừng ở đây a. Thời khắc mấu chốt, Lục Huyền Lâu vậy mà tuyển trạch thu tay lại, linh binh trường hà rút lui mà quay về, hóa thành một đôi to lớn cánh sắt, bám vào Lục Huyền Lâu sau lưng. Xin hỏi chư vị, bổn vương thủ đoạn như thế nào? Lục Huyền Lâu một câu phát động nhiều người tức giận, thấy mọi người ánh mắt như lao, Lục Huyền Lâu không khỏi cười to, vẻ đắc ý, không che giấu chút nào. Chư vị nếu là có tâm trả thù, lại đến Vượng Hoàng Sơn, bổn vương xin đợi lại giá. Lục Huyền Lâu tiếng nói vừa ra, đưa tay nắm lên Thiên Xu sát tướng cùng Lữ Mãnh, huy động cánh khổng lồ, nhấc lên một trận gió sóng, phù diêu bên trên thanh vân, thẳng hướng Vượng Hoàng Sơn rơi xuống. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Lục Huyền Lâu đột nhiên dừng tay, khó tránh khỏi có trá, cho dù Lục Huyền Lâu rời đi, Kiếm Mộng mấy người cũng dám thư giãn. Hồi lâu sau, hẻm núi cũng không kinh biến, mọi người mới như chút được gánh nặng. Chương 148, kinh khủng động tĩnh chương 148, kinh khủng động tĩnh trong hạp cốc, thương binh đầy đất, máu chảy thành sông, Kiếm Mộng đám người sắc mặt âm trầm như nước. Đây bất quá là thiên kiêu tử chiến ngày đầu tiên, Đông Hoang Tiên môn tổn thất nặng nề, gần nửa võ phu bỏ mình, càng có hai tên tam thai võ phu vẫn lạc, Phượng Hoàng Sơn cũng rơi vào Lục Huyền Lâu trong tay. Đông Hoang Tiên môn thua mất lớp vải lót, cũng thua mất thể diện, thua một cách thảm hại. Đông Hoang Tiên môn cường giả ra hết, tất cả chiến lược huynh xảo mà động, lại bị Lục Huyền Lâu một người đánh tan, sĩ khí suy sụp đến cực điểm, giang hồ võ phu cùng tiên môn đệ tử chiến ý không còn sót lại chút gì, cái này mới là nhất làm cho người lo lắng sự tình. Tiếp xuống, chúng ta nên làm thế nào dự định đâu? Triệu Hoài Tố ngưng âm thanh hỏi, tất cả mọi người trầm mặc không nói, không biết nên như thế nào cho phải. Không ai từng nghĩ tới Lục Huyền Lâu lại có thể có người kiệt chi tư, càng không nghĩ đến Lục Huyền Lâu thế mà ẩn giấu đi khủng bố như vậy thủ đoạn. Nếu không có hôm nay Lục Huyền Lâu tuyển trạch dừng tay, bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng kết quả đến tuột cùng sẽ như thế nào, là giang hồ võ phu cùng tiên môn đệ tử chết hết, vẫn là năm vị đương thời thiên kiêu cùng mười mấy vị tam thai cự đầu chôn xương nơi này đâu. Không nói những thứ này, chúng ta đánh trước quét chiến trường, an táng người chết, cứu chữa thương binh, hơi tu chỉnh một phiên, lại nói sự tình khác ca. Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Ly lắc đầu nói ra, bọn hắn giờ phút này không có chút nào đối sách, có một số việc cần bàn bạc kỹ hơn. Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào trong hạp cốc, Lục Huyền Lâu mặc dù đã rời đi, nhưng lại chưa mang đi hắn linh binh. Thời khắc này trong hạp cốc, vô số võ phu bị linh binh xuyên thủng, máu tươi thuận linh binh chảy xuống, đem bùn đất nhuộm đỏ. Xa xa nhìn lại, trong hạp cốc lít nha lít nhít đều là linh binh, liền chỗ đặt chân đều không có, linh binh vết máu loang lổ, còn vì khô cạn, tràn ngập nhàn nhạt sát ý. Lục Huyền Lâu có nhân kiệt chi tư, cho dù chỉ là luyện hư cảnh đỉnh phong võ phu, thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ cường đại, thế nhưng là trận chiến này Lục Huyền Lâu sở dĩ có thể đại hoạch toàn thắng, đều là ỷ vào linh binh chi lực. Như thế số lượng linh binh, thật không biết Lục Huyền Lâu từ chỗ nào được đến. Trong hạp cốc, linh binh khó mà tính toán. Từ nhất giai đều cửu giai cái gì cần có đều có. Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Ly biểu lộ cảm xúc, cho dù là Bách Luyện Tiên Tông tất cả linh binh cộng lại, chỉ sợ không kịp Lục Huyền Lâu. Một người dưới đáy bao hàm, tháng qua một tòa tiên môn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Ly đưa tay, tùy ý nắm lên một thanh lục phẩm linh kiếm, tinh tế quan sát, có thể thấy được thân kiếm hàn mang tất lộ, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, không hề nghi ngờ, đây là một kiện cực kỳ hoàn mỹ lục phẩm linh binh. Nơi này mỗi một kiện linh binh rõ ràng đều là hoàn mỹ linh binh. Quan sát rất nhiều linh binh, Việt Thanh Ly rung động lên tiếng, nàng là nửa bước âm dương cảnh thuật sĩ. Có năng lực luyện chế có thiếu thiên binh, luyện chế linh binh vì không phải việc khó, nhưng mỗi kiện linh binh đều là hoàn mỹ phẩm chất, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lục Huyền Lâu không phải là âm dương thuật sĩ? Có người nghi hoặc hỏi. Vô số kể linh binh, quỷ dị phương thức công kích, để cho người ta không thể không hoài nghi Lục Huyền Lâu là một vị âm dương thuật sĩ. Lục Huyền Lâu điều khiển linh binh phương thức tựa hồ là ngự vật sư thủ đoạn, nhưng hắn lực lượng thần hồn cũng không cường đại, tuyệt không phải âm dương thuật sĩ. Việt Thanh Ly lắc đầu nói ra, nếu ta đoán không lầm, Lục Huyền Lâu hẳn là lấy đặc thù nào đó thủ đoạn đem những này linh binh toàn bộ luyện hóa, từ đó điều khiển những này linh binh chiến đấu.
Đúng, những này linh binh nên xử trí như thế nào đâu?
Hứa Mặc hỏi. Trận chiến này Đông Hoang Tiên môn tuy có một nửa võ phu bỏ mình, hai vị tam thai cự đầu chết, nhưng Lục Huyền Lâu lưu lại khó mà tính toán linh binh, đây là một món tài sản khổng lồ, cho dù là Đông Hoang Tiên môn vị không thể không động tâm.
Việt Thanh Ly, nhanh ném đi trong tay người linh binh.
Triệu Hoài Tố sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, nhìn xem trong hạp cốc lít nha lít nhít linh binh, có gan không lạnh mà lật cảm giác.
Lục Huyền Lâu có đạo binh binh giải chi thuật, đây là hắn lớn nhất át chủ bài.
Triệu Hoài Tố chợt nhớ tới Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê nhắc nhở, nếu như Lục Huyền Lâu có đạo binh binh giải chi thuật, vậy hắn vì sao không thể có linh binh binh giải chi thuật đâu?
Mên Ngông linh binh trải rộng hẻm núi, Triệu Hoài Tố thực sự không dám tưởng tượng, những này linh binh đồng thời binh giải, đến tột cùng sẽ có dạng gì kinh khủng lực trùng kích.
Tất cả mọi người lập tức thối lui hẻm núi, có thể đi bao xa đi thì đi bao xa.
Triệu Hoài Tố tê tâm liệt phế gào thét, thúc giục đám người rời đi hẻm núi, nhưng mà lúc này đã muộn.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn như lôi đình hàng thế, trong hạp cốc có một đóa cây nấm vân lặng yên dâng lên, toàn bộ thần khư cũng tựa hồ rung động.
Chuyện gì xảy ra?
Thần khư tây bắc biên giới, Kính Hầu cùng Minh Nguyệt Hầu đồng thời đứng dậy, xa xa có thể thấy được bụi bặm che khuất bầu trời.
Loại này động tĩnh, là có Niết Bàn Võ Phu xuất thủ sao?
Kính Hầu sắc mặt tâm trầm, có thể tại thần khư bên trong phát huy Niết Bàn Võ Phu cường giả, đại ngụy lần này chỉ có Minh Nguyệt Hầu cùng hắn hai người.
Không nên a.
Minh Nguyệt Hầu nói ra, rời đi thần khư tây bắc trước đó, bản hầu đã tuần sát thần khư tây bắc, cũng không Niết Bàn Võ Phu ẩn nấp trong đó, rời đi thần khư tây bắc về sau, bản hầu cùng Nguyệt Thần Điện chủ liên thủ thiết hạ cấm chế, cũng không Niết Bàn Võ Phu bước vào tây bắc.
Minh Nguyệt Hầu cùng Kính Hầu đều biết Lục Huyền Lâu có đạo binh binh giải chi thuật, thế nhưng là vừa rồi động tĩnh như vậy, tuyệt không phải đạo binh binh giải có khả năng làm được.
Hứa Tú nghe lệnh, bản hầu mệnh ngươi lập tức xâm nhập thần khư tây bắc, tìm hiểu tình huống.
Minh Nguyệt Hầu lạnh lẽo nói ra, nếu có Đông Hoang Tiên môn Niết Bàn Võ Phu xuất thủ, bản hầu cho dù liều đem một chết, cũng ắt phải đem Đông Hoang Tiên môn tiên tiêu chém tận giết tuyệt.
Đại Ngụy Vương triều không giữ chữ tín.
Tử Huyền Chân Quân giận tím mặt, Đông Hoang Tiên môn cường giả, hoặc là tại nơi khác, hoặc là liền canh giữ ở thần khư tây bắc biên giới, không người tại thần khư tây bắc chi địa.
Vừa rồi như vậy động tĩnh, rõ ràng có Niết Bàn Võ Phu xuất thủ, đã không phải Đông Hoang Tiên môn cường giả xuất thủ, vậy liền nhất định là Đại Ngụy Vương hầu hành hung.
Không đúng.
Thanh Huyền Chân Quân nói ra, giờ phút này thần khư bên trong, ta Đông Hoang Tiên môn đỉnh tiêm chiến lực viễn siêu Đại Ngụy Vương triều, Đại Ngụy Vương hầu sao dám bội bạc đâu?
Thần khư bên trong, Lục Huyền Lâu chính mang theo Thiên Xu sát tướng cùng Lưu Mạnh chạy tới Phượng Hoàng Sơn, đột nhiên nghe nói một tiếng sấm sét giữa trời quang, lập tức kinh khủng khí lãng của tới, sau đó cuồng phong tàn phá bừa bãi không ngớt.
Dừng ở một chỗ ngọn núi bên trên, Lục Huyền Lâu trở lại ngắm nhìn, gặp hẻm núi chỗ bụi bặm tràn ngập, khí lãng bại không mà ra, không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung.
Thật mạnh con a, cũng không biết chết bao nhiêu.
Nếu có 7-8 vị tam thai võ phu vẫn lạc, vậy liền không thể tốt hơn.
Lục Huyền Lâu tự lẩm bẩm.
Vừa rồi như vậy động tĩnh, đừng nói là tam thai võ phu, cho dù là Niết Bàn võ phu cũng muốn rơi lớp ra.
Thiên Xu sát tướng cùng Lưu Mãnh thần sắc hoảng sợ, tuyệt đối không ngờ rằng Lục Huyền Lâu thế mà còn có loại này thủ bút, bọn hắn thật không biết Lục Huyền Lâu vì Thiên Tiêu tử chiến làm bao nhiêu chuẩn bị.
Bổn vương mời Thiên Tiêu hội tụ ở này, không muốn tới muốn tới, tới không được cũng muốn đến.
Lục Huyền Lâu nói ra, đi thôi, Thiên Tiêu tử chiến mới chính thức bắt đầu, tiếp xuống liền là ngươi chết ta sống thời điểm, có một số việc cần sớm mưu đồ một phen.
Chương 149, tốt âm độc chương 149, tốt âm độc thần khư tây bắc, hết thảy đều kết thúc, chỗ kia hẻm núi hoàn toàn thay đổi, giống như một mảnh sa mạc, thổ địa suốt, giống như bị mấy vạn con trâu cày cày qua một dạng.
Kiếm ngọc kiếm váy rách rưới, như ngọc như tuyết da thịt như ẩn như hiện, làm sao không người thưởng thức cái này xuân quang.
Khủng bố như thế bạo tạc, giống như Niết Bàn võ phu toàn kích oanh kích hẻm núi, kiếm ngọc nhìn khắp bốn phía, khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, nơi nào còn có tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu thân ảnh. Hơn 10.000 giang hồ võ phu cùng tiên môn đệ tử trận chiến mở màn đều là vong, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực tràn vào kiếm ngọc trong lòng, duy nhất để kiếm ngọc vui mừng là mấy vị Đông Hoang Tiên Kiêu đều sống sót, mặc dù tình huống của bọn hắn cũng không thể lạc quan.
Đông Huyền Tông Triệu Hoài Tố trước hết nhất xuyên thủng Lục Huyền Lâu âm mưu, bởi vậy có chỗ chuẩn bị, giờ phút này mặc dù bình yên vô sự, nhưng vậy bỏ ra giá cả to lớn.
Tại Linh Binh Binh Giải một sát na, ba vị Đông Huyền Tông trưởng lao trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Hoài Tố trước người, kinh khủng linh khí điên cuồng phun trào, từng đạo trận pháp trải rộng ra, đem Triệu Hoài Tố hộ vệ.
Tại kinh khủng tiếng nổ mạnh bên trong, trận pháp nhất đạo tiếp một đạo phá diệt, cuối cùng tác động đến ba vị Đông Huyền Tông trưởng lão.
Đạo gia đạo quân đạo pháp cao thâm, thế nhưng là thể phách lại giống như cùng võ phu trên lệnh rất xa, không có trận pháp gia trì, Đông Huyền Tông trưởng lão đành phải lấy huyết đục chi khu che chở Triệu Hoài Tố.
Trưởng lão,
Triệu Hoài Tố bi phẫn lên tiếng, ba vị Đông Huyền Tông trưởng lão thân thể cắm đầy linh binh mạnh vỡ, giờ phút này hô hấp hoàn toàn không có, thân thể vậy dần dần băng lãnh.
Hứa Mặc,
không đợi Triệu Hoài Tố tiếp tục bi thương, một đạo bi thương thanh âm vang lên.
Kiếm Mộng cùng Triệu Hoài Tố nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vân Miểu Miểu ôm Hứa Mặc khóc ròng ròng.
Võ phu cảm giác dị thường nhạy bén, vừa rồi linh binh binh giải thời điểm, khí tức nguy hiểm phun trào, Hứa Mặc có chỗ phát giác, khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, Hứa Mặc cũng không quan tâm mình an nguy, mà là xả thân bảo hộ Vân Miểu Miểu.
Trần Võ phu trưởng lão cùng Thiên Thượng Vân cung khách khanh mặc dù đã từng xuất thủ bảo hộ hai người, nhưng mà hấp tấp ở giữa, lực có không thua, Hứa Mặc mặc dù sống tiếp được, nhưng cũng đã mất đi một cánh tay.
Thật có lỗi, lại cho ngươi vì ta rơi lệ.
Hứa Mặc vốn là hạ người lỗ mãng, giờ phút này lại hiển thị rõ ôn nhu, rũa ra chỉ có tay trái, lau Vân Miểu Miểu nước mắt.
Hứa Mặc một thân thực lực đều tại một đôi thiết quyền phía trên, giờ phút này tay cụt, không khác phi điều gãy cánh, thực lực giảm đi nhiều.
Đương thời Thiên Tiêu theo không bằng nhân kiệt, lại có truy đuổi nhân kiệt tư cách, chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước. Triệu Hoài Tố, Hứa Mặc các loại tiên kiêu chậm chạp không chịu bước vào tam thai cảnh giới, chuyên tâm rèn luyện cơ sở, liền là có ý định hậu tích bạc phát, cùng Đông Hoàng Tam Kiệt tranh đạo. Bây giờ Hứa Mặc mất đi một cánh tay, liền đã mất đi con đường phía trước, đã mất đi cùng Đông Hoàng Tam Kiệt tranh đạo khả năng. Kiếm Mộng cùng Triệu Hoài Tố không đành lòng lại nhìn, nhịn đau đem ánh mắt rơi vào Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Ly thân bên trên, ngoài ý liệu là, Việt Thanh Ly vậy mà tại kinh khủng trong bạo tạc toàn thân trở ra. Không chỉ có Việt Thanh Ly như thế, Bách Luyện Tiên Tông trưởng lão mặc dù khí tức bề ngoài, nhưng cũng lông tóc không tổn hao gì. Tại Việt Thanh Ly bốn phía, có tứ phía tường sắt khép lại, giống như một tòa thành trì, đem Việt Thanh Ly cùng Bách Luyện Tiên Tông trưởng lão bảo vệ. Bách Luyện Tiên Tông là luyện khí tông môn, huy hoàng nhất thời điểm, có vài vị Nhật Nguyệt cảnh thuật sĩ tọa trấn tông môn, bởi vậy vậy không thiếu đạo binh, thân là Bách Luyện Tiên Tông thiên yêu số 1, theo mang theo đạo binh, vậy hợp tình lý. Cái này tứ phía tường sắt đều có thiếu đạo binh, khép lại cùng một chỗ, không thua không thiếu sót đạo binh, cho dù là niết bàn võ phu xuất thủ, cũng khó có thể phá phòng. Đạo binh từ trước đến nay không thể phá vỡ, phòng ngự đạo binh càng là như vậy, thế nhưng là giờ này khắc này, trong đó một mặt tường sắt phía trên lại có một vết nứt chậm rãi hướng bốn phía lan tràn, cuối cùng tại mọi người nhìn soi mói vỡ vụn ra. Linh binh hao tổn đạo binh, Việt Thanh Ly lần đầu tiên nghe nói như thế không hợp thói thường sự tình. Thần cư Tây Bắc, Kiếm Mộng bọn người xuất hiện tại một chỗ ngọn núi bên trong, ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Giờ phút này Đông Hoang Tiên môn bóng người thưa thớt, nào có lúc trước tiếng người huyên náo rầm rộ. Đám người thất hồn lạc phách, nào có lúc trước như mặt trời ban trưa tư thái. Một ngày đại chiến, Hứa Mặc tay cụt, chín vị tam thai võ phu vẫn lạc, tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu cơ hồ chết hết, chỉ có số ít người may mắn sống tiếp được. Hứa Mặc tay cụt, con đường phía trước có hạn, ngoài miệng nói xong không có việc gì, trong lòng sợ là đã bi thương tới không thể chính mình, không khóc giống một trận, đã là kiên cường đến cực điểm. Vân Miểu Miểu một tấc cũng không rời bồi tiếp Hứa Mặc, hảo ngôn an ủi, tâm tư vậy không tại tiền tiêu tử chiến phía trên. Việt Thanh Ly đau mất đạo binh, giờ phút này loay hoay chút mang theo bên người đạo binh cùng linh binh, lâm vào trong hoài nghi. Kiếm Ngộng, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Triệu Hoài Tố vẫn nói, suy nghĩ một đoàn đầy rối. Kiếm Ngộng lắc đầu nói ra, thiên tiêu tử chiến vừa mới bắt đầu, Lục Huyền Lâu đánh đòn cảnh cáo, đưa nàng đánh vào vũng bùn. Lục Huyền Lâu đã biểu hiện sự cường đại của hắn, nhưng Kiếm Ngộng lại giống như kiến bò trên chảo nóng, vắt hết óc cũng không nghĩ ra đối phó Lục Huyền Lâu biện pháp. Ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. Triệu Hoài Tố nói ra, trận chiến ngày hôm nay, giờ phút này mặc dù đại bại thua thiệt, nhưng ở ta xem ra, vẫn như cũng là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Kiếm Mộng thình lình ngạc nhiên, nếu không phải nàng nghe lầm, đó nhất định là Triệu Hoài Tố điên rồi. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, lại nghe ta phân tích phân tích. Triệu Hoài Tố nói ra, Lục Huyền Lâu có được không linh minh, thực lực nhưng còn xa không bằng người ta trong tưởng tượng như vậy khắc sâu bất chắc. Trận chiến này tuy có 9 vị tam thai võ phu vẫn lạc, trong mắt của ta, bọn hắn cũng không phải là chết bởi Lục Huyền Lâu chi thủ, mà là tử tại trong âm mưu. Chỉ giáo cho. Kiếm Mộng không khỏi hỏi, chết bởi Lục Huyền Lâu âm mưu cùng chết bởi Lục Huyền Lâu chi thủ có gì khác biệt? Không có khác nhau, lại có nói. Không biết lúc nào, Hứa Mặc xuất hiện tại bên cạnh hai người, thời khắc này Hứa Mặc mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại cùng hôi bại chi sắc. Cùng nó nói chín vị tam thái võ phu chết bởi Lục Huyền Lâu âm mưu, không bằng nói chết bởi chúng ta thiệt lương. Mất đi một cánh tay, Hứa Mặc trở nên phá lệ thông minh, một chút liền nhìn ra Lục Huyền Lâu hôm nay mưu đồ. Từ đầu đến cuối, Lục Huyền Lâu mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu, mà là đương thời thiên kiêu cùng tam thái võ phu. Kiếm chỉ tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu, bất quá là Lục Huyền Lâu dương đông kích tây kế sách. Hứa Mặc nói ra, Lục Huyền Lâu biết ta Đông Hoàng Tiên môn có đạo nghĩa, là song bất nghĩa sự tình, cưỡng ép đánh giết giang hồ võ phu cùng tiên môn đệ tử, bức bách chúng ta cứu người, cho nên mệt mỏi, chờ chúng ta lộ ra sơ hở, chính là Lục Huyền Lâu nhất kích tất sát thời điểm. Đúng là như thế, trận chiến này có 9 vị tam thai võ phu vẫn lạc, trong đó Vượng Hoàng Sơn bị kia chết bởi đại ngụy võ phu chi thủ. Hứa Mặc nói ra, chúng ta linh lực hao hết là, Lục Huyền Lâu từng thống hạ sát thủ, Trần Võ Tông trưởng lão vì cứu chúng ta mà chết. Linh binh binh giải thời điểm, ta Đông Huyền Tông có 3 vị trưởng lão nguyên nhân phân thần cứu ta mà chết, 4 vị tam thai võ phu nguyên nhân che chở tiên môn đệ tử mà chết. Hứa Mặc tiếp tục nói, chúng ta có tam thai cảnh chiến lực, vô luận Lục Huyền có bao nhiêu linh minh, chính diện giao thủ, Lục Huyền Lâu tuyệt khó chém giết chúng ta. Thuật âm độc a. Kiếm Mộng hậu chi hậu giác, cuối cùng minh bạch Lục Huyền Lâu tâm tư. Đại ngụy tuyệt đối mấy người miệng, võ phu vô số kể, sao lại quan tâm 10.000 giang hồ võ phu cùng tiên môn đệ tử? Nếu là đương thời thiên kiêu liền coi là chuyện khác, dù sao bọn hắn chết, Đông Hoang tiên môn tương lai liền gãy mất, đáng giá Lục Huyền Lâu như thế thủ bút. Chương 150, phá cảnh chương 150, phá cảnh Kiếm Mộng, ta chuẩn bị phá kính, thành tựu thất diệu đạo quân chi thân. Có thể hay không sốt ruột chút? Kiếm Mộng kinh ngạc hỏi, Triệu Hoài Tố cùng nàng mở dạng, dừng lại nửa bước thất diệu đạo quân nhiều năm, rèn luyện cơ sở, chỉ vì cùng Đông Hoàng Tam Kiệt tranh đạo. Còn rèn luyện kỳ thật đều rèn luyện tốt, lại rèn luyện xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa, không bằng nhân cơ hội này đột phá. Triệu Hoài Tố nói ra, bản thân lĩnh ngộ phong lôi đạo pháp, vẫn là lần đầu bởi vì nhỏ yếu bị người xem như mồi nhử a. Chính diện giao phong, Lục Huyền Lâu có lẽ có khả năng đánh bại Triệu Hoài Tố. Nhưng là có Đông Huyền Tông trưởng lao ở bên, cho dù Lục Huyền Lâu đánh bại hắn, cũng khó có thể chém giết bọn hắn, cho nên Lục Huyền Lâu chia ra tâm năm, trước lấy hắn làm mồi nhử, chém giết Đông Huyền Tông trưởng lão. Triệu Hoài Tố tâm bên trong không khỏi có chút hối hận, nếu là đại chiến mới bắt đầu, hắn cùng Kiếm Mộng làm ra một dạng tuyệt trạch, Đông Huyền Tông ba vị trưởng lão là không phải sẽ không phải chết đâu. Tính ta một người. Hứa Mặc nói ra, muốn bao tay cụt mối thủ, dùng đến xuất ra chút thực lực đến. Tay cụt về sau, Hứa Mặc có lẽ vậy rõ ràng, hắn đã mất đi cùng Đông Hoang Tam Kiệt tranh đạo cơ hội, lúc nào đột phá tới tam thai cảnh giới đã không trọng yếu. Còn có ta, Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu phu thê tình thâm, bây giờ Hứa Mặc tay cụt, mất đi cùng Đông Hoang Tam Kiệt tranh đạo khả năng, Vân Miểu Miểu hận không thể đem Lục Huyền Lâu chém thành muôn mảnh. Việt Thanh Ly không cam lòng yếu thế nói ra, ta cũng là thời điểm thành tựu âm dương pháp thân. Triệu Hoài Tố hài lòng gật đầu, bọn hắn những người này sinh ra liền bị Đông Hoang Tam Kiệt áp chế, dừng lại đệ thất cảnh trước, lấy tên đẹp rèn luyện cơ sở, kỳ thật cũng là sợ bước vào đệ thất cảnh, vẫn như cũ không địch lại Đông Hoang Tam Kiệt, buồn bực sống lâu dưới người. Đã như vậy, ta xuất tiên môn trưởng lão thay chư vị hộ pháp. Kiếm Mộng cũng không nhiều quên, chỉ cần Triệu Hoài Tố bọn người một ngày không vào cảnh giới thứ bảy, thực lực liền hủy đi tạm được, mãi mãi cũng là Lục Huyền Lâu trong mắt dùng để chém giết tam thai võ phu mồi nhử. Còn có một chuyện, không thể không sách. Triệu Hoài Tố nói ra, Lục Huyền Lâu có được vô số linh minh, cho dù chúng ta bước vào cảnh giới thứ bảy, chỉ sợ vẫn như cũ khó mà áp chế Lục Huyền Lâu, cho nên là thời điểm mời tông đạo hoặc là kiếm huyền tới đây một chuyến, tốt nhất là tông đạo. Hứa Mặc ứng thanh nói ra, không có gì sánh kịp thiên phú để kiếm huyền không coi ai ra gì, vô luận là Triệu Hoài Tố vẫn là Hứa Mặc cũng không nguyện ý cùng kiếm huyền liên hệ. Kiếm Mộng hơi có lung túng, lại không nhiều nói, tự đại tự ngạo chưa hẳn không phải tự tư, kiếm huyền cho dù biết bọn hắn gặp nạn, chưa chắc sẽ làm biệt thủ. Lôi Chi Cuồng, ngươi nhưng có biện pháp liên hệ Nguyệt Thần Điện chủ, để nàng mời tông đạo tới một chuyến. Thân là Đông Hoang Thần Điện Lôi Thần Điện thần tử, Lôi Chi Cuồng mặc dù không kịp đương thời thiên tiêu, thực lực nhưng cũng không kém, tại Đông Hoang Thần Điện trưởng lão che chở cho, có thể may mắn còn sống sót. Thần cư Tây Bắc biên giới, biết được hết thảy tiền căn hậu quả, Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê trầm mặc không nói, Niết Bàn Võ Phu cùng Đông Hoang Tam Kiệt không xuất thủ, Hứa Mặc chi lưu cơ hội là vô địch tồn tại, giờ phút này thế mà đại bại thua thiệt, Hứa Mặc càng là tay cụt, nàng thật không biết Lục Huyền Lâu còn có bao nhiêu thủ đoạn. Hứa Mặc tay cụt, lần này không tốt hướng Chân Võ Tông bàn giao. Hứa Mặc sư phó tức là Chân Võ Tông tông chủ, Nguyệt Thần Điện Văn Khê không khỏi đuổi tới đau đầu, cái kia tựa hồ cũng là không nói lý người a. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải xoắn xuýt lúc này, giờ phút này tình thế nguy cơ sớm tối, Văn Khê nhất định phải tiến về Thần Khư trung bộ, đem tông đạo mang đến đây. Ta đi mang tông đạo tới, chư vị lại tọa trấn nơi này. Văn Khê tiếng nói vừa ra, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trên bầu trời có một đạo lưu tinh, thẳng vào Thần Khư Tây Bắc. Thục Vương điện hạ không hổ là con trai của bệ hạ a. Kính Hầu Nhan Kính Cổ tự có thủ đoạn biết Thần Khư Tây Bắc phát sinh sự tình, ngắn ngủi một câu, tất cả công lao đều bị Ngụy Đế Lục Khải chiếm đi. Trong lúc nói chuyện, hai người liền một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, chính là Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê. Thần sắc như vậy vội vàng, hẳn là viện binh đi. Minh Nguyệt Hầu cười nói, Đông Hoang Tiên môn vẫn là như vậy vô lại, yếu không được liền đến mạnh, tiểu nhân không được liền đến lão. Mấy ngàn năm như một ngày, đây là Đông Hoang Tiên môn tích tán nội tình, cũng là nhân gia bản sự. Kính Hầu Nhan Kính Cổ nói ra, tông đạo, kiếm huyền, ta đại ngụy cũng không phải không có loại nhân vật này. Tiếng nói vừa ra, Kính Hầu xé rách không gian, bước vào bên trong hư không, Đông Hoang Tiên môn có thể cứu binh, đại ngụy tự có cường thủ xin chiến. Phượng Hoàng Sơn bên trong, Lục Huyền Lâu đứng ở đỉnh núi, ngắm về nơi xa xăm, chỉ thấy kiếp vân từng mảnh, kiếp lôi chợt chợt. Thật sự là đáng tiếc. Tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu cơ hồ chết hết, Đông Hoang Thiên Kiêu nhao nhao bước vào cảnh giới thứ bảy, lại không điếu đối người, Dương Đông kích cây kế sách, chỉ sợ khó mà lại đi. Quan sát hồi lâu, Lục Huyền Lâu rốt cục thu hồi ánh mắt, như hắn đoán không sai, phải có Đông Hoang nhân kiệt đến Thần Khư Tây Bắc, hắn cũng là thời điểm tăng lên cảnh giới. Bổn vương muốn bế quan trùng kích nửa bước tam thai cảnh giới, không có chuyện quan trọng, không nên quá yếu nhiễu bổn vương. Điện hạ, giờ phút này phá kính, có phải hay không có chút nóng nổi? Thiên Xu sát tướng nhắc nhở nói ra, hang quá hóa dở, phá kính quá nhanh, căn cơ khó mà ổn định. Lợi tại lập tức, họa tại tương lai à? Bước vào Thần Khư thời điểm, Lục Huyền bất quá là động thiên võ phu, bây giờ đã là luyện hư võ phu, giờ phút này lại phải trùng kích nửa bước tam thai cảnh giới, phá cảnh tốc độ thực sự quá nhanh. Cái gọi là tu hành, liền là hướng trong bình thêm nước, cái bình đấy, thủy tự nhiên sẽ hướng chạy càng rộng rãi hơn thế giới. Lục Huyền lâu nói ra, cho nên một người cường đại, quyết định bởi tại đựng nước cái bình lớn bao nhiêu, cùng thủy lúc nào đổ đầy cái bình không quan hệ. Có người phí thời gian cả đời, không vào tam thai cảnh giới, có người một lát đăng lâm, chính là cùng cảnh vô địch, đây là sinh ra liền nhất định sự tình. Xếp bằng ở trong đạo phủ, Lục Huyền lâu nhắm mắt trầm âm, đi vào thiền chi võ khố bên trong, hồi lâu chưa từng bước vào trong đó, tinh túy linh khí đập vào mặt, Lục Huyền lâu lại có trung tâm bỏ thần gì cảm giác. Muốn nói tốt, vẫn phải là thiên chi võ khố a. Lục Huyền lâu cũng không sốt ruột đột phá, ngẩng đầu nhìn lên, phù không trường tiểu, lờ mờ có thể thấy được một bóng người. Lục Huyền lâu thả người nhảy lên, đi vào trường tiểu phía trên, đạo nhân ảnh kia rõ ràng là một tôn tam thai cảnh khôi lỗi. Xin chỉ giáo. Từ khi bước vào luyện hư đỉnh phòng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bình thường tam thai võ phu chỉ sợ đã không phải là Lục Huyền lâu đối thủ. Hắn sớm đã có tâm khiêu chiến tam thai cảnh khôi lỗi, tiến về Thần Khư chỗ sâu. Lần này, không nổi Lục Huyền lâu xuất thủ, khôi lỗi dẫn đầu mà động. Lục Huyền lâu chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa, ba thai khôi lỗi đã tới trước người, động tác có thể nói thần tốc. Ba thai khôi lỗi vung ra một quyền, không khí trong nháy mắt nổ tung, Lục Huyền lâu không tránh không né, đưa quyền mà ra. Hai quyền gặp nhau, Lục Huyền lâu bay ngược mà ra, lưu lại một đạo trường ấn, khôi lỗi bèn bèn rút lui mấy bước mà thôi. Cái này khôi lỗi lực lượng vậy mà tại trên ta. Không đợi Lục Huyền lâu kinh ngạc, khôi lỗi thân hình lấp lóe, lại tới Lục Huyền lâu trước người. Quyền phong gào thét xuống. Vậy liền thử một chút một cái. Lục Huyền lâu mỉm cười lên tiếng, hai chân không nổi, thân thể đột nhiên dựa vào hướng khôi lỗi, tựa hồ có lực lượng kinh khủng từ mặt đất tràn vào hai chân, trải qua xương hông mà lên, ngưng tụ trên bả vai phía trên. Bát cực thiết sơn kháo, lúc trước không dùng tại Văn Khê trên người chiêu thức, giờ phút này dùng đến khôi lỗi trên thân. Chương 151, đau nhức cũng khoái hoạt lấy chương 151, đau nhức cũng khoái hoạt lấy thiết quyền gào thét sinh phong, lướt qua Lục Huyền Lâu mặt, kinh lực như cương phong, thổi qua Lục Huyền Lâu mặt, giống như cương châm đâm mặt, cực kỳ đau nhức. Nhưng mà loại này đau đớn, Lục Huyền Lâu tựa hồ tập mãi thành thói quen, trên khuôn mặt vậy không khắc sắc, đôi mắt phá lệ bình tĩnh, bả vai hơi trầm xuống, dựa vào hướng Tam Thai cảnh khôi lỗi. Trầm muộn thanh âm vang lên, lực lượng kinh khủng thông qua Lục Huyền Lâu bả vai tràn vào Tam Thai khôi lỗi thân thể. Lục Huyền Lâu bả vai ẩn ẩn làm đau, thân thể lại không nhúc nhích tí nào, ba thai cảnh khôi lỗi thân thể giống như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hướng về sau nhanh chóng bắn mà ra, rơi đập tại trường tiểu phía trên, trung điệp bắn lên, vẫn như cũ cấp tốc hướng về sau, cuối cùng đụng vào cửa đồng lớn phía trên. Có lẽ thật có thể. Làm Thiên Chi Võ Khố người giữ cửa, Tam Thai khôi lỗi tuyệt không phải vật tầm thường, nó kinh khủng chiến lực, mẹ mỹ một đời nhân kiệt. Lục Huyền Lâu biết rõ, lấy hắn thời khắc này cảnh giới muốn đánh bại Tam Thai khôi lỗi khó như lên trời, sở dĩ tới đây khiêu chiến Tam Thai khôi lỗi, đơn giản là chọn lựa một cái tuyệt hảo đối thủ, tăng trưởng đối chiến kinh diễm, rèn luyện tự thân võ đạo thôi. Giờ phút này một kích đắc thắng, Lục Huyền Lâu tâm tư quanh đi quẩn lại, nếu là như vậy tiếp tục, hắn chưa hẳn không thể đánh bại tôn này Tam Thai khôi lỗi, tiến về võ khố chỗ sâu. Ngay tại Lục Huyền Lâu suy nghĩ lung tung thời điểm, Tam Thai khôi lỗi đã đứng dậy, khí thế vẫn như cũ cường hành. Lục Huyền Lâu công kích cố nhiên ngang ngược, nhưng mà Tam Thai cảnh khôi lỗi vô tri không đau, công kích rơi vào trên người hắn, cho hắn gãi ngứa cũng không tính. Cuối cùng vẫn là suy nghĩ nhiều. Lục Huyền Lâu cười khẽ một tiếng, nếu là dễ dàng như vậy bị đánh bại, cái này khôi lỗi liền không xứng là Thiên Chi Võ Khố người giữ cửa. Đừng đánh mặt ta. Mỗi lần cùng khôi lỗi giao thủ, không thiếu được một phiên da thịt nỗi khổ, không bị đánh mặt, đây là Lục Huyền Lâu cuối cùng đến giữ vững được. Tam Thai khôi lỗi tựa hồ nghe đã hiểu Lục Huyền Lâu mà nói, nhẹ nhàng gật đầu, chống rông ánh mắt vậy bộc lộ vẻ suy tư, để Lục Huyền Lâu kinh ngạc không thôi. Cố này khôi lỗi tựa hồ có được ý thức, không đợi Lục Huyền Lâu nhìn kỹ, Tam Thai khôi lỗi ánh mắt bên trong vẻ suy tư biến mất, lại lần nữa chống rông Lục Huyền Lâu xoa xoa con mắt, lòng tràn đầy nghi hoặc, không phải là hắn hoa mắt hay sao? Ngay tại Lục Huyền Lâu ngạc nhiên thời điểm, Tam Thai khôi lỗi thân ảnh đã biểu hiện tại nguyên chỗ, khôi lỗi chưa đến, hình phong tới trước, gợi lên Lục Huyền Lâu quần áo, bay phất phới. Tam Thai khôi lỗi tốc độ càng sâu, hô hấp ở giữa, liền tới Lục Huyền Lâu trước người, hai chân đột nhiên đập mạnh thân thể có chút chìm xuống, bả vai hướng về phía trước, chính giữa Lục Huyền Lâu lồng ngực. Đây là thiết sân kháo. Tam Thai khôi lỗi chiêu thức, Lục Huyền Lâu phá lệ quen thuộc, đúng là hắn vừa rồi thi triển thiết sân kháo. Trầm muộn thanh âm lại lần nữa vang lên, Lục Huyền Lâu thân thể giống như một chi mũi tên hướng về sau rút lui, đập ầm ầm rơi trường tiểu phía trên, khí huyết bỗng nhiên sôi trào, đùn máu xông lên cổ họng, lại bị Lục Huyền Lâu cưỡng ép đè ép trở về. Thân thể tiếp tục hướng sau, tại trường tiểu phía trên lưu lại một đạo thật dài trường ấn. Lục Huyền Lâu thi triển đủ kiểu thủ đoạn, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, Tam Thai khôi lỗi cũng đã lấn người mà lên. Giống nhau như lúc tư thế, giống nhau như lúc chiêu thức, lại là một cái thiết sơn tháo. Tại tuyệt đối tốc độ cùng tuyệt đối lực lượng áp chế dưới, Lục Huyền Lâu không hề có lực hoàn thủ, trơ mắt nhìn xem Tam Thai khôi lỗi bả vai va chạm trên ngực hắn. Bát cực sát nhân, một kích này thế đại lực trầm, giống như một cỗ cao tốc tiến lên xe lửa đụng vào Lục Huyền Lâu trên thân, lực lượng kinh khủng kéo dài không dứt, tại Lục Huyền Lâu trong thân thể tàn phá bừa bãi ra. Phốc, xoạt xoạt tiếng vang lên, Lục Huyền Lâu trước ngực xương cốt tựa hồ vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi, bờ môi phá lệ hồng nhuận phân phớt. Bên hai gạo thét sinh phong, thân thể bay ngược mà ra, Lục Huyền Lâu còn tại mộng thần bên trong, tựa hồ không hiểu, vì sao tôn này Tam Thai khôi lỗi lại thiết sơn kháo loại này giết người chiêu thức. Thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, Lục Huyền Lâu hóa thật là hư, tan mất hơn phân nửa kinh lực, diều hâu xoay người, từ mặt đất vọt lên, liền gặp Tam Thai khôi lỗi lôi ra từng đạo thật dài tàn ảnh, thân đi như điện, lại lần nữa tới gần Lục Huyền Lâu. Một kích thiết sơn kháo vận sức chờ phát động, Lục Huyền Lâu khí cực ngược lại cười, lấy đạo của người trả lại cho người, cũng không biết cái này Tam Thai khôi lỗi từ đâu tới ác thú vị. Lục Huyền Lâu song sắc nổi đến, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tới gần Tam Thai khôi lỗi, ngang nhiên đưa ra một chiêu. Ngươi có thiết sơn kháo, ta có đính tâm chịu, đều là giết người chiêu thức, ai sợ ai a? Lực lượng kinh khủng tại giữa hai người biện pháp, không khí chấn động kịch liệt, tiếng nổ đùng đoàng bên thai không dứt. Hai bóng người vừa chạm liền tách ra, Lục Huyền Lâu rõ ràng cảm giác nhưng trước ngực xương cốt đều vỡ vụn, đau đớn điên cuồng tràn vào cảm giác của hắn, nhịn không được kêu rên lên tiếng. Hai bóng người đến cũng như sóng, đi vậy như gió, Tam Thai khôi lỗi thân hình rút lui, không thể tự kiềm chế, lại lần nữa đụng vào thanh đồng môn hộ phía trên, trước ngực có chút sụp đổ, hiện hiện một đạo nhỏ bé vết rạn. Lấy giết đổi giết, nếu là bình thường Tam Thai võ phu, chỉ sợ là đương thời thiên tiêu, thú này một kích, cũng khó có thể toàn thân trở ra, thậm chí phải bỏ mạng tại chỗ. Cái này Tam Thai khôi lỗi thế mà chỉ có một chút vỡ vụn, thân thể ấy mạnh mẽ, còn tại Lục Huyền Lâu phía trên, cũng không biết là tài liệu gì chế tạo thành. Tam Thai khôi lỗi trong đôi mắt lại lần nữa hiện hiện vẻ suy tư, thoáng qua tức thì, chỉ thấy Tam Thai khôi lỗi một chân đập mạnh lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ hướng về phía trước. Các loại Tam Thai khôi lỗi vạch phá không gian, không khí hậu chi hậu giác, bạo liệt không ngừng bên hai, giống như nước sôi sôi trào giống như. Lục Huyền Lâu thân thể còn chưa rơi xuống đất, Tam Thai khôi lỗi đã tới Lục Huyền Lâu trên không, khúc cánh tay thành cự tay, ngang nhiên rơi vào Lục Huyền Lâu tim chỗ. Lần này Tam Thai khôi lỗi cũng không sử dụng thiết sơn kháo, mà là Lục Huyền Lâu vừa mới thi triển đỉnh tâm chịu. Lực lượng kinh khủng đánh tới, Lục Huyền Lâu thân thể chấn động kịch liệt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vẩy ra tại Tam Thai khôi lỗi trên thân. Lục Huyền Lâu thân thể giống như một viên sa băng, rơi vào trường tiểu phía trên, lập tức đánh xuyên trường tiểu, hướng phía dưới rơi đi. Lục Huyền Lâu rơi xuống trường đường, Tam Thai khôi lỗi cũng không tiếp tục truy kích, xoay người trở lại thanh đồng môn hộ trước đó, trường tiểu cũng theo đó biến hóa, khôi phục như ban đầu, hoàn toàn không thấy đại chiến bộ dáng, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, thậm chí là kháng đánh năng lực, tam hai khôi lỗi đều tại Lục Huyền Lâu phía trên, cho dù là Lục Huyền Lâu vẫn lấy làm tiêu ngạo giết người chiêu thức, ba vị khôi lỗi tựa hồ vậy so Lục Huyền Lâu dùng đơn thuần. Cùng tam hai khôi lỗi đối chiến, liền giống với cùng mạnh hơn mình đối chiến, thất bại tựa hồ là tất nhiên sự tình. Gọn gàng bại trận, Lục Huyền Lâu cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại tuyệt rất thú vị, mượn thiên chi võ khố linh khí sửa chữa phục hồi cường thế về sau, liền không kịp chờ đợi đạp vào trường tiểu, lại lần nữa khiêu chiến tam thai khôi lỗi. Đánh bại bản thân, cái này mới là lớn nhất tiến bộ, cũng là có thành tựu nhất cảm giác sự tình. Lần lượt xuất hiện tại trường tiểu phía trên, lần lượt bị đánh rơi trường tiểu, Lục Huyền Lâu làm không biết mệt, tam thai khôi lỗi vậy không sợ người khác làm phiền, chiến đấu một khắc cũng chưa từng đình chỉ. Tam thai khôi lỗi càng ngày càng cường đại, đây là Lục Huyền Lâu nhất là trực quan cảm thụ. Vô luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào công kích, trong khoảnh khắc liền bị tam thai khôi lỗi chiếm làm của riêng, chào hỏi tại Lục Huyền Lâu trên thân, loại này kinh khủng năng lực học tập, để Lục Huyền nhìn mà than thở. Đây quả thực là không thể chiến thắng địch nhân a. Lục Huyền Lâu cũng là quật cường người, sợ hai thán phục tam thai khôi lỗi không thể chiến thắng, lại khi bại khi thắng, khi bại khi thắng, không có chút nào thư giãn chi ý, đau nhức cũng khoái hoạt lấy, đây là chỉ có võ khố khôi lỗi mới có thể cho Lục Huyền Lâu tuyệt diệu trải nghiệm. Chương 152, nhỏ hẹp kiếm huyền chương 152, nhỏ hẹp kiếm huyền cùng tam thai khôi lỗi chiến đấu hồi lâu. Đem tất cả chiêu thức đổ xuống mà ra, lại bị ba thai khôi lỗi chào hỏi trên người hắn, Lục Huyền Lâu lại một lần từ trường tiểu rơi xuống. Nằm trên mặt đất thanh âm, mỗi một cây thần kinh, mỗi một tấc da thịt đều nói ra đau đớn, Lục Huyền Lâu lại là cười to không thôi. Biết rõ không địch lại, vẫn như cũ tìm hai bạn, loại chuyện này đương nhiên tồn tại, thời khắc này Lục Huyền Lâu liền là ví dụ tốt nhất. Nhưng là Lục Huyền Lâu khi bại khi thắng, trầm mê trong đó, khó mà tự kiềm chế, tự có nó dự định. Ta lại mạnh lên. Cùng tam thai khôi lỗi giao thủ, liền là cùng cường đại hơn mình giao thủ, mỗi một lần phản kích đắc thủ, chính là phát hiện mình sơ hở. Tiến hành đền bù, Lục Huyền Lâu liền sẽ cường đại một điểm, cuối cùng sẽ có một ngày, Lục Huyền Lâu đem không tồn tại sơ hở. Cường đại lại hoàn mỹ, đây là bao nhiêu người chăm chỉ không ngừng truy cầu a. Lần này bị thua về sau, Lục Huyền Lâu cũng không tiếp tục khiêu chiến ba thai khôi lỗi. Tuyệt cảnh bên trong bắn ra tiềm lực, cùng tam thai khôi lỗi đối chiến, Lục Huyền Lâu thu hoạch tràn đầy, tốn hao chút thời gian, đền bù rất nhiều sơ hở sau, nước chảy thành sông, giây lát thế bước vào nửa bước tam thai cảnh giới. Lần sau gặp lại, ta chính là tam thai võ phu, cùng cảnh mà chiến, ta chưa hẳn thua ngươi, đến giờ nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Lục Huyền Lâu hướng về phía vị này giống như địch giống như bạn ba thai khôi lỗi ôm quyền hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi thiên chi võ cố. Đại ngụy thuộc vương Lục Huyền Lâu, đông hoang vị thứ tư nhân kiệt. Thiên tiêu tử chiến bất quá một ngày đại chiến, Lục Huyền Lâu chiến tích lại tại kính hầu nhan kính cổ trợ giúp phía dưới, đã là mọi người đều biết, danh tiếng nhất thời không hai. Lấy sức một mình, tàn sát hơn 10.000 tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu, vẫn lạc 9 vị tam thai võ phu, thủ bút thật lớn à. Thần khư Tây Bắc, đại ngụy thiên tiêu số 1, hoàn mỹ binh khí Trần Hùng vô an tán dương. Thuộc vương Lục Huyền Lâu, không hổ là Tấn Vương Lục Huyền Thành đệ đệ, người phi thường a. Tấn Vương Lục Huyền Thành trốn đi Bắc Cảnh, liền tại Lục Chấn đại tướng quân Đồ Phương Đạo dưới trướng hiệu lực, bất quá nửa năm khoảng chừng, liền nhiều lần lập chiến công, rất được Lục Chấn đại tướng quân Đồ Phương Đạo thưởng thức, được đề bạt làm Ngũ Thiên Nhân tướng. Lục Chấn biên quân dũng mãnh thiện chiến, thứ năm thiên nhân tướng địa vị phi phàm, không tại Lục Huyền Lâu cái này tả đô vệ tướng quân phía dưới. Đối với người khác xem ra, Tấn Vương Lục Huyền Thành kỳ quỷ, thủ đoạn âm hiểm độc ác, nhưng ở Trần Hung cái này ma tu trong mắt, bất quá là qua quýt bình bình sự tình, thậm chí bởi vậy cực kỳ thưởng thức Lục Huyền Thành. Bởi vậy hai người quen biết không lâu, lại hình như mạc nịch chi giao. Bất quá ta nghe nói, Thục Vương thủ đoạn phi phạm, có mưu lợi chi ngại, kính hầu cử động lần này, phải chăng có sai lầm ổn thỏa đâu? Trần Hung trêu tức nói ra, nếu như Thục Vương điện hạ hữu danh vô thực, bỏ mình tay người khác, ta đại ngụy vương triều vậy mặt mũi không ánh sáng a. Trần Hung là ma tu, cho dù đối mặt kính hầu nhan kính cổ, cũng là kiệt ngạo bất tuân bộ dáng. Kính hầu nhan kính cổ vậy không thèm để ý, đại ngụy tam tướng thất hầu, lấy Lục Chấn đại tướng quân Đồ Phương Đạo cường ngạo nhất, đệ tử của hắn kiêu căng cuồng ngạo vậy hợp tình lý. Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Kính hầu nhan kính cổ nói ra, ngươi cùng nhan trầm ngư giờ phút này việc cần phải làm, liền là đi thần khư Tây Bắc, hiệp trợ Thục Vương Lục Huyền Lâu, chém giết tiên môn tiên tiêu. Thần khư Trung Bộ, gần nhất thường xuyên có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện, phải có vận may lớn xuất thế, ta giờ phút này tiến về thần khư Tây Bắc, chẳng phải là vô cớ làm lợi kiếm huyền. Trần Hung nhíu mày nói ra, như hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đi thần khư Trung Bộ, tiến về thiên tiêu chiến trường, chỉ là như vậy, tạo hóa liền muốn rơi vào người khác trong tay, đây là Trần Hung chuyện không muốn thấy. Không bằng từ ta tiến về thiên tiêu chiến trường, lưu Trần Hung nơi này, cùng tông đạo kiếm huyền tranh đoạt tạo hóa. Nhan Trầm Ngư đề nghị nói ra. Tại ta trước khi lên đường, Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê đã đi đầu, giờ phút này sợ là đã thuyết phục tông đạo cùng kiếm huyền tiến về thiên tiêu chiến trường. Kính hầu Nhan Kính Cổ nói ra, Thục Vương có nhân kiệt chi tư, nhưng cảnh giới thấp kém, không đủ để địch nổi hai người này, Trần Hung nhất định phải tọa trấn thiên tiêu chiến trường, bản hầu mới có thể an tâm. Cái này chỗ tạo hóa đâu? Trần Hung nhíu mày nói ra, này lên kia xuống, vô luận kiếm huyền cùng tông đạo ai đến tạo hóa, đối với đại ngụy tới nói, cũng không biết một chuyện tốt. Kiếm huyền cùng tông đạo lưu ở nơi đây, hai người các ngươi vô địch với thiên kiêu chiến trường, chém giết tiên môn thiên kiêu, không có gì bất lợi, đây là bản hầu nguyện ý thấy nhất sự tình. Kính hầu Nhan Kính Cổ nói ra, thế gian này lớn nhất tạo hóa là thiên hạ, đại ngụy đắc tạo hóa lớn nhất lực cản liền là đông hoang tiên môn, chém giết tiên môn thiên kiêu, chính là chặt đứt tiên môn tương lai. Chờ sẽ có một ngày, ta đại ngụy diệt bảy đại tiên môn, nơi đây tạo hóa tự nhiên về ta đại ngụy. Đại ngụy Lục Huyền Lâu, chưa nghe nói qua nhân vật này a? Tại Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê trước mặt, kiếm huyền có chỗ thu liễm, thế nhưng là thực chất bên trong cái kia cấu ngạo khí, vô luận như thế nào vậy không che giấu được. Tàn sát hơn 10.000 võ phu, chém giết 9 vị tam thai võ phu, để kiếm mộng các loại một đám thiên kiêu thúc thủ vô sách, người này không còn ngươi cùng tông đạo phía dưới, không thể khinh thường. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê đôi mi thành tú cao lại, có lẽ không có người so với nàng rõ ràng hơn Lục Huyền Lâu thực lực. Âm Dương Long Phượng chỉ trước, Lục Huyền Lâu cùng Hồng Lân Giao Long cùng cảnh mà chiến, hoàn mỹ áp chế Hồng Lân Giao Long, thần khư bên trong dãy núi, Lục Huyền Lâu mượn lực mà chiến, cảnh giới bất ổn, vẫn như cũ hoàn mỹ áp chế nàng. Hồng Lân Giao Long là chân long tàn hồn biến thành, nàng có niết bản võ phu nội tình, cùng cảnh bên trong có thể xưng vô địch, có thể áp chế bọn hắn hai người giả, ít càng thêm ít, cho dù là kiếm huyền cùng tông đạo, cũng chưa chắc có thực lực này, Đông Hoang Nhân cái tên, Lục Huyền Lâu hoàn toàn xứng đáng. Nơi đây có tạo hóa, để cho ta giờ phút này tiến về thần khư Tây Bắc, thật tốt khó xử a. Kiếm Huyền chỉ coi Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê nói ngoa, trong mắt hắn, vô luận là Lục Huyền Lâu vẫn là Kiếm Mộng Chi Lưu đều không đáng cho hắn xuất kiếm. Kiếm Huyền, thần khư Tây Bắc, tiên môn đệ tử nguy cơ sớm tối, ngươi làm sao còn có tâm tư quan tâm tạo hóa? Tông đạo giận lời, đối với Kiếm Huyền một thân, tông đạo có thể nói là thất vọng cực độ, nếu không có Kiếm Huyền để ý hư danh, cùng Trần Hung liên thủ, đem hắn kiểm chế nơi này, Lục Huyền Lâu ha có cơ hội hành hung, tàn sát tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu, dẫm lên Đông Hoang tiên môn tam thai võ phu thi cốt thành tựu Đông Hoang nhân kiệt thứ tư mỹ danh. Ngươi có chí riêng, tông đạo, người ta không phải người một đường, đừng bắt ngươi đại nghĩa ép ta. Kiếm Huyền nói ra, người không vì mình, trời chu đất diệt, võ đạo tu hành, càng là như vậy, bỏ ta bên ngoài, không còn gì khác. Kiếm Mộng Chi Lưu, tài nghệ không bằng người, bỏ mình thần khư lại như thế nào, không liên quan gì đến ta. Văn Khê trong lòng cười lạnh, Kiếm Huyền chi ngôn ngữ, vì tư lợi, hoàn toàn không giống Đông Hoang tiên môn đệ tử nói ra lời nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền chính là ở đây tranh vận mệnh của ngươi, thần khư Tây Bắc có tông đạo, đủ để. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê đứng dậy rời đi, tông đạo theo sát phía sau. Kiếm Huyền, quá không ra gì. Tông đạo oán trách nói ra, thiên tiêu tử chiến, việc quan hệ tiên môn tương lai cùng Đông Hoang đại thế, vô số thiên tiêu đều là đã khởi hành tiến về thiên tiêu chiến trường, chỉ có Kiếm Huyền, trong lòng chỉ có mình, thấy không rõ trái phải rõ ràng. Cũng không biết đệ nhất kiếm tông chuyện gì xảy ra, vậy mà dạy dốt như thế cái nhỏ hẹp đồ vật. Văn Khê thổn thức âm thanh bên trong mang theo vài phần kinh thường, nói ra, vô luận thiên phú bao nhiêu, ta dám đoán chắc, Kiếm Huyền người này thành tựu có hạn, kết cục tất nhiên thê thảm vô cùng. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, ngươi về sau, đừng cùng hắn lui tới cũng được. Chương 153, khác nhau chương 153, khác nhau nơi xa, Kỳ Sơn sừng sững, quần sơn trùng điệp, xanh ngắt cao và dốc, vân che sương mù quấn. Lục Huyền Lâu đứng ở Phượng Hoàng Sơn Điên, chắp hai tay sau lưng, không nói một lời, mơ hồ có một khí thế vô hình hướng bốn phía tràn ngập, ép tới người không thở nổi. Điện hạ, càng phát ra kinh khủng. Thiên Xu sát tướng biểu lộ cảm xúc, từ Lục Huyền Lâu phá cảnh sau, hắn uy thế càng phát ra cường hành, loại này cường hành cũng không phải là bắt nguồn từ thực lực cùng cảnh giới, tựa hồ là một loại khí chất. Thời khắc này Lục Huyền Lâu chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho người ta không sinh ra tâm tư phản kháng, liền tựa như cao cao tại thượng đế vương. Âm Dương Long Phượng chỉ một nhóm, Lục Huyền Lâu không chỉ có đạt được đế hỏa, càng thêm một thân chân long chi uy, lúc đó Lục Huyền Lâu cảnh giới thấp kém, chân long chi uy cực kỳ bé nhỏ. Giờ khắc này ở ba thai khôi lỗi rèn luyện dưới, Lục Huyền Lâu thành tựu nửa bước tam thai cự đầu, cỗ này long uy cũng theo đó cường thịnh, cho dù là thiên xu sát tướng các loại tam thai võ phu, mỗi lần cùng Lục Huyền Lâu đấu đối, đều có loại như giẫm trên băng mỏng cảm giác, liền tựa như bọn hắn đối mặt không phải thuộc vương Lục Huyền Lâu, mà là ngụy đế Lục Khải giống như. Liền tại lúc này, một bóng người từ nơi xa mà đến, rơi tới Phượng Hoàng Sơn Điên, ngừng tại Lục Huyền Lâu sau lưng, ủy một chân trên đất. Điện hạ, phát hiện tung tích người kia. Một ngày đại chiến, Đông Hoang Tiên môn tổn thất nặng nề, bất lực công phạt Phượng Hoàng Sơn, không thể không hướng ngoại giới cầu viện. Lục Huyền Lâu thừa cơ bế quan phá kính, nhưng mà trước khi bế quan, Lục Huyền Lâu vậy bản giao rất nhiều sự tình, một trong số đó chính là tìm kiếm một con kia âm dương thần thú. Cái này một cái âm dương thần thú đản sinh tại thần khư Đông Bắc, nguyên nhân tông đạo cùng Trần Hung tranh chấp, thừa cơ thoát không, rơi xuống thần khư Tây Bắc, từ đây mai danh nhận tích. Con này âm dương thần thú có đại yêu cảnh giới, có thể tại Trần Hung cùng tông đạo trong tay trốn đi, có thể thấy được nó thực lực kinh khủng. Vài ngày trước, Lục Huyền Lâu một lòng lưu đồ thiên tiêu tử chiến, khó mà phân tâm, bây giờ đại chiến bỗng nhiên đình chỉ, tại tông đạo, Trần Hung các loại một đám thiên tiêu không có bước vào thiên tiêu chiến trường trước đó, Lục Huyền Lâu còn có chút dư lực, liền đem tâm tư đặt ở con này âm dương thần thú trên thân. Chỗ đó, Lục Huyền Lâu lời ít mà ý nhiều. Từng có người mắt thấy một đạo thiên thạch rơi xuống thần khư Tây Bắc biên duyên khu vực, thuộc hạ bởi vậy khởi hành tiến về, mặc dù chưa từng tìm tới âm dương thần thú thân ảnh, lại phát hiện có người sinh sống vết tích. Diều Quang sát tướng nói ra, cái kia âm dương thần thú lại là hình người, cho nên thuộc hạ kết luận, cái kia âm dương thần thú liền ẩn nấp tại thần khư Tây Bắc biên duyên khu vực. Vậy liền sẽ không sai. Lục Huyền Lâu cười nói, thần khư Tây Bắc có thiên kiêu tử chiến, tiên môn đệ tử cùng đại ngụy võ phu đều tham chiến, giang hồ võ phu nếu là có tâm tham chiến, không vào ngụy doanh, liền tại trận địa địch, giang hồ võ phu nếu là vô tâm tham chiến, liền sẽ trốn đi thần khư Tây Bắc. Rời xa đây không phải là chi địa. Có người nhập thần khư Tây Bắc, lại không tham dự thiên kiêu tử chiến, chỉ có một con kia âm dương thần thú. Diều Quang sát tướng nghe lệnh, buồn vương mệnh người dẫn theo đại ngụy võ phu trấn thủ Phượng Hoàng Sơn. Như kiếm mộng các loại tiên môn tiên kiêu xâm phạm, nhưng khí thủ Phượng Hoàng Sơn, tản vào thần khư Quần Sơn, chậm đợi buồn vương trở về, cũng có thể các loại Trần Hung, Nhan Trầm Ngư hai người chủ trì đại cục. Trước khi bê quan, thần khư có kiếp vân từng mảnh, kiếp lôi chật chật, như Lục Huyền Lâu đoán không sai, Triệu Hoài Tố, Hứa Mặc đám người đã nhưng bước vào cảnh giới thứ 7, như Lục Huyền Lâu rời đi Phượng Hoàng Sơn, Diêu Quang sát tướng bọn người tuyệt không phải đối thủ. Đại ngụy võ phu dung mãnh, thả mất đầu, không mất nó thổ,
cho nên Lục Huyền Lâu trước khi rời đi, không thể không dặn dò Diêu Quang sát tướng vài câu, không cho phép đại ngụy võ phu cùng tiên môn tiên yêu giao thủ. Mang theo Thiên Xu sát tướng cùng Lưu Mạnh đi ra Sơn Hoàng Sơn, Lục Huyền Lâu ngựa không dừng vó, đi thần cư tây bắc biên duyên khu vực, khí thế rào rạt, thế tất yếu đem cuối cùng một cái âm dương thần thú ôm vào lòng. Lục Huyền Lâu mang theo hai vị tam thái võ phu rời đi Phượng Hoàng Sơn, đi tây bắc mà đi. Từ một ngày sau đại chiến, Đông Hoang Tiên môn kiêng kỵ tại Lục Huyền Lâu kinh khủng thủ đoạn, vô tâm làm to chuyện, phái ra mấy vị tam thái võ phu xa xa giám thị Phượng Hoàng Sơn, Lục Huyền Lâu nhất cử nhất động đều ở kiếm mộng trong lòng bàn tay. Lục Huyền Lâu rời đi Phượng Hoàng Sơn, bên người chỉ có hai vị tam thái võ phu, thật sự là chém giết Lục Huyền Lâu cơ hội thật tốt. Hứa Mặc hưng phấn lên tiếng, kiếm mộng dẫn đầu phá cảnh, sau đó Triệu Hoài Tố thành tiểu thất diệu đạo quân, Việt Thanh Linh ngưng tụ âm dương pháp thân, hắn cùng Vân Miểu Miểu thành tiểu tam thai cự đầu. Giờ phút này cũng không sợ Lục Huyền Lâu linh binh binh giải chi uy, nhưng vung tay một trận chiến. Lục Huyền Lâu người này xảo trá, lòng dạ thâm bất khả chắc, thủ đoạn khó lòng phòng bị, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Triệu Hoài Tố lắc đầu nói ra, ngày đó một vòng trụ một vòng, Lục Huyền Lâu đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm hắn không rét mà run. Bây giờ Đông Hoang Thiên Tiêu cùng Đại Ngụy võ phu đều là hướng thần khư tây bắc mà đến, Thiên Tiêu tử chiến đã thẳng thời điểm then chốt, giờ này khắc này, Lục Huyền Lâu ứng tọa chấn thần khư tây bắc, chủ trì đại cục. Triệu Hoài Tố nói ra, Lục Huyền Lâu hết lần này tới lần khác ở thời điểm này rời đi Phượng Hoàng Sơn, sợ có âm mưu quỷ kế a. Kiếm Mộng bọn người liên tiếp gật đầu, bất luận nhìn thế nào, Lục Huyền Lâu đều không nên ngay tại lúc này rời đi Phượng Hoàng Sơn. Hứa Mặc lại là xem thường, Lục Huyền Lâu có lẽ có lòng dạ thủ đoạn, nhưng hắn vẫn là câu nói kia, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ta mất đi một tay, còn không sợ hãi, các ngươi nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, là đạo lý gì? Hứa Mặc nói ra, chỉ là một cái Lục Huyền Lâu, còn gì phải sợ? Chẳng lẽ lại chư vị cảm thấy, hắn lấy lực lượng một người, đem chúng ta toàn bộ chém giết hay sao? Liền sợ đây là Lục Huyền Lâu kế điệu hổ ly sơn a. Triệu Hoài Tố nói ra, một khi chúng ta khởi hành vây giết Lục Huyền Lâu, nơi đây phòng bị tất nhiên trống rỗng, đại ngụy võ phu thừa dịp cần mà bảo, giang hồ võ phu cùng tiên môn đệ tử khó mà may mắn thoát khỏi, chúng ta liền thật là người cô đơn. Hứa Mặc cười lạnh nói ra, đã có hơn 10.000 võ phu mệnh tang nơi này, chẳng lẽ ngươi còn tại hồ cái này khu khu mấy trăm người hay sao? Hứa Mặc, cái này mấy trăm người mệnh cũng không phải là mệnh sao? Loại này nói nhảm, về sau chớ có nhiều lời. Kiếm Ngọc nhíu mày nói ra, Hứa Mặc lời đã cùng Đông Hoang Tiên môn lý niệm đi ngược lại. Chú ý này mà mất kia, đây chính là các ngươi bị Lục Huyền Lâu đùa bỡn trong lòng bàn tay nguyên nhân. Hứa Mặc nói ra, ta không nguyện ở đây ngồi chờ chết, đã các ngươi không nguyện chặn giết Lục Huyền Lâu, ta một người tiến về chính là. Hứa Mặc dứt khoát kiên quyết quay người rời đi, Chân Võ Tông hai vị trưởng lão liếc nhau, hướng Kiếm Mộng chắp tay hầu, liền đi theo Hứa Mặc rời đi. Vân Miểu Miểu cũng không có nghĩ đến, Hứa Mặc đột nhiên liền cùng Kiếm Mộng bọn người trở mặt giờ phút này tình thế khó xử. Kiếm Mộng tỉ tỉ, xin lỗi. Phu thê tình thâm, Vân Miểu Miểu cuối cùng tuyển trạch cùng Hứa Mặc đồng hành, vậy mang theo Thiên Thượng Bần Cung hai vị trưởng lão rời đi. Ai? Kiếm Mộng giờ phút này cũng là tâm lực lao lực quá độ, tông đạo, Trần Hung còn không có đến thần khư tây bắc, chân chính đại chiến còn không có bắt đầu, Đông Hoang Tiên môn đã có sụp đổ chi thế, cái này nên làm thế nào cho phải? Kiếm Mộng không khỏi có chút hâm mộ Lục Huyền Lâu, đại ngụy võ phu lấy Lục Huyền Lâu nghe lời giam giáp, cho nên Lục Huyền Lâu chi ngôn có lệnh đi cấm chỉ hiệu quả. Đông Hoang Tiên môn mặc dù lấy nàng cầm đầu, cái kia mấy vị thiên kiêu làm theo điều mình cho là đúng, tất cả khác nhau, đều là thiên kiêu, ai lại nguyện ý nghe ai nàng cũng không, nhưng làm sao a? Chương 154, bắt thần thú. Chương 154, bắt thần thú. Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu rời đi. Đông Hoang Tiên môn đã thành chia binh chi thế, thực lực đống nhiên yếu bớt, trong lòng mọi người khó tránh khỏi sầu lo. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hư ảo, Hứa Mặc chi ngôn cũng không phải là không có đạo lý. Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Linh ngưng giọng nói, mặt mày ở giữa đều là vẻ suy tư. Ý của ngươi là ta sai rồi? Triệu Hoài Tố nhíu mày nói ra, ta Đông Huyền Tông có ba vị trưởng lao chết bởi Lục Huyền Lâu chi thủ, ta cũng muốn chém giết Lục Huyền Lâu, cảm thấy an ủi ba vị trưởng lao trên trời có linh thiêng, thế nhưng là Lục Huyền Lâu là chúng ta muốn giết liền có thể giết sao? Không nói đến hắn thực lực như thế nào, vẹn vẹn bằng vào vô tận linh minh, Lục Huyền Lâu liền có thể đứng ở bất bại chi địa. Nếu như linh minh binh giải lúc, chúng ta hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lấy thực lực của chúng ta, xác thực không làm gì được Lục Huyền Lâu, cho nên ta vậy không quá đồng ý vây giết Lục Huyền Lâu. Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Ly nói ra, bất quá không làm gì được Lục Huyền Lâu, chúng ta còn không đối phó được Đại Ngụy võ phu sao? Một ngày đại chiến, Lục Huyền Lâu cường thế tàn sát hơn 10.000 võ phu, chém giết 9 vị tam thai võ phu, Đại Ngụy vương triều sở dĩ thanh thế rào rạt, toàn bằng Lục Huyền Lâu lực lượng một người. Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Ly nói ra, giờ phút này Lục Huyền Lâu rời đi Phượng Hoàng Sơn, đại ngụy võ phu không đủ gây sợ, chúng ta nhưng thắng lợi dễ dàng Phượng Hoàng Sơn, tại tông đạo tiến đến trước đó, trọng trấn uy danh, sau đó cùng đại ngụy võ phu quyết một trận tử chiến. Cử động lần này ngược lại là có thể đi. Triệu Hoài Tố gật đầu nói, chúng ta không làm gì được Lục Huyền Lâu, đối phó đại ngụy võ phu ngược lại là dễ như trở bàn tay à. Một ngày đại chiến, Đông Hoang Tiên môn đại bại thua thiệt, trong lòng mọi người đều kìm nén một ngụm ác khí, giờ phút này nói làm liền làm, kiếm mộng chỉnh đốn nhân mã, đem người thẳng hướng Phượng Hoàng Sơn, cuối cùng lại nhào cái không, để Kiếm Mộng có loại nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác. Xem ra Lục Huyền Lâu rời đi Phượng Hoàng Sơn lúc đã sớm ngờ tới chúng ta công kích Đại Ngụy võ phu đâu. Việt Thanh Ly đắng chát nói ra, hết thảy phản phất đều tại Lục Huyền Lâu nằm trong tính toán, để nàng khó tránh khỏi có loại cảm giác bị thất bại. Thần cư tây bắc biên duyên, mênh mông bát ngát bình nguyên lan tràn mà đi, không nhìn thấy cuối cùng, mắt chỗ cùng chỉ có một mảnh mênh mông.
sau lưng linh binh hóa thành một đôi to lớn cánh sắt, vung cánh ở giữa, cuồng phong loạn vũ, Lục Huyền Lâu giống như một cái cự ứng, xoay quanh tại chân trời, mắt sáng như đuốc, quan sát cả tòa bình nguyên. Đột nhiên, nơi xa có một đạo quang mang dâng lên, có sáng chói trăng hoa ở trên bầu trời nổ tung. Rốt cuộc tìm được. Vùng bình nguyên này rộng lớn vô ngần, tìm người tuyệt không phải chuyện dễ dàng, từ khi bước vào chỗ này bình nguyên, Lục Huyền Lâu liền cùng Tiên Xu sát tướng, Lưu Mạnh chia ra hành động, tốn hao mấy ngày thời gian, trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng là tìm được. Đột nhiên chấn động cánh, Lục Huyền Lâu như có một đạo lưu quang, nhanh như điện chớp tiến về trăng hoa dâng lên địa phương. Vỗ cánh ở giữa, mây trắng bỡ ngụt, bên hai gạo thét sinh phòng, bên ngông bình nguyên phía trên, rốt cục có hai bóng người rơi vào Lục Huyền Lâu trong mắt, một người trong đó là Lưu Mạnh, còn có một người chính là cái kia Âm Dương Thần Thú. Gió nổi mây phun, Âm Dương Thần Thú ngẩng đầu, liền trông thấy cấp tốc mà đến Lục Huyền Lâu. Là hắn. Lục Huyền Lâu chưa từng thấy qua Âm Dương Thần Thú, Âm Dương Thần Thú lại là gặp qua Lục Huyền Lâu. Thân là Âm Dương Thần Thú, hắn biết rất nhiều âm dương thần khư bí mật, trong đó liền bao quát âm dương long phượng trong ao cái kia một cọc tạo hóa. Từ thần khư đông bắc thoát khốn về sau, âm dương thần thú hóa thành lưu tinh, rơi xuống thần khư tây bắc chi địa, không chỉ là vì tránh né đông hoang thiên tiêu bát, càng là vì cướp đoạt cái này một cọc tạo hóa. Nhưng mà chờ hắn đi vào thần khư tây bắc chi địa, lúc này đã muộn, Lục Huyền Lâu cùng Văn Khê chia đều tạo hóa, kiêng kỵ tại Văn Khê cùng Minh Nguyệt Hầu thực lực kinh khủng, âm dương thần thú cũng không có lòng tranh đoạt tạo hóa. Trùng hợp Lục Huyền Lâu bước lên tiên tiêu tử chiến, thần khư hỗn loạn tương mừng, nhân tộc tu sĩ tựa hồ vậy quên đi âm dương thần thú tồn tại, thế là âm dương thần thú liền ẩn nấp thần khư tây bắc, chờ đợi thần khư mở cửa, từ đây trời cao mặc chim bay, không nghĩ lại bị Lục Huyền Lâu đi nhớ, thần phục hoặc là tử vong. Lục Huyền Lâu chớp mắt là tới, trên cao nhìn xuống chằm chằm vào âm dương thần thú, ánh mắt bá đạo mà uy áp, kinh khủng long uy tràn ngập xuống, tựa hồ có thiên quân chi lực, âm dương thần thú thân thể cũng không khỏi trở nên nặng nề. Lục Huyền Lâu dự biết dòng suối nhũ giao tan, không bàn mà hợp âm dương đại đạo, nhất là khắc chế âm dương thần thú, lại Lục Huyền Lâu thân phụ long uy, có mang đến hỏa, đã có áp chế âm dương thần thú hiệu dụng. Giờ phút này Lục Huyền Lâu bên người còn có hai vị tam thai võ phu cầm đạo binh nhìn chằm chằm, âm dương thần thú phần thắng xa vời. Âm dương thần thú nhíu mày nói ra, ta cùng các hạ gần đây không đoán, ngày xưa không thủ, các hạ làm gì dồn ép không tha đâu. Quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Lục Huyền Lâu cười nói, ngươi là thần thú, cũng là tạo hóa, nhất định bị người tranh đoạt, không rơi vào trong tay của ta, cũng muốn rơi vào người khác trong tay, đây là ngươi số mệnh. Ta phi điều độ, thế tử không nguyện làm nô. Âm dương thần thú ngưng giọng nói, âm dương chi khí còn hội tụ, khí thế liên tục tăng lên, lại có hai cấp tự đầu thực lực. Vô luận là trí tuệ vẫn là thực lực, phi điều độ thực lực viễn siêu cái khác hai cái âm dương thần thú, về phần hoa chó, không đề cập tới cũng được. Phi điều độ, tên rất hay, hai cấp cự đầu, tốt thực lực, không nguyện làm nô, thật là chí khí. Lục Huyền Lâu cười nói, ngươi rất bất phàm, nhưng có một số việc không phải ngươi định đoạt. Hoặc là thần phục với bổn vương, hoặc là vẫn lạc nơi này, tại bổn vương nơi này, ngươi không có loại thứ ba tuyển trạch. Lục Huyền Lâu hùng hổ dọa người, phi điều độ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có một trận chiến. Các hạ khinh người quá đáng. Phi điều độ nổi giận lên tiếng, trong tay âm dương chi khí ngưng tụ một thanh trường kiếm. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, phi điều độ huy động cánh, thân hình như điện, không chút do dự thẳng hướng Lục Huyền Lâu. Tới tốt lắm. Từ khi phá cảnh sau, Lục Huyền Lâu chưa hề cùng tam thai võ phu giao thủ, giờ phút này nóng lòng không đợi được, không lùi mà tiến tới, thu nạp một đôi cảnh sát, đón lấy phi điều độ. Lục Huyền Lâu chỉ là nửa bước tam thai võ phu, cảnh giới kém xa phi điều độ, giờ phút này trùng sát mà đến, khí thế vậy mà không kém chút nào phi điều độ, quả thực để phi điều độ giật nảy cả mình. Hai người thân hình lấp lóe, liền tới một chỗ, phi điều độ huy kiếm đoạn chạm mà lên, Lục Huyền Lâu lách mình xê dịch, hiểm lại càng hiểm. Tránh đi mũi kiếm, liền tới phi điều độ trước người, sau đó giống như một cái man như sùng chẳng, đang phi điều độ trên thân thể. Bành! Tiếng sấm rền lên, phi điều độ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, người gần ẩn làm đau, ngũ tạng lục phủ dung chuyển bất an, một luồng linh khí suýt nữa vậy tan ra rơi. Phi điều độ thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, thẳng tắp rơi xuống, hung ác nhập vào bình nguyên phía trên, vết dạn như khe rãnh, trong nháy mắt trải rộng bình nguyên. Thục Vương điện hạ, vậy mà kinh khủng như vậy. Thiên Xu sát tướng lên tiếng kinh hô, đây quả thật là nửa bước tam thai võ phu mới có được lực lượng sao? Đây chính là Đông Hoang nhân kia sao? Lưu Mạnh ngồi ngồi mãi thôi, Đông Hoang Thiên Tiêu nghịch cảnh khắc bên trên thực lực, nhưng muốn dễ dàng như thế liền đánh bại đại yêu, vậy tuyệt đối không thể. Chương 155, không gì hơn cái này chương 155, không gì hơn cái này trong thiên địa tất cả đều tại đây khắc vào nhập một loại tuyệt không thể tả cảnh giới, tất cả mọi người đắm chìm trong loại này quỷ dị trong bình tĩnh. Phi điều độ trầm mặc đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng chằm chằm vào Lục Huyền Lâu, hắn có ý định bắt giặc trước bắt vua, không nghĩ Lục Huyền Lâu vậy mà như thế cứng hãn. Cái gọi là nhân kiệt, cũng bất quá như thế, phi điều độ không khỏi nhớ tới Tông Đạo cùng Trần Hung thân ảnh. Vậy cái kia hai cái thiếu niên cũng rất cường đại, lại tựa hồ như không kịp Lục Huyền Lâu kinh khủng. Phi điều độ âm thầm may mắn, thời khắc này Lục Huyền Lâu còn không có bước ra một bước kia, thực lực còn chưa có xảy ra biến hóa long trời lở đất, mà Thiên Xu sát tướng cùng Lưu Mạnh cầm đao kiếm mà lập, cũng không có tính toán ra tay, hắn còn không tới trình độ sơn cùng thủy tận. Phi điều độ thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm dương chi khí ngưng tụ quanh thân, tung hoành sen lẫn hắc bạch hai dây tựa như núi cao nổi lên, những cái kia hắc bạch sợi tơ giống như là thủy, một chút xíu tràn qua chân của nàng, hướng về toàn thân của hắn leo lên đi qua. Phi điều độ tâm niệm khẽ động, thu tới bên hông năm đấm tựa hồ thiêu hủy điều này hỏa diễm, như là cỗ sao trổi trùng quyền mà ra, thân thể của hắn những cái kiêm ngưng tụ không tan hắc bạch sợi tơ đều chui vào thân thể, hóa học sắc bén vô cùng yêu lực ngưng tụ tại trên nắm tay. Hắn muốn bằng vào cảnh giới nghiền ép nhất cử đánh tan Lục Huyền Lâu,
giết ra một cái thông đạo đi ra. Nhưng một quyền kia đưa ra về sau, phi điểu độ con ngươi lại có chút co vào. Một quyền kia cũng không chạm đến thực chất, một quyền kia phảng phất rơi vào trên đồng, mềm yếu mà bất lực, những cái kia hắc bạch sợi tơ có chút tạm đạm, trong lúc nhất thời khó mà tiến hành công kích. Lục Huyền Lâu thân thể có một đạo lưỡng nghi đồ án, xoay chậm chậm, giống như một cơn lốc xoáy, đem hắn tất cả lực lượng tiêu mất, dẫn dắt thân thể của hắn tới gần Lục Huyền Lâu. Lưỡng nghi trận đồ đột nhiên biến mất, Lục Huyền Lâu ngang nhiên đưa ra một khuỷu tay, phi điểu độ đại não đống nhiên phóng không, nàng hai chân có chút như luôn ra, thân thể có loại run sợ cảm giác, khó mà ức chế. Phi điểu độ vô ý thức thúc đẩy cái kia một đôi cánh, như lại sóng đánh ra bỗng nhiên lui về phía sau. Lục Huyền Lâu một khuỷu tay thành không, lực lượng kinh khủng vẫn như cũ hướng về sau, phát tiết đang phi điểu độ trên thân thể, cương phong như lao, xé rách không khí, phi điểu độ làn da da bị nẻ, máu tươi sôi dòng xuống. Phi điểu độ bỗng nhiên kinh hãi, đại yêu thể phách sao mà cứng hãn, Lục Huyền Lâu một khuỷu tay sau khi lực vậy mà uy mãnh, nếu là cái kia một khuỷu tay rơi vào thực chỗ, lại nên dáng dấp ra sao đâu. Lục Huyền Lâu ở trên cao nhìn xuống, ngón tay có chút giận ra, tựa hồ thực sự khiêu khích, phi điểu độ lại là tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phi điểu độ một bên cẩn thận phòng bị Lục Huyền Lâu, một bên bằng vào bản năng tản ra cuồng bạo yêu lực, ý đồ để Lục Huyền Lâu biết khó mà lui. Phi điểu độ giờ phút này giống như một tòa vỡ đê hồ lớn, yêu lực ngập trời. Thiên Xu sát tướng cùng Lưu Manh tại yêu lực thủy triều bên trong chập trùng lên xuống, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, bị yêu lực trùng kích linh khí tăng dã, thân thể lung lay sắp đổ. Lục Huyền Lâu mặt không biểu tình, tóc đen mặc dù phong mà động, theo kinh khủng yêu lực thủy triều lung tung phi vũ, hắn ngẩng đầu lên, tuôn ra hét dài một tiếng, hai con ngươi đột nhiên bộc phát tinh quang. Lục Huyền Lâu thân như thiên thạch rơi xuống, nhập vào yêu lực thủy triều bên trong, quanh thân linh lực bạo động, một đôi thiết quyền vung vẩy liên tục. Một thoáng lúc ở giữa, yêu lực thủy triều lại bị nạnh sinh sinh đánh nát, yêu lực lăn đất như kinh lôi, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, bình nguyên vỡ vụn không chịu nổi, bụi đất vụn có bị quét sạch liền không gian vậy có chút bặm mẻo. Lục Huyền Lâu không có lãng phí linh lực hộ thể, một bộ đồ đen tại yêu lực cùng linh lực sẽ xuống vỡ vụn, lộ ra cường tráng thân thể, giống như đao khắc dịu đục cơ bắp đứng vững, khó trách bộ thân thể này có được lực lượng kinh khủng như vậy. Đánh nát yêu lực triều dâng, vậy đánh nát phi điểu độ khí thế, Lục Huyền Lâu lấn người mà lên, dựng thẳng trường vung bách tường, chém ra một đạo lăng lệ phong nhận, đánh phía phi điểu độ vị trí, thân thể như quỷ giống như mị, lại lần nữa bước tiến phi điểu độ. Đá vụn bay nhấp nháy ở giữa, phi điểu độ đưa quyền, đánh nát cái kia một đạo phong nhận, lập tức lại đưa ra kinh khủng hơn một quyền, không hổ là âm dương thần thú, trong thân thể trong nháy mắt bộc phát lực lượng, phản phất có khai sơn đoạn giang lực lượng. Âm vang một tiếng bên trong, hướng về sau phản vệ quyền phong gợi lên phi điểu độ tóc, đôi mắt của hắn bên trong đều là vẻ ngạc nhiên, Lục Huyền Lâu không tránh không né, vậy mà lấy nhục thân ngạnh kháng một quyền này. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau, phi điểu độ tâm bên trong dâng lên một cỗ thật sâu bất an, tựa hồ có một cái khát máu hung thú nhìn chòng chọc vào hắn. Phi điểu độ chấn động cánh, liều mạng lui về phía sau, thế nhưng là Lục Huyền Lâu bả vai đã rơi vào trên ngực hắn. Thiết Sơn Háo. Lục Huyền Lâu thanh âm nhàn nhạt vang lên, một cỗ lực lượng kinh khủng thuận bờ vai của hắn tiết ra, cỗ lực lượng này bắt nguồn từ đại địa, cho nên cỗ lực lượng này ngoài ý liệu cường hành. Xoạt xoạt. Phi điểu độ trước ngực lập tức sụp đổ xuống, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe, lực lượng kinh khủng vô cùng vô tận, tràn vào phi điểu độ thân thể, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, phi điểu độ lại khó nhẫn lại, một ngụm máu tươi trào lên mà ra, thân thể cấp tốc hướng về sau rút lui, hung hăng rơi đập tại trên thảo nguyên, vạch ra một đạo khe rãnh, lại nặng nặng bắn lên, tại mặt đất lăn lộn. Không đợi phi điểu độ ổn định thân hình, một cái khớp xương rõ ràng bàn tay đập vào mi mắt, vượt qua thân thể của hắn, rơi vào hắn cánh phía trên, giắt lấy thân thể của hắn, lấy cực kỳ hung ác tư thái đánh tới hướng mặt đất. Ầm vang một tiếng, hình như có đất rung núi chuyển chi thế, khí lãng bại không mà đi, mang theo bụi cỏ, bùn đất quét sạch bốn phía, phương viên vài dặm vậy mà tối tăm mở mịt một mảnh. Như đá rơi xuống đất, ầm vang không ngừng, tại Lục Huyền Lâu trà đập dưới, phi điểu độ không hề có lực hoàn thủ. Cũng không biết nhiều quá lâu, đùi bằng bụng cỏ rơi xuống đất, thảo nguyên khôi phục lại bình tĩnh, Lục Huyền Lâu đứng chắc tay, một chân giẫm đạp phi điểu độ, đem hắn đầu lâu xâm nhập bùn đất bên trong. Liền nghe âm dương thần thú như thế nào đến, trêu đến Đông Hoang Thiên Hạ yêu già tay đánh nhau. Lục Huyền Lâu đạm mạc nói ra, giờ phút này xem ra, âm dương thần thú, không gì hơn cái này. Phi điểu độ đắng chát khó tả, gặp được loại quái vật này, thần thú cũng muốn không lưng a. Thần phục với bổn vương, tha cho ngươi khỏi chết. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sinh tử tại người khác trong tay, phi điểu độ vẫn như cũ không nguyện làm người thúc đẩy, ngược lại để Lục Huyền Lâu coi trọng mấy phần. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lục Huyền Lâu khẽ lắc đầu, lập tức đột nhiên nhấc chân, ngang nhiên rơi xuống, âm dương thần thú tuy tốt, không thể vì bản thân ta sử dụng, đều là uổng công. Ngay tại lúc Lục Huyền Lâu thống hạ sát thủ thời điểm, một luồng khí tức nguy hiểm tràn vào Lục Huyền Lâu cảm giác, để trong lòng của hắn bịt kín một tầng bóng ma. Phi điểu độ sau lưng một đôi cánh, lông vũ chốc ra, như vô số ngọn phi đao cùng lưỡi dao, cấu thành một mặt thác nước, đảo lưu mà lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Từng cây cánh chim đụng vào Lục Huyền Lâu trên thân thể, Lục Huyền Lâu rên thảm lấy lui lại, vô số linh binh bỗng nhiên hiện, hóa thành một mặt nặng nề tường sát, lập tức bao trùm ở thân thể của hắn. Cánh chim trắng muốt như lũ quét dũng mãnh lao tới, giống như ngàn vạn ngân trầm, bạo vũ lê hoa rơi vào tường sắt phía trên, khiến cho Lục Huyền Lâu từng bước một lui về phía sau. Mỗi rơi xuống một cây lông vũ, liền có một điểm thống khổ. Phi điểu độ cắn răng kiên trì, mỗi một khắc đều lộ ra vô cùng dài, thân thể của hắn cảm giác có vô số châm mang đồng thời đâm xuống, nhịn không được run rẩy, trong mắt oán độc chi khí càng ngày càng nặng. Chương 156, Hứa Mặc Đến. Chương 156, Hứa Mặc Đến. Cũng bởi vì ta là âm dương thần thú, liền nên biến thành đồ chơi sao? Cũng bởi vì ta không nguyện lòng dạ cho người khác, liền nên mệnh tang nơi này sao? Thế gian này nào có loại này đạo lý? Phi điểu độ cực hận Lục Huyền Lâu,
nhưng cũng biết giờ phút này không nên cùng Lục Huyền lâu dây dưa. Nhất niệm phía dưới, tất cả cánh chim bắn ra, tốc độ nhanh đến khó mà hình dung. Lực lượng tức khối lượng cùng tốc độ, lông vũ tuy nhỏ, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng vậy không thể coi thường. Cánh chim như thác nước tả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng vào tường sắt phía trên, lực lượng kinh khủng liên tiếp, đụng nát cái kia một mặt tường sắt, tốc độ hơi giảm, phóng tới Lục Huyền lâu. Ngược lại là có chút ý tứ. Lục Huyền lâu bất động thanh sắc, một ý niệm, linh binh hội tụ, trong nháy mắt đúc lên vài tòa hàng rào. Cánh chim trắng muốt hướng về phía trước, liên tiếp đụng nát ba mặt tường sắt, cuối cùng bất lực rơi xuống đất. Tin đồn từ đỉnh đầu gào thét mà ra, Lục Huyền lâu khẽ ngẩng đầu, liền gặp phi điểu độ thân như lưu quang, hướng Thần Khư Sơn mạch cấp tốc bỏ chạy. Trốn đi được sao? Lục Huyền lâu tham thẳm lên tiếng, đưa tay rút ra cắm ở trên thân thể vài gốc lông vũ, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, thả người nhảy lên, bước vào trăm trượng trên cao, một đôi cánh sắt bằng không hiện hiện, vỗ cánh ở giữa, nhấc lên cuồng phong, ném thiên xu sát tướng cùng lưu mãnh, nhanh như điện chớp truy hướng phi chim độ. Hai bóng người trên không trung chiến đấu, thoáng qua ở giữa, liền vượt qua bình nguyên, khoảng cách Thần Khư Sơn mạch bất quá chỉ cách một chút. Phi điểu độ mừng rỡ trong lòng, Thần Khư Sơn mạch cực kỳ phức tạp, là tuyệt hảo chỗ ẩn thân, chờ hắn trốn vào Thần Khư Sơn mạch, có lẽ có thể tránh né Lục Huyền lâu truy sát. Phi điểu độ đột nhiên lao về phía trước, tiếu dung lại cứng ngắc ở trên mặt, từng đạo cuồng phong tại đỉnh đầu tàn phá bừa bãi, phi điểu độ gian nan ngẩng đầu, liền gặp một đạo cự đại bóng đen chợt lóe lên, quay lại ánh mắt hướng về phía trước, Lục Huyền lâu thân ảnh đã xuất hiện tại bình nguyên cuối cùng. Một đôi to lớn cánh sắt triển khai, giống như một tòa đại sơn, cắt đứt hắn tiến về Thần Khư Sơn mạch con đường. Người trốn không thoát. Lục Huyền lâu thanh âm đạm mạc xuyên qua không khí, rơi vào phi điểu độ trong tai. Tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, từng kiện linh binh tại Lục Huyền lâu sau lưng xếp thành một hàng, phát ra băng lãnh quang mang, để phi điểu độ không rét mà run. Người lông vũ rất sắc bén, thử một chút bổn vương kiếm như thế nào? Lục Huyền lâu cười nhạt lên tiếng, linh binh bỗng nhiên bạo động, xé rách không khí, vô thanh vô tức thẳng hướng phi điểu độ. Không nhập Thần Khư Sơn mạch, tuyệt không đào thoát khả năng, quản chi Lục Huyền lâu phía trước, phi điểu độ vậy chỉ có liều chết đánh cược một lần, tốc độ không giảm, đón lấy cấp tốc mà đến linh binh. Cho ta cản. Hét to tiếng như lôi đình, phi điểu độ yêu lực tăng vọt, hóa thành một phương bình chướng, cùng linh binh đụng vào nhau. Tại yêu lực bình chướng bên trên lưu lại từng đạo vết khắc, linh binh không chịu nổi gánh nặng, ứng thanh ngăn trở, linh binh mảnh vỡ lấp lóe hàn quang, như mưa rơi xuống. Có lẽ có thể. Phi điểu độ không khỏi tâm hỉ, đột phá linh binh phong tỏa, vượt qua Lục Huyền lâu, chính là Thần Khư Sơn mạch, đó là sinh cơ chỗ. Ngây thơ. Lục Huyền lâu khinh thường lên tiếng, sau lưng linh binh lại lần nữa hiện hiện, số lượng gấp trăm lần tại lúc trước, linh binh như sóng lan lột, hóa thành một hàng dài, dương nhanh múa bước, thẳng hướng phi điểu độ. Cảm nhận được linh binh trưởng long khí thế khủng bố, phi điểu độ trong lòng sợ hãi, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn chỉ có thẳng tiến không lùi, mới có một chút hy vọng sống. Và anh, phi điểu độ lấy đánh đâu thắng đó chi tư đụng vào linh binh trưởng long chi bên trên, khí huyết bỗng nhiên bốc lên, ngũ tạng lục phủ dung chuyển bất an, vết dạng có thể thấy rõ ràng, giống như mạng nhện bò đầy trước người yêu khí bình chướng. Hô hấp ở giữa, yêu khí bình chướng ầm vang vỡ vụn, phi điểu độ liền máu thịt thân thể ngạnh kháng linh binh trưởng long. Yêu tộc thể phách kinh người, đại yêu thể phách càng là phi phàm, linh binh trưởng long mặc dù đang phi điểu độ trên thân lưu lại đạo đạo máu hành, càng làm cho hắn một đôi cánh rách nước. Nhưng phi điểu độ dựa thế mà đến, cưỡng ép xuyên qua linh binh trưởng long, bẻ gãy vô số linh binh, tốc độ vẫn như cũ không giảm, thẳng tắp phóng tới Lục Huyền lâu. Linh binh, trung quy là kém chút. Tình cảnh này, Lục Huyền lâu mặc dù thất vọng, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Theo cảnh giới tăng lên, cái này vô hạn linh binh giống như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Linh binh không nên việc, tất vật lại như thế nào? Trong lúc nói chuyện, bảy đạo thải quang hiện hiện Lục Huyền lâu trước người, chính là đuôi phượng bảy vũ kiếm. Tại đuôi phượng bảy vũ kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ khí tức tử vong liền tràn vào phi điểu độ trong lòng. Phượng hoàng lông đuôi. Phi điểu độ cơ hồ tuyệt vọng, chân phượng mặc dù bất lạc, phượng hoàng lông đuôi vẫn như cũ có được kinh khủng uy năng, Lục Huyền lâu bất quá đơn giản luyện hóa, sát phạt chi lực liền có thể so với đại binh. Nhưng mà phượng hoàng lông đuôi ẩn chứa chân phượng uy áp, phượng hoàng vì bách điểu chi vương, phượng uy áp chế hết thảy phi cầm, nếu không có hắn là âm dương thần thú, chỉ sợ sớm đã phủ phục ngã xuống đất, nhắm mắt nhận lấy cái chết. Trời muốn diệt ta à? Phi điểu độ bi phẫn lên tiếng, giờ phút này khoảng cách Thần Khư Sơn mạch bất quá gang tấc khoảng cách, vung cánh liền tới, nhưng chính là cái này gang tấc khoảng cách, giống như là trời cắt đứt hắn hết thảy sinh lộ. Lục Huyền lâu, đừng muốn làm cản. Đôi phượng bảy vũ kiếm thoáng qua tức phát, thiên quân một kích lúc, quát to một tiếng từ Thần Khư Sơn mạch dâng lên, một đạo sáng chói kiếm quang bạch phá không gian, ẩn chứa vô cùng lực lượng tập sát mà đến, dũng không được Lục Huyền lâu khinh địch. Đôi phượng bảy vũ kiếm dây lát điệu hát thịnh hành chuyển phương hướng, hóa thân một đạo cầu đồng, nên kích sáng chói kiếm quang. Không đợi Lục Huyền lâu thư giãn một lát, một bóng người từ Thần Khư Sơn mạch nhảy ra, về phần Lục Huyền lâu đỉnh đầu, một cánh tay huy quyền, như Thái Sơn áp đỉnh, hoành ép xuống. Lục Huyền lâu gặp nguy không loạn, huy quyền mà lên, hai quyền gặp nhau, lực lượng kinh khủng đống nhiên bộc phát, rút lui nát Lục Huyền lâu nửa cái cánh sát, lực lượng khuấy động ra, linh binh chấn động kịch liệt, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, phá thành mảnh nhỏ. Lục Huyền lâu lại hư không dậm chân rút lui, phi điểu độ lại tới, giống như một chi mũi tên, thẳng tắp bắn về phía Lục Huyền lâu lồng ngực. Lục Huyền lâu thân hình hơi nghiêng, ngang nhiên xuất trưởng, rơi vào phi điểu độ đỉnh đầu. Màu trắng khí lãng bại không mà ra, giống như một vòng lưỡi dao không ngừng mở rộng, rơi vào Thần Khư Sơn mạch bên trong, một ngọn núi lại bị chặn ngang cắt đứt. Lục Huyền lâu hấp tấp xuất thủ, giữ lẫn nhau bất quá một lát, liền ảm đạm bị thua, thân thể giống như một viên thiên thạch, từ bầu trời rơi xuống Thần Khư Sơn mạch bên trong, sinh sinh đụng nát một tòa sơn mạch, khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm nhiệt huyết, sắc mặt vậy tái nhợt mấy phần. Đa tạ. Lục Huyền lâu mặc dù bị thương, nhưng người tới thực lực không thể khinh thường, Phi Điểu Độ cũng không biết nó tâm tư, quay người muốn đi gấp. Bổn vương để ngươi đi rồi sao? Lục Huyền Lâu thanh âm bình tĩnh vang lên, thế nhưng là tất cả mọi người nghe ra trong đó phẫn nộ. Từng kiện linh binh phóng lên tận trời, giống như một đạo màn trời rơi xuống, đem Thần Khư Sơn mạch cùng Bình Nguyên Triệt để ngăn cách ra, vẫn như cũ ngăn chặn Phi Điểu Độ đường chạy trốn. Lao đi khỏe miệng máu tươi, hơi bình phục khí huyết, Lục Huyền Lâu chân đạp hư không, từ Thần Khư Sơn mạch bên trong đi ra, hiện lộ khí tức khủng bố, mọi người kinh hãi. Trần Võ Tông Hứa Mặc, Thiên Sơn Vân Cung Vân Miểu Miểu. Ra quyền người, chính là Trần Võ Tông Hứa Mặc, xuất kiếm người, thì là Thiên Thượng Vân Cung Vân Miểu Miểu. Từ Lục Huyền Lâu rời đi Phượng Hoàng Sơn, Trần Võ Tông Hứa Mặc liền theo sát phía sau, rốt cục ở chỗ này gặp nhau. Không nghĩ tới ngươi thế mà có được loại thực lực này. Trần Võ Tông Hứa Mặc cảm khái lên tiếng, đem mới hắn cùng Vân Miểu Miểu, Phi Điểu Độ gần như không phân tuần tự xuất thủ, Lục Huyền Lâu dốc hết sức đánh trả, vậy mà toàn thân trở ra, để cho người ta sợ hãi thán phục. Ngươi cũng không kém. Chương 157, lấy một địch năm chương 157, lấy một địch năm thành tiểu tam thai cự đầu sau, Hứa Mặc thực lực tựa hồ tại Phi Điểu Độ tôn này đại yêu phía trên. Trong lúc nói chuyện, mấy đạo thân ảnh từ Thần Khư Sơn mạch đi ra, rơi vào Lục Huyền Lâu bên phía, nhìn qua có chút kiêng kỵ Lục Huyền Lâu. Tính toán thời gian, Thiên Xu sát tướng cùng Lưu Mãnh cũng nên đến bốn vị tam thai võ phu, Lục Huyền Lâu vậy không để trong lòng. Làm sao không thấy Kiếm Ngộng, Triệu Hoài Tố cùng Việt Thanh Ly đâu? So với Đông Hoang Tiên môn trưởng lão, những này bước vào tam thai võ phu cảnh giới tuổi trẻ thiên kiêu mới thật sự là đối thủ khó dây dưa, dù không được Lục Huyền Lâu phất lở. Làm sao, ngươi sợ? Hứa Mặc nghiền ngẫm nói ra. Sợ, làm sao không sợ? Lục Huyền Lâu cười nói, năm vị đương thời thiên kiêu liên thủ, đủ để diệt sát bổn vương mấy chục lần, sợ sệt là phải. Hứa Mặc cười lạnh nói ra, vậy ngươi ngược lại là trốn a? Ta ngược lại thật ra muốn đi, ngươi có thế để cho ta như ý. Lục Huyền Lâu cười nói, ngắm nhìn một phía, bốn vị tiên môn trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lục Huyền Lâu muốn đi cũng không dễ dàng. Còn không đi. Lục Huyền Lâu trở về nhìn về phía Phi Điểu Độ, theo bốn vị tiên môn trưởng lão xuất hiện, Lục Huyền Lâu quả bất địch chúng, Phi Điểu Độ vậy không trốn lúc trước Lục Huyền Lâu hùng hổ do người, Phi Điểu Độ ghi tạc trong lòng, giờ phút này hữu tâm cùng Hứa Mặc bọn người liên thủ vây giết Lục Huyền Lâu. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Phi Điểu Độ ngưng giọng nói, giờ phút này Lục Huyền Lâu thế đơn lực bạc, chém giết Lục Huyền Lâu về sau, lại trốn vào Thần Khư Sơn mạch cũng không muộn. Lục Huyền Lâu, ngươi tàn sát Chân Võ Tông đệ tử, đoạn ta một tay, bút chướng này nên thanh toán. Hứa Mặc hướng về phía trước phóng ra một bước, Vân Miểu Miểu theo sát phía sau, bốn vị tiên môn trưởng lao tê động, phong tỏa Lục Huyền Lâu đường lui, Phi Điểu Độ vô cánh bay lượn, xoay quanh tại Lục Huyền Lâu đỉnh đầu, trong lúc nhất thời, Lục Huyền Lâu tiến tới không cửa. Lục Huyền Lâu, tử kỳ của ngươi đến. Hứa Mặc nghiêm nghị nói ra. Vậy cũng chưa chắc. Lục Huyền Lâu cười khẽ nói ra, Lục Huyền Lâu bĩu môi ra hiệu, liền mỗi ngày trụ cột sát tướng cùng Lưu Mãnh cấp tốc mà đến, không cần một lát, liền tới Lục Huyền Lâu bên người. Ba cặp sáu, xem ra bổn vương chưa hẳn không có phần thắng a. Lục Huyền Lâu cười khẽ một tiếng, nếu là sáu vị tam thai võ phu liên thủ, Lục Huyền Lâu có lẽ còn biết lo lắng sinh tử, giờ phút này lại là không sợ hãi. Trong lúc nói chuyện, Lục Huyền Lâu khí thế đại trấn, quanh thân lưu chuyển thất thải quang mang, phượng vĩ thất vũ kiếm quay trùng quanh Lục Huyền Lâu phi vũ, phát ra kinh khủng sát ý động thủ đi. Lục Huyền Lâu nhàn nhạt lên tiếng, Thiên Xu sát tướng cùng Lưu Mãnh ngưng trọng điểm đầu. Thiên Xu sát tướng thần tình nghiêm túc, đột nhiên huy kiếm, lang liệt kiếm ý như thác nước tạ sẽ rách không khí, kiếm chỉ Hứa Mặc. Đối thủ của ngươi là ta. Một vị chân võ tông trưởng lao hét to lên tiếng, kinh khủng linh khí ngưng tụ nắm đấm hư ảnh, hung hăng nện ở đao quang phía trên, đao quang đống nhiên vỡ vụn, Thiên Xu sát tướng thân hình vậy không cầm được lùi lại, các loại Thiên Xu sát tướng ổn định thân hình, vị này chân võ tông trưởng lão một bước phóng ra, ngăn tại Thiên Xu sát tướng trước người, không chút nào cho hắn trợ giúp Lục Huyền Lâu cơ hội. Kiếm đến quyền hướng, Thiên Xu sát tướng cùng chân võ tông trưởng lão vậy mà lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phân ra thắng bại. Đông Hoang Tiên môn nội tình, quả nhiên vi phạm. Lục Huyền Lâu cảm khái lên tiếng, Thiên Xu sát tướng đến kính hầu nhan kính cổ chỉ điểm, lại có Lục Huyền Lâu ban cho đạo binh huyết vi kiếm, vậy mà áp chế không nổi chân võ tông trưởng lão, đây là Lục Huyền Lâu không có nghĩ tới sự tình. Thiên Xu sát tướng xuất thủ về sau, Lưu Mãnh cũng theo đó xuất thủ, lưới đao chỉ hướng Vân Miểu Miểu, hữu tâm thay Lục Huyền Lâu chia sẻ áp lực, nhưng Hứa Mặc bọn người sao lại để hắn toàn nguyện. Một vị tiên tượng vân cung nữ trưởng lão cất bước mà ra, tay áo dài tung bay, liền cùng Lưu Mãnh chiến tới một chỗ, lại là cần sức ngang tài. Lấy một địch năm, sợ là không tốt tương đối. Lục Huyền Lâu mãi mãi cũng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, để Hứa Mặc thống hận không thôi, gia hỏa này quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, xin chỉ giáo. Trước khi đại chiến, Lục Huyền Lâu chắp tay hành lễ, nắm chặt hai thanh trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhận lấy cái chết, Hứa Mặc rốt cục không còn nhẫn lại, xuất thủ trước, thân hình lấp loé ở giữa, lưu lại từng đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Lục Huyền Lâu đỉnh đầu, huy quyền chẻ dọc xuống. Lục Huyền Lâu cười to lên, thân thể có chút lui lại, huy kiếm đoạn chạm mà lên, trường kiếm cùng tường sắt gặp nhau, đua tiếng âm thanh liên tiếp. Kiếm này thành đạo binh, ngươi chỉ còn lại một đầu cánh tay, vẫn là cẩn thận chút tốt. Lục Huyền Lâu trêu tức lên tiếng. Ồn ào. Vân Miểu Miểu đống nhiên giận dữ, nếu không có Lục Huyền Lâu đoạn đi Hứa Mặc một tay, hắn có lẽ có thể cùng Đông Hoàng Tam Kiệt tranh phong. Vân Miểu Miểu một kiếm đưa ra, kiếm quang vô thanh vô tức, giống như mây mù giống như mềm yếu bất lực, lại làm cho Lục Huyền Lâu có loại trong lòng run sợ cảm giác. Đông Hoàng đương thời thiên tiêu, quả nhiên không có một cái nào là nhân vật đơn giản a. Lục Huyền Lâu thuận thế xuất kiếm, tay kim so với cọng râu, hóa giải Vân Miểu Miểu thế công. Cơ hội tốt. Lục Huyền Lâu cầm trong tay song kiếm, một kiếm cùng Vân Miểu Miểu giằng co, một kiếm cùng Hứa Mặc giữ lẫn nhau. Phi Điểu Độ ánh mắt đống nhiên sáng tỏ, huy động cánh, thân chố lưu quang, hô hấp ở giữa, đã tới Lục Huyền Lâu trước người, nắm trưởng thành quyền, hướng về Lục Huyền Lâu lồng ngực, trong không khí tiếng nổ đùng đoảng bên tai không dứt.
Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ.
Lục Huyền Lâu khinh thường mà cười, đột nhiên xoay người, tránh đi phi điểu độ công kích, vung chân quét ngang, từ xét đánh không kịp bưng thai chi thế rơi vào phi điểu độ trên thân thể, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, phi điểu độ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, Lục Huyền Lâu thì nhân cơ hội này vậy bước ra, cười lạnh đối mặt đám người. Thằng nhãi ranh, đừng muốn cản rỡ. Lấy năm địch một, lại bị Lục Huyền Lâu kích thương một người, suýt nữa dao động sĩ khí, hai vị tiên môn giận tím mặt, cùng nhau mà động, thẳng hướng Lục Huyền Lâu. Lục Huyền Lâu sừng sững không nổi, một kiếm quét ngang mà ra, kiếm ý như thác nước tạ lại như nước sông chảy về hướng đông, kiếm quang đi ra, không khí cũng bị xé rách. Kiếm quang khí thế hung hùng, hai vị tiên môn trưởng lão không dám kinh thường, đồng thời ra quyền, đụng vào kiếm quang phía trên, một thoáng lúc ở giữa, kiếm quang như sao mắt thấy, trải rộng bầu trời. Một kiếm bức lui hai vị tiên môn trưởng lão, Hứa Mặc thế công cũng theo đó mà đến. Hứa Mặc quyền ra như rồng, chấn vỡ không khí, Lục Huyền tránh cũng không thể tránh, huy quyền ứng đối. Bành! Trầm muộn thanh âm vang lên, hai cái thiết quyền không hẹn mà gặp, lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên một phát, máu tươi phiêu tán rơi rụng tại không, Lục Huyền Lâu cùng Hứa Mặc đồng thời rút lui mà ra. Tốt quyền pháp. Lục Huyền Lâu xem hắn nằm đấm, đã máu thịt bé bét, thậm chí có thể trông thấy bạch cốt âm u cùng này đồng thời, Hứa Mặc cũng không khá hơn chút nào, như Lục Huyền Lâu giống như thế thảm. Người cũng không kém. Hứa Mặc hưng phấn lên tiếng, loại này cứng đối cứng giao thủ phương thức, mới là nam nhân nên có khí phách. Đáng tiếc, ta có hai cánh tay. Lục Huyền Lâu trêu tức nói ra. Hứa Mặc cười lạnh nói ra, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, hôm nay ắt phải đoạn ngươi một tay, làm ngươi nói ngồi châm chọc đại giới. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Lục Huyền Lâu nhẹ giọng nói ra. Vậy liền rửa mắt mà đợi a. Hứa Mặc cười lạnh thành tiếng, ánh mắt du đang tại Lục Huyền Lâu trên hai tay, tựa hồ tại suy tư chặt đứt Lục Huyền Lâu cái kia một đầu cánh tay, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Chương 158, Hung Uy vô địch chương 158, Hung Uy vô địch bình nguyên phía trên, bóng người giao thoa trong đó, đao quang kiếm ảnh tung hoành trên đó, vụt có nhấp nháy thạch bay lăn, vết dạng tự thành khe rãnh, giống như mạng nhện giống như. Bành! Lục Huyền Lâu hai quyền khó địch bốn tay, đánh lâu tất nhiên có sai lầm, Lục Huyền Lâu cùng Hứa Mặc giữ lẫn nhau thời điểm, phi điều độ thừa cơ xuất thủ, một quyền rơi vào Lục Huyền Lâu phía sau lưng, kinh lực bộc phát, Lục Huyền Lâu giống như lưu tinh truy ném ra một đạo hố sâu. Điện hạ, Thiên Xu sát tướng đống nhiên kinh hãi, chiêu thức đống nhiên hỗn loạn, trong khoảnh khắc liền bị chân võ tông trưởng lao áp chế. Làm tốt chuyện của mình ngươi, bổn vương nơi này không cần ngươi nhiều chuyện. Lục Huyền Lâu lạnh lẽo nói ra, ngựa khí nén giận, Thiên Xu sát tướng lập tức trong lòng run sợ, không còn dám có tâm tư khác, toàn lực cùng chân võ tông trưởng lao đối chiến. Thật là một cái giả hoạt hồ ly. Thiên Thượng Vân Cung Vân Miểu Miểu nhíu mày nói ra, Lục Huyền Lâu lấy một địch năm, có thể nói hiểm tượng hoàn sinh, nhưng mà Lục Huyền Lâu đối nàng cùng Hứa Mặc công kích lúc lúc đề phòng, hai người chưa từng cơ hội ra tay trọng thương Lục Huyền Lâu. Phi điều độ cùng hai vị tiên môn trưởng lao ngược lại là có cơ hội xuất thủ đả thương người, làm sao này ba người thực lực không đủ, khó mà trọng thương Lục Huyền Lâu. Không phải kiếm khách, quản chi có đạo binh nơi tay cũng vô dụng, ta quả nhiên không phải kiếm tiên a. Lục Huyền Lâu lạnh nhạt lên tiếng, thu hồi hai thanh trường kiếm, nghiêng đầu lắc não hoạt động thân thể, trong mắt lấp loé yêu dị hào quang màu tím. Không sai biệt lắm cũng nên toàn lực xuất thủ. Lục Huyền Lâu tiếng nói vừa ra, Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu đống nhiên kinh hãi, Lục Huyền Lâu lại còn có thừa lực, cái này sao có thể? Phô trương thanh thế thôi, các ngươi chớ có nghe hắn ăn nói lung tung. Tiên môn trưởng lão lên tiếng an ủi hai người, nếu là Lục Huyền Lâu còn có dư lực, làm sao lưu lạc đến nỗi nơi lấy bước? Các ngươi nói ta âm hiểm cũng được, nói ta xảo trá cũng tốt. Lục Huyền Lâu cười nói, nhưng ta vẫn là muốn nói cho các ngươi, bổn vương nói chuyện, từ trước tới giờ không cần lời, nói có thừa lực, vậy liền nhất định có thừa lực. Lục Huyền Lâu trong mắt hào quang màu tím càng phát ra yêu diễm, trên hai tay lại có ngọn lửa màu tím tiêu đốt, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, Văn Khê nhất định chưa từng nói cho các ngươi biết, bổn vương người mang đế hỏa. Lục Huyền Lâu tham thẳm lên tiếng, một chân đột nhiên đập mạnh thân như lưu quang, vạch phá trường không. Đây là Lục Huyền Lâu xưa nay không từng hiện hiện sâu nhanh, không đợi Hứa Mặc bọn người có phản ứng, Lục Huyền Lâu đã xuất hiện tại một vị tiên môn trưởng lao thân trước. Thiết Sơn Kháo, ngươi dám! Hai âm thanh không phân tuần tự vang lên, Lục Huyền Lâu đưa ra bả vai, rơi vào tiên môn trưởng lao tim, lực lượng kinh khủng đống nhiên bộc phát, tiên môn trưởng lao trái tim chăm chú co vào, hốc mắt muốn nước, thất khiếu chảy máu không ngừng, thân thể bay ngược mà ra, ngã xuống đất hể vải suy sụp, phun ra một ngụm nhiệt huyết, lại hôn tạm tạng phủ mảnh vỡ. Cùng nay đồng thời, từ kia từng sợi ngọn lửa màu tím bắt đầu thiêu đốt tiên môn trưởng lao thân thể, cho đến đem hắn đốt thành cho bụi. Tại Lục Huyền Lâu một kích diện sát tiên môn trưởng lao thời điểm, Hứa Mặc ngang nhiên xuất thủ, một quyền rơi vào Lục Huyền Lâu trên thân, lực lượng kinh khủng tại Lục Huyền Lâu trong thân thể tàn phá bừa bãi, khí huyết đống nhiên bốc lên, khó mà tự kiềm chế, một đóa hoa máu lăng không nở rộ. Thân hình rút lui như lưu quang, nhưng mà các loại Lục Huyền Lâu tái khởi thân lúc, khoảng cách Thiên Thượng Vân Cung vị tiên nữ trưởng lão cũng bất quá chỉ cách một chút. Thiên Thượng Vân Cung nữ trưởng lão nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Lục Huyền thế mà lại ra tay với nàng, giờ phút này thật cùng lưu manh rằng co, hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp tới. Cẩn thận! Vân Miểu Miểu bối rối lên tiếng, đã mượn. Đính tâm chịu. Lục Huyền Lâu vung khuỷu tay quét ngang, công bằng rơi vào Thiên Thượng Vân Cung nữ trưởng lão trên lồng ngực. Trầm muộn thanh âm vang lên, Thiên Thượng Vân Cung nữ trưởng lão quần áo trong nháy mắt vỡ vụn, không lộ ra tận xuân quang, lại không người hữu tâm thưởng thức bực này cảnh đẹp. Lực lượng kinh khủng tiết ra, Thiên Thượng Vân Cung nữ trưởng lão trái tim không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt vỡ ra, chưa từng lưu lại một câu gì ngôn, liền hương tiêu ngọc vẫn. Lục Huyền Lâu, ngươi đáng chết. Lục Huyền Lâu giết người hành hung, Vân Miểu Miểu bi phẫn muốn tuyệt, nén giận xuất thủ, giơ cao trường kiếm trong tay, đoạn chẳng xuống, một đạo tuyết trắng kiếm quang thuận thế chém ra, nhanh đến không cách nào dùng ngôn ngữ tiêu dung, Lục Huyền vậy mà không kịp trốn tránh. Đinh, một kiếm này cuối cùng không có rơi vào Lục Huyền Lâu trên thân, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Mạnh đứng ra, hoành nâng mãnh hổ đao, thay Lục Huyền Lâu ngăn lại cái này hùng mãnh một kích. Kiếm quang cũng không chặt đứt mãnh hổ đao, nhưng mà kiếm khí huy sái, chẳng kích tại Lưu Mạnh trên thân, huyết dịch thỏa thích phiêu tán rơi rụng, Lưu Mạnh mặc dù may mắn bảo tồn một cái mạng, nhưng cũng không tại chiến chi lực. Lục Huyền Lâu tiện tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng kéo lấy Lưu Mạnh bay về phía nơi xa, rời xa nơi đây chiến trường. Mãnh hổ đao rơi vào Lục Huyền Lâu trong tay, Lục Huyền Lâu lạnh nhạt mỉm cười, lại có vẻ phá lệ dữ tợn. Hứa Mặc, có biết bổn vương phái thi diêm quân xưng hảo? Lục Huyền Lâu nói ra, bổn vương kiếm thuật không được, ngược lại pháp còn có thể. Lục Huyền Lâu huy động mãnh hổ đao, hiện lên lăng lệ đao ý, bình nguyên phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo dài mấy dặm vết đao. Lục Huyền Lâu thập tự vung đao, đao khí như cương phong, đao quang giống như sương tuyết, ẩn chứa lăng liệt sắc cơ. Hứa Mặc có chút ngưng trọng, cụt một tay hoành cùng trước ngực, một đạo linh khí bình chướng chống rông xuất hiện, đao quang vỡ vụn, tại linh khí bình chướng bên trên lưu lại thập tự vết đao. Thập tự đao quang chém ra trong nháy mắt, Lục Huyền Lâu bỏ qua một bên Hứa Mặc, thân hình như quỷ giống như mị, phóng tới Vân Miểu Miểu. Thời khắc này Lục Huyền Lâu tựa như điên dại giống như, mãnh hổ đao liên tục chém vào, kinh khủng uy áp đem Vân Miểu Miểu hoàn toàn bao phủ lại, tại Lục Huyền Lâu như thác nước tả địa thế công bên trong, Vân Miểu Miểu chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Tràn ngập sát phạt chi lực đao khí vượt qua Vân Miểu Miểu trường kiếm trong tay, rơi vào Vân Miểu Miểu trên thân thể. Bất quá trong chốc lát, Vân Miểu Miểu quần áo tạc ơi, thật nhỏ thương hoành trải rộng thân thể của nàng, huyết châu ngưng tụ, nhuộm đỏ nàng quần áo cùng da thịt. Cuối cùng một đao, Lục Huyền Lâu sức mạnh của tấn, Vân Miểu Miểu không chịu nổi gánh nặng, trường kiếm trong tay kéo kẹt băng lên, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Mãnh hổ đao thuận thế rơi xuống, mắt thấy là phải đem Vân Miểu Miểu đầu lâu chém xuống, đâm nghiêng bên trong sông ra một bóng người, đẩy ra Vân Miểu Miểu, ngăn tại mãnh hổ núi đao. Huyết nục chi khu, há có thể cùng đạo binh tranh phòng, Lục Huyền Lâu gần như không phí chút sức lực, liền đem một vị tiên môn trưởng lao chém thành hai nửa. Trốn. Thời khắc này Lục Huyền Lâu giống như sát thần, khó mà chiến thắng, vị này tiên môn trưởng lão dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, tê tâm liệt phế gào thét. Thoáng qua ở giữa, tam thai võ phu vẫn lạc, công thủ chi thế gì vậy, tại không đi, Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu đều muốn vẫn lạc nơi này. Ta đoàn hậu, các ngươi nhanh tử. Còn sót lại một vị tiên môn trưởng lão thấy chết không sờn, một kiếm bức lui thiên su sát tướng, không lưỡng lự liền tiêu đốt tinh huyết, trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, ngăn trở Lục Huyền Lâu, thay Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu tranh đoạt thời gian. Lục Huyền Lâu đại phát hung uy, phi điều độ vong hồn muốn giật mình, quay người không chăm chú khư sơn mạch, không chút nào dây dưa dài dòng. Hứa Mặc không sợ chết, lại không nguyện Vân Miểu Miểu vẫn lạc nơi này, ôm lấy Vân Miểu Miểu, hướng nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Lục Huyền Lâu, mối thù hôm nay, Hứa Mặc nhớ kỹ. Chương 159, nửa bộ quyền kinh chương 159, nửa bộ quyền kinh thế nhưng là tiên môn trưởng lão bỏ xe giữ tướng, thiêu đốt tinh huyết sau thấy chết không sờn, điên cuồng công kích Lục Huyền Lâu, vậy mà có chút áp chế Lục Huyền Lâu, trong lúc nhất thời, Lục Huyền Lâu phân thân thiếu phương pháp, cũng vô lực truy kích Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu. Lục Huyền Lâu lần này vì âm dương thần thú mà đến, Hứa Mặc xuất hiện ở đây, vốn là ngoài ý liệu sự tình, nhưng mà Lục Huyền Lâu một tay thúc đẩy thiên kiêu tử chiến, ý tại chém giết Đông Hoang tiên môn tuổi trẻ thiên kiêu, giờ phút này cơ hội khó được, Lục Huyền Lâu tự nhiên không nguyện ý để Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu cứ thế mà đi, cho bổn vương lưu lại. Mắt thấy Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu bay thanh âm sắp biến mất, Lục Huyền Lâu nổi giận lên tiếng, huy quyền đánh lui tiên môn trưởng lão, tâm niệm vừa động, mãnh hổ đao cùng huyết vi kiếm nó động, giống như mũi tên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn về phía Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu. Vinh giải, hai đạo kinh lôi không phân tuần tự vang lên, điếc hai phát hội, thần cư sơn mạch kịch liệt lay động, Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu chỗ ngọn núi càng là trở thành một vùng phế tích, hai người bị dìm ngập trong đó, cũng không biết sống hay chết. Hai kiện đạo binh đồng thời binh giải, uy lực dọa người, tiên môn trưởng lão cũng không khỏi lo lắng Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu an nguy. Cùng buồn vương giao thủ, cũng dám phân thân, coi là thật không biết sống chết. Tiên môn trưởng lão thiêu đốt tinh huyết, thực lực tăng vọt, lúc đầu có thể cùng Lục Huyền Lâu giữ lẫn nhau một hai, giờ phút này đống nhiên bối rối, tâm thần có chút không tập trung lúc liền sơ hở trong chỗ. Lục Huyền Lâu triệu hồi ra đôi phượng bảy vũ kiếm, thất kiếm hợp lại là một, giống như một cái thất thải phượng hoàng vũ cánh bay lượn, trong khoảnh khắc liền xuyên thủng tiên môn trưởng lão thân thể. Chém giết tiên môn trưởng lão về sau, Lục Huyền Lâu vậy không ngừng lại, thân hình chớp động, xuất hiện tại phế tích phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không gặp Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu thân ảnh. Phi điều độ, tâm hữu sở động, Lục Huyền Lâu đông nhiên nhìn về phía nơi xa, liền gặp phi điều độ dẫn theo Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu biến mất tại thần khư bên trong dãy núi. Thần khư sơn mạch rộng lớn, địa thế càng phức tạp, nếu là Hứa Mặc bọn người hữu tâm che giấu khí tức, Lục Huyền Lâu khó mà phát giác, giờ phút này cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn rời đi. Đáng tiếc, Lục Huyền Lâu khẽ lắc đầu, đạo binh binh giải về sau, quản chi Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu có một chút thủ đoạn, vậy tất nhiên thụ trọng thương, không hề nghi ngờ đây là trấn áp hai vị đương thời thiên kiêu tuyệt hảo cơ hội. Ai ngờ phi điều độ thế mà chặn ngang một tay, thời khắc mấu chốt xuất thủ, mang đi Hứa Mặc cùng phi điều độ, để Lục Huyền Lâu thất vọng. Ngay tại Lục Huyền Lâu cảm thán chuyến này không thu hoạch được gì thời điểm, Thiên Xu sát tướng cùng Lưu Mánh vậy quét sạch chiến trường sau, đi vào Lục Huyền Lâu bên người. Điện hạ, Thiên Xu sát tướng có chút không người, hai tay đưa lên bốn chiếc nhẫn, chính là tiên môn trưởng lão tất cả chi vật. Tiên môn trưởng lão vẫn lạc, Lục Huyền Lâu dễ như trở bàn tay liền xóa đi không gian giới chỉ bên trên ấn ký, thần thức chui vào trong đó, kỳ chân dị bảo chồng chất như núi, linh đan rượu dược cái gì cần có đều có, suýt nữa để Lục Huyền Lâu nhìn hoa mắt. Đồ tốt, cũng không phải ít ta. Lục Huyền Lâu cười khẽ một tiếng, Đông Hoang tiên môn nội tình phi phàm, tiên môn trưởng lão tự nhiên thân gia nổi bật. Âm Dương thần khư bên trong, những này tiên môn trưởng lão xuất thủ đảm bảo, không có gì bất lợi, giờ phút này đều về Lục Huyền Lâu tất cả.
A, Lục Huyền Lâu đông nhiên ngạc nhiên, tại một mai trong không gian giới chỉ phát hiện một cái tinh mỹ hộp gỗ, bộc lộ phi phàm khí tức, càng là bất phàm. Lục Huyền Lâu mở ra hộp gỗ, đập vào mi mắt là một bản võ học bí tịch, Bá Hoàng Quyền. Lục Huyền Lâu trên khuôn mặt hiện hiện sán lạn tiểu dung, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Trần Võ Tông sừng sững Đông Hoang Đại Lục ngàn năm, giang hồ võ phu sợ chi như hổ, cái này to lớn uy danh cơ bản cũng là bằng vào Trần Võ Tông đệ tử từng quyền đánh đi ra. Bá Hoàng Quyền, phẩm chất viễn siêu đại ngụy trong tàng kinh các võ học công pháp, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang cũng là cao cấp nhất tồn tại, nói là Trần Võ Tông chấn tông võ học cũng không quá đáng. Duy nhất để Lục Huyền Lâu cảm thấy không được hoàn mỹ chính là cái này vẹn vẹn nửa bộ quyền pháp. Cái này cũng có trách, Bá Hoàng Quyền dù sao cũng là Trần Võ Tông chấn tông tuyệt học, sao lại để Trần Võ Tông trưởng lão mang theo hoàn chỉnh quyền pháp rêu rao khắp nơi, làm cho người ta thèm nhỏ dãi, dao động tông môn căn cơ. Thu hồi nửa bộ quyền pháp, Lục Huyền Lâu tiện tay đem hai cái không gian giới chỉ ném cho Thiên Xu sát tướng cùng Lữ Mãnh, lần này đại chiến, Lục Huyền Lâu độc thân thủ thắng, hai người không có chút nào thành tích, nhưng mà trung tâm có thể dùng, Lục Huyền Lâu cũng sẽ không bạc đãi hai người. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Lục Huyền Lâu nói ra, tính toán thời gian, Đông Hoang Sơn Kiệt cũng nên đến. Quần sơn bờn quanh bên trong, một tòa thác nước bay lưu phía dưới, hình như có âm thanh sấm sét, tuyết trắng bọt nước vẩy ra nhảy múa. Thác nước về sau, có một chỗ sơn động, cực kỳ rộng lớn, Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu cùng Phi Điệu Độ liền tại khí tức, từ ngoài nhìn vào, vậy mà mảy may không phát hiện được khí tức của bọn hắn. Trong sơn động, Hứa Mặc máu me đồng địa, Vân Miểu Miểu sắc mặt tái nhợt, hai người khí tức đều là đối phế, Phi Điệu Độ ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Đa tạ. Hứa Mặc chắp tay hành lễ, liên lụy cường thế, lập tức hít một hơi linh khí. Vân Miểu Miểu vậy khúc thân nói lời cảm tạ, nếu không có Phi Điệu Độ xuất thủ tương trợ, lấy bọn hắn thời khắc này trạng thái, 89/10 muốn bị Lục Huyền Lâu chém giết nơi này. Coi như hai chúng ta thành. Phi Điệu Độ nói ra, trước hết nhất thời điểm, Lục Huyền Lâu truy sát Phi Điệu Độ, nếu không có Hứa Mặc xuất thủ, Phi Điệu Độ chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Giờ phút này ba người mặc dù đều có thương mang theo, nhưng cũng lưu đến tính mệnh, miễn cưỡng cũng coi là chuyện tốt một cọc. Nghĩ không ra Lục Huyền Lâu vậy mà như thế cường hành. Hứa Mặc cười khổ lên tiếng, bảy vị tam thái võ phu liên thủ vây công Lục Huyền Lâu, lại bị hắn từng cái đánh tan, bốn vị tiên môn trưởng lão càng là vẫn lạc tại chỗ. Hứa Mặc mặt có tự trách chi sắc, nếu không có hắn khư khư cố chấp, nhất định phải tìm Lục Huyền Lâu mà đến, bốn vị tiên môn trưởng lão sao lại vẫn lạc nơi này đâu. Hứa Mặc thương cảm không thôi, Phi Điệu Độ lại là thờ ơ, hắn cùng Đông Hoang tiên môn trưởng lão vốn cũng không quen, bọn hắn bỏ mình nhân thủ, chính là tài nghệ không bằng người, vậy chẳng trách người khác. Ta có một chuyện muốn nhờ. Bước lên nguy hiểm tính mạng, cứu Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu, Phi Điệu Độ tự nhiên có tính toán của hắn. Phi Điệu Độ là âm dương thần thú, thần cư bên trong, không người không thèm nhỏ dãi ba phần, trước có Tông Đạo, Trần Hùng, sau có Lục Huyền Lâu, đều có trấn áp Phi Điệu Độ thực lực. Phi Điệu Độ nhược không làm chút nhu đồ, sớm muộn biến thành người khác nô bộc. Ngươi cứu ta cùng mịt mở một mạng, phần ân tình này ta khắc trong tâm khảm. Hứa Mặc nói ra, ngươi chi bằng yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, Đông Hoang Tiên môn sẽ không có người lại ra tay với ngươi, vô luận là bây giờ hay là tương lai. Các loại đi ra âm dương thần hư, ngươi nếu là nguyện ý lưu tại Trần Võ Tông, ngươi ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ, ngươi nếu không nguyện ý bị tiên môn quy củ trói buộc, ta tự mình đưa ngươi rời đi Đông Hoang, ngươi muốn đi nơi nào liền đi chỗ đó. Một tôn âm dương thần thú, đợi một thời gian, tất nhiên thành tựu niết bàn võ phu. Nếu là Phi Điệu Độ nguyện ý gia nhập Chân Võ Tông, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Cho ta suy nghĩ một chút. Hứa Mặc tình chân ý cắt, Phi Điệu Độ không khỏi động tâm, nếu là lấy thân tự do gia nhập Chân Võ Tông, lưng tựa một cây đại thụ, là cầu mong gì khác chi không được sự tình. Nhưng mà biết người biết mặt không biết lòng, Hứa Mặc tình chân Võ Tông chưa chắc có chân tình, Phi Điệu Độ vẫn như cũ lòng mang lo lắng. "Tốt, không nói việc này, ngươi trước khôi phục thương thế, nếu là lưu lại ám tận, hầu hoạn vô hạn." Phi Điệu Độ nói ra, huống hồ nơi đây mặc dù bấn bẻ, nhưng cũng không bài trừ Lục Huyền Lâu truy tới khả năng. Chương 160, gặp gỡ bất ngờ chương 160, gặp gỡ bất ngờ võ phu đại ngu lui binh không chiến, cờ sĩ của Đông Hoang Tiên môn lại một lần nữa tung bay trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn. Không thắng thì chẳng vui, tuy đã đoạt lại Phượng Hoàng Sơn, nhưng Hứa Mặc lại lựa chọn chia tay với Kiếm Mộng và Triệu Hoài Tố, khiến sĩ khí của Đông Hoang Tiên môn càng thêm bị bại. Ngay tại thời điểm Lục Huyền Lâu đánh bại Hứa Mặc, chém giết bốn vị trưởng lão tiên môn, thì có mấy vị thiên kiêu sắp sửa giáng lâm Phượng Hoàng Sơn, khiến khí thế của Đông Hoang Tiên môn lập tức chấn động, thậm chí còn mạnh hơn cả trước ngày đại chiến. Đông Hải Long tộc, Thao Giác, xếp thứ 6 trên vũ bảng. Đông Hoang Thần Điện, Cung Thục Quân, xếp thứ 8 trên vũ bảng. Bắc Cảnh Vạn Thú Sơn, Tần Thú, xếp thứ 12 trên vũ bảng. Ba vị thiên tiêu đương đại liên thủ mà đến, đã đủ để Đông Hoang Tiên môn có lại chỗ dựa, nếu vẫn chưa đủ, thì xin thêm một người nữa để nhất nhân Đông Hoang trẻ tuổi, Tiểu Thần Vương Tông Đạo. Trong động phủ trên Phượng Hoàng Sơn, Tông Đạo ngồi trên vị trí cao nhất, không ai dám dị nghị. Kiếm Mộng và Triệu Hoài Tố đem toàn bộ chuyện xảy ra mấy ngày gần đây kể lại rõ ràng, khiến ai nấy đều nhíu mày. Triệu Hoài Tố, ngươi nói Lục Huyền Lâu thật sự kinh khủng đến vậy sao? Đông Hải Long tộc cao giáp nhíu mày nói, ba tiêu Đông Hoàng đã là ba ngọn núi lớn đè lên đầu bọn họ, khiến người khác thở không nổi, giờ lại thêm một nhân kia nữa, chẳng phải là bốn ngọn núi đè xuống, khiến người tuyệt vọng hay sao? Lục Huyền Lâu, xác thực có tư chất nhân kiệt, đây là do chính điện chủ Nguyệt Thần Điện Văn Khê thừa nhận. Triệu Hoài Tố nói, ngươi không tin ta, lẽ nào còn không tin Văn Khê điện chủ? Cao giáp nhất thời cứng họng, Văn Khê người như nàng, chưa từng nói lời hư dối. Cũng chưa chắc, ai mà chẳng có lúc nhìn nhầm. Tần thú của Vạn Thú Sơn Bắc Cảnh nhíu môi nói, hắn không nhằm vào Văn Khê điện chủ, mà nhằm vào Lục Huyền Lâu. Vạn Thú Sơn ở cực bắc, thân cận với Man tộc phương bắc, đối đầu gay gắt với Đại Ngu hoàng triều,
làm sao hắn có thể dễ dàng tin Lục Huyền Lâu là nhân kiệt được?
Tin hay không mặc ngươi, hắn xác thực có khí tượng nhân kiệt.
Kiếm Mộng lạnh giọng nói.
Đông Hoang Tiên môn không ưa Đại Ngu Hoàng Triều, bởi vì Hoàng Triều dã tâm bừng bừng, khuấy động sự yên bình của Đông Hoang. Còn bạn thú sơn lại kết giao với Ma tộc, An Long ở lỗ, thường xuyên cướp bóc dân chúng Đông Hoang. Trong mắt sáu đại tông môn còn lại, chúng cũng chẳng phải hạng gì tốt đẹp.
Đủ rồi, chư vị không cần tranh cãi nữa.
Tông đạo lên tiếng. Lục Huyền Lâu có bao nhiêu bản lĩnh, tạm chưa bàn. Khi ta đến Tây Bắc Thần Hư, thì Trần Hung và Nhan Trầm Ngư cũng đã đến. Xét tình hình hiện tại, họ mới là đại địch lớn nhất của chúng ta. Cường giả giao chiến, kẻ yếu không thể chen chân. Truyền lệnh xuống, ngoại trừ thiên kiêu trên vũ bảng và võ phu cấp tam hai, tất cả đệ tử tiên môn và võ phu giang hồ lập tức rút khỏi Tây Bắc Thần Hư, nghiêm cấm tham gia vào đại chiến sinh tử giữa các thiên kiêu.
Tông đạo, vì sao chứ?
Tần Thú khó hiểu hỏi, hắn mang cả đám đệ tử Vạn Thú Sơn đến đây, là để cùng chiến tử với võ phu Đại Ngu. Thủ đoạn của Lục Huyền Lâu đủ để chu diệt một quân đoàn. Võ phu cảnh luyện hư căn bản không có lực hoàn thủ. Để họ tham gia chiến trường thiên tiêu, chẳng khác nào đưa đầu chịu chết, thậm chí còn liên lụy chúng ta.
Tông đạo đau đớn nói, Vạn võ phu, chín vị đại đầu lĩnh cấp tầng 2, cái chết của họ vẫn còn rành rành trước mắt, các ngươi còn chưa nhìn đủ rõ sao?
Kiếm Ngộng, Triệu Hoài Tố, Việt Thanh Ly nghe vậy cúi đầu, sắc mặt tràn đầy hổ thẹn. Nếu sớm nhìn thấu mưu kế tránh thực đánh hư của Lục Huyền Lâu, sao lại tặng cho hắn một trận đại thắng oanh liệt đến thế?
Được rồi, các ngươi đi giải tán đám võ phu giang hồ và đệ tử tiên môn đi, càng nhanh càng tốt.
Tông đạo nói, Kiếm Ngộng, Hoài Tố, Thanh Ly, ba người các ngươi ở lại, ta có điều muốn hỏi.
Tông đạo mở lời, không ai dám trái ý đợi đám người rời khỏi độc phủ, sắc mặt Tông đạo cũng trở nên nghiêm túc.
Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu đâu?
Vừa rồi người đông miệng tạm, có vài lời Tông đạo không tiện hỏi.
Vài ngày trước, không biết vì lý do gì mà Lục Huyền Lâu đột nhiên rời khỏi Phượng Hoàng Sơn.
Hứa Mặc bất đồng ý kiến với ta và Triệu Hoài Tố, cuối cùng chia tay, mang theo Vân Miểu Miểu cùng mấy vị trưởng lão rời đi tìm Lục Huyền Lâu.
Kiếm Mộng giải thích.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Tông đạo thở phào nhẹ nhõm. Lúc mới tới Phượng Hoàng Sơn không thấy Hứa Mặc và Vân Miểu Miểu, hắn còn tưởng cả hai đã bỏ mạng.
Vì sao ba người các ngươi không đi?
Tông đạo lại hỏi.
Triệu Hoài Tố đáp, Lục Huyền Lâu kẻ này tâm cơ sâu nặng, ta e là có quỷ kế, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Không dám?
Có gì mà không dám?
Tông đạo nói, Lục Huyền Lâu tuy có khí tượng nhân kiệt, nhưng hắn chỉ là cảnh giới nửa bước tam thai.
Năm vị thiên tiêu đương đại, 10 vị đầu lĩnh tam thai liên thủ, chẳng lẽ còn không giết nổi hắn sao?
Kiếm Ngộng, Triệu Hoài Tố, Việt Thanh Ly đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nên đáp thế nào.
Sợ rồi, các ngươi sợ rồi.
Tông đạo nói, trận chiến hôm ấy, Lục Huyền Lâu giơ tay nhấc chân diệt sạch vạn võ phu tiên môn, sự cường đại đó khiến các ngươi sinh lòng kiếp đảm. Chính nỗi sợ ấy trói buộc tâm trí các ngươi, khiến các ngươi không dám ra tay nữa.
Võ phu biết kính sợ cái chết, nhưng không nên sợ chết.
Cứ tiếp tục như thế, e rằng ba người các ngươi sẽ gặp nguy hiểm.
Một câu nói trúng chỗ hiểm, Tông đạo không nói thêm gì, xoay người rời khỏi Phượng Hoàng Sơn, đi tìm Hứa Mặc và Vân Miểu Miểu.
Năm vị thiên kiêu cùng 10 vị đầu lĩnh tam thai liên thủ, có lẽ còn có thể chém giết Lục Huyền Lâu, nhưng nếu chỉ Hứa Mặc và Vân Miểu Miểu liên thủ, rất có thể sẽ nguy đến tính mạng.
Tông đạo một đường cấp tốc đuổi theo, cuối cùng lại bất ngờ gặp Lục Huyền Lâu.
Tông đạo thu liễm khí tức, không lộ ra chút uy áp nào, nhưng vẫn khiến thiên khu sát tướng bên cạnh Lục Huyền Lâu dựng tóc gáy, đội chắn trước người hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, điện hạ cẩn thận, người này thực lực bất phàm.
Không cần ngươi nhắc, bản vương tự biết.
Lục Huyền Lâu đẩy thiên khu sát tướng ra, bước lên phía trước, đến khoảng 10 trượng thì dừng lại.
Đại ngu Lục Huyền Lâu, xin hỏi tôn tính đại danh.
Đông Hoang Thần Điện Tông đạo.
Tông đạo chắp tay đáp lễ, rồi nói tiếp, Sở vương điện hạ quả nhiên có phong thái nhân kiệt, không bằng tiểu thần vương các hạ.
Lục Huyền Lâu lắc đầu.
Tông đạo chỉ mỉm cười không nói.
Dù cả hai đều là nhân kiệt, nhưng hắn là cường giả tam hai, tuyệt chẳng phải Lục Huyền Lâu có thể địch nổi.
Giao thủ một trận chăng?
Lục Huyền Lâu hỏi.
Tông đạo ngạo nghễ đáp, ta có thể đánh chết ngươi.
Vậy thì điểm đến là dừng.
Lục Huyền Lâu mỉm cười.
Tông đạo nhướng mày cười nói, thiên kiêu tử chiến, hẳn phải đến lúc sinh tử mới thôi, chẳng phải sao?
Lục Huyền Lâu nhàn nhạt đáp, quy củ đều là do người định ra cả.
Kiếm Ngộng nói không sai, ngươi là kẻ không cần mặt mũi, cho nên ngươi là một nam nhân đáng sợ.
Tông đạo nói, ta rất muốn cùng ngươi giao thủ, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc.
Đúng là đáng tiếc.
Lục Huyền Lâu cười nhạt.
Không đổi.
Cùng ở một chiến trường, khác hai chiến tuyến, sớm muộn cũng có lúc động thủ.
Tông đạo ngừng một lát, hỏi, Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu đâu?
Lục Huyền Lâu thản nhiên nói, bọn họ liên thủ vây sát bản vương, nhưng bất thành, ngược lại bị bản vương đánh bại, chật vật bỏ chạy.
Tốt, rất tốt.
Trên mặt Tông đạo hiện ra vẻ vui mừng.
Thế cũng gọi là tốt.
Lục Huyền Lâu khó hiểu hỏi lại.
Còn sống chính là tốt rồi.
Nói đoạn, Tông đạo xoay người rời đi, tiếp tục đi tìm Hứa Mặc và Vân Miểu Miểu.
Chương 161, Sát Tâm Đại Động. Chương 161, Sát Tâm Đại Động. Trong dãy núi Thần Hư, có một khe núi phong cảnh tuyệt mỹ. Sau khi rời khỏi Phượng Hoàng Sơn, đám võ phu đại ngu liền hạ trại nghỉ chân tại nơi này. Cùng lúc các thiên kiêu tiên môn giáng lâm Phượng Hoàng Sơn, thì hai vị thiên kiêu duy nhất của đại ngu cũng hội quân cùng đám võ phu đại ngu.
Trọng Minh thống lĩnh, lâu rồi không gặp, gần đây vẫn ổn chứ?
Lục Huyền Lâu nhiệt tình chào hỏi, không biết từ bao giờ, Nhan Trầm Ngư đã đột phá trở thành cường giả cấp tam hai, giờ đây tựa như một mũi tên bén nhọn vừa rời khỏi dây cung, sát khí tỏa ra bức người.
Người thường chỉ cần nhìn nàng hai lần đã thấy nhức mắt khó chịu.
Lục Huyền Lâu âm thầm kinh ngạc, quả không hổ là nữ kiếm tiên đệ nhất Đông Hoàng, thực lực đúng là bất phàm.
Tạm ổn.
Nhan Trầm Ngư khẽ gật đầu, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng, thầm kinh hãi trước tốc độ trưởng thành kinh người của Lục Huyền Lâu.
Tháng 2 năm nay, Lục Huyền Lâu từng bị thích sát, khi đó chính nàng phụ mệnh bảo vệ hắn.
Hồi ấy, Lục Huyền Lâu tuy là võ phu hóa cương cảnh, nhưng chẳng khác gì người mới nhập môn, chuyện gì cũng không hiểu, nhờ nàng chỉ điểm mới đột phá đến cảnh giới U Huyền. Chớp mắt nửa năm, Lục Huyền Lâu từ U Huyền cảnh bước qua động tiên cảnh, rồi luyện hư cảnh, một đường thẳng tiến đến nửa bước tam thai, tốc độ có thể nói là thần tốc. Hiện tại, tuy chỉ là nửa bước tam thai, hắn lại có thể một mình đồ sát hơn vạn võ phu, chém giết 9 vị cường giả cấp tam thai. Ngay cả Nhan Trầm Ngư tự hỏi là mình, nàng cũng không làm được điều này. Nàng không khỏi liếc nhìn Trần Hung, trong lòng thầm đoán, không biết năm xưa lúc ở nửa bước tam thai, hắn có làm được như vậy không? Vị này chính là đệ nhất thiên kiêu đại ngu ta, vũ khí hoàn mỹ Trần Hung đúng chứ? Theo ánh mắt của Nhan Trầm Ngư, chỉ thấy một thiếu niên, ánh mắt ngang ngược kiêu ngạo, vẻ ngoài tùy tiện phong khoáng, đang rất hứng thú đánh giá Lục Huyền Lâu. Không dám nhận, đâu dám sánh cùng Sở Vương điện hạ. Lời Trần Hung vừa thốt ra khiến người ta kinh hãi, Lục Huyền Lâu chỉ xem như lời khiêm nhường, chẳng mấy tin tưởng, nhưng Nhan Trầm Ngư thì lại biến sắc. Trần Hung là võ phu ma đạo, xưa nay không biết hai chữ khiêm tốn là gì, giờ lại cam lòng nhận thua, đúng là khiến người ta khó mà tin nổi. Ta chỉ nói thật lòng thôi. Nhan Trầm Ngư, ngươi làm gì mà trố mắt ra vậy? Trần Hung tiếp lời, lúc ta ở cảnh giới nửa bước tam thai, tuy có thể nghịch cảnh diệt địch, chém giết cường giả cấp tam thai, nhưng như Sở Vương điện hạ, một mình xuất thủ đổ sát 9 vị cường giả, hơn bạn võ phu cảnh động tiên và luyện hư, thì ta dù có cố cũng không làm nổi. Không chỉ ta, tông đạo hay kiếm huyền cũng vậy. Đợi sau khi rời khỏi thần hư, danh vọng của Sở Vương điện hạ tất sẽ vang dội đông hoàng, có khi còn thay thế tông đạo, trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ đông hoàng. Trần huynh quá lời rồi. Lục Huyền Lâu điềm đạm nói, bản vương thực lực bình thường, chẳng qua có vài thủ đoạn, sao sánh được với lời huynh nói? Thiên phú, vật khí đều là một phần của thực lực. Thủ đoạn, như kế lẽ nào lại không phải? Trần Hung cười nói, mạnh là mạnh, yếu là yếu, chẳng có gì phải tranh cãi. Sở Vương điện hạ không cần tiêu tốn, chỉ là không biết khi điện hạ thay thế tông đạo, sắc mặt đám người Đông Hoàng Tiên môn sẽ khó coi tới mức nào, chỉ nghĩ thôi là ta đã thấy xấu rồi. Chuyện hôm nay thì hôm nay xử lý, chuyện tương lai để tương lai giải quyết. Lục Huyền Lâu nói, hiện nay là thời khắc thiên kiêu thử chiến, đám thiên kiêu tiên môn tụ hội Tây Bắc thần hư, dòm ngó hổ rình, không thể xem thường. Hai vị có kế sách gì khả thi chăng? Hôm đại chiến, Đông Hoàng Tiên môn đại bại, Sở Vương điện hạ lại không thừa thắng truy kích, để Đông Hoàng có thời gian, khiến tông đạo kịp dẫn người tiếp viện chiến trường. Chắc hẳn điện hạ đã sớm có tính toán. Trần Hung nói, trước khi bước vào chiến trường tiên kiêu, Kính Hầu đã dặn ta và Nhan Trầm Ngư rằng, mọi sự đều lấy Sở Vương điện hạ làm chủ, cho nên điện hạ cứ tùy ý quyết định là được. Lục Huyền Lâu có phần kinh ngạc. Thiên kiêu vốn ngạo khí ngất trời, làm sao dễ dàng nghe lệnh người khác? Trần Hung tuy là đại ngu tướng quân, có quan hệ quân thần với hắn, nhưng cũng không nên dễ nói chuyện đến vậy. Hắn không biết rằng, Trần Hung là võ phu ma đạo, lại là đệ tử của Dương Đồ đại tướng Tô Phương Đạo đại tướng sáu trấn, vô cùng say mê chuyện sát phạt giết chóc. Chuyến đi thần hư lần này, Kính Hầu vốn muốn hắn săn giết thiên kiêu tiên môn, hợp đúng ý hắn, nên Trần Hung dẫn theo sáu trấn tinh binh đến đây. Thế nhưng chưa kịp giết người, Kính Hầu đã dừng kế hoạch. Đúng lúc Trần Hung thất vọng nhất, thì Lục Huyền Lâu lại khiến cuộc chiến thiên kiêu bùng nổ, cho phép hắn thoải mái ra tay đổ sát. Trần Hung còn vui mừng không kịp, đâu có quan tâm mấy chuyện hư danh kia. Đã vậy, thì bản vương không khách khí nữa. Lục Huyền Lâu mỉm cười. Đang nói chuyện, thì giao quan sát tướng đội vàng chạy đến, báo cáo tình hình tiên môn cho Lục Huyền Lâu. Khởi bẩm điện hạ, đệ tử tiên môn Đông Hoang và đám võ phu giang hồ đột nhiên có động, đang nhanh chóng tiến về rìa Tây Bắc thần hư, không rõ có mưu đồ gì. Là sợ đại ngu ta bỏ chạy mà định chặn đường lui sao? Trần Hung bật cười. Trên chiến trường thiên tiêu, số lượng đệ tử tiên môn và võ phu giang hồ không ít, nhưng rìa Tây Bắc thần hư cách đây đến mấy trăm dặm, nếu một bên muốn rút lui, bên kia cũng khó mà ngăn cản. Lục Huyền Lâu thở dài nói, không phải chặn đường lui, là bọn chúng đang rút khỏi chiến trường thiên tiêu. Tiên môn Đông Hoang muốn né tránh sao? Trận chiến thiên tiêu mới chỉ bắt đầu, mà đám võ phu giang hồ và đệ tử tiên môn đã rút lui quy mô lớn, đúng là khó hiểu. Không phải né tránh. Lục Huyền Lâu chậm rãi nói, trong Đông Hoang tiên môn có người thông minh, đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của bản vương. Ý ngài là gì? Trần Hung khó hiểu hỏi. Nhan Trầm Ngư nhắc khẽ, ngươi quên rồi à? Mục đích của chúng ta là gì? À, lời chưa dứt, Trần Hung đã hiểu ra tất cả. Lần này đại ngu khởi binh, mục tiêu rõ ràng là săn giết tiên tiêu tiên môn. Mà cái gọi là tiên tiêu không chỉ là mấy kẻ như Kiếm Mộng, mà còn gồm cả những đệ tử tiên môn có thiên tư khá. Giết một tiên tiêu đương đại, có thể khiến một tiên môn mất đi nhân tài trụ cột, mấy chục năm không ngóc đầu lên nổi, còn tàn sát cả một thế hệ đệ tử, sẽ khiến tiên môn gián đoạn kế thừa, thư nhược suốt trăm năm. Ở một góc độ nào đó, mục tiêu chân chính của đại ngu chính là những đệ tử có tiềm lực này. Còn võ phu giang hồ vốn không nằm trong danh sách, nhưng nếu đã lựa chọn cùng Đông Hoàng tiên môn đồng sinh cộng tử, thì đại ngu cũng chẳng buông tha. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Trần Hung tuy đã có chủ ý, nhưng vẫn hỏi xem Lục Huyền Lâu định thế nào. Một khi rời khỏi chiến trường tiên tiêu, có cường giả tiên môn bảo vệ, bản vương cũng chẳng làm gì được bọn chúng. Lục Huyền Lâu nói, nhưng mà ở chiến trường thiên tiêu có vài chuyện tiên môn Đông Hoang nói không tính, phải do bản vương quyết định. Vào thì dễ, ra lại khó. Ta hiểu ý điện hạ rồi. Trần Hung cười tàn bạo, nếu điện hạ không ngại, vậy để ta đến rìa Tây Bắc thần hư mai phục, ngồi đợi mà đánh, nhất định khiến đám đệ tử tiên môn và võ phu giang hồ máu chảy thành sông. Hắn đọc được sát tâm của Lục Huyền Lâu, cũng đồng thời nở nụ cười hung lệ, sát khí tỏa ra lạnh lẽo giận người. Lục Huyền Lâu và Trần Hung sát tâm đồng khởi. Nhan Trầm Ngư ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu liên tục, để hai tên điên này đứng cùng một chỗ, bảo Đông Hoang tiên môn không xui xẻo cũng khó. Chương 162, sát ra một trận máu chảy thành sông. Chương 162, sát ra một trận máu chảy thành sông. Không Ngoài dự đoán của mọi người, Lục Huyền Lâu lại từ chối đề nghị của Trần Hung. Trần Hung nhíu mày nói, là ta chưa hiểu được ý điện hạ, hay là điện hạ không tin vào thực lực của ta? Lục Huyền Lâu mỉm cười, ngươi đã hiểu rõ tâm tư của bản vương, mà bản vương cũng tin tưởng thực lực của ngươi. Nhưng bản vương biết chắc, tông đạo sẽ không để ngươi tùy tiện đại khai sát giới. Vậy điện hạ định làm gì? Trần Hung cau mày hỏi. Lục Huyền Lâu ra vẻ đã có sẵn tính toán, ngươi cầm chân tông đạo, bản vương sẽ dẫn đám võ phu đại ngu đi giết người. Đổi lại được không? Trần Hung thử thăm dò, ngươi giữ tông đạo, ta đi đổ sát, thế nào? Ta đã từng gặp tông đạo, lấy thực lực hiện giờ của bản vương, tuyệt không phải là đối thủ, e là cầm chân không nổi hắn. Lục Huyền Lâu lắc đầu. Chỉ cần một khắc thôi. Một khắc là đủ. Ta ra tay rất nhanh mà. Trần Hung không cam lòng. Cơ hội giết chóc ở ngay trước mắt, mà không thể tự tay ra tay, so với chết còn khó chịu hơn. Vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Lục Huyền Lâu đáp, bản vương từng lang bạt giang hồ, từng mang danh tán thi diêm quân, chuyện giết người cũng có vài phần sở trường. Trần huynh cứ chờ xem thủ đoạn của bản vương thế nào. Cũng được. Trần Hung gật đầu. Lục Huyền Lâu từng đại sát vạn quân võ phu, nhưng không ai trong đại ngu được chứng kiến. Thủ đoạn ra sao vẫn là điều bí ẩn, Trần Hung cũng rất hiếu kỳ. Không nên chậm trễ, mau xuất phát. Trễ thêm chút nữa, e rằng sẽ không đổi kịp đám đệ tử tiên môn và võ phu giang hồ. Một khắc sau, ba người Lục Huyền Lâu, Trần Hung, Nhan Trầm Ngư đứng trên cao, nhìn xuống dưới khe núi nơi đại quân võ phu đại ngu đang tập hợp chỉnh tề. Kính Hổ lấy Thất Sát tướng dẫn đầu, phía sau là Kính Chủ, Trấn Phụ Sứ, Thiên Hộ Quan. Thần Vũ Vệ có ba vị Hồng Y đại giám dẫn đầu, phía sau là bốn đại thống lĩnh, mấy chục phong hiệu thống lĩnh. Giang Hồ võ phu lấy Lưu Mạnh cầm đầu, theo sau là hai vị Tam Thai võ phu và hàng trăm cao thủ. Sau khi Lục Huyền Lâu đại phát thần uy ở Phượng Hoàng Sơn, hung danh lan xa khắp thần hư, tự nhiên có không ít kẻ giang hồ tới quy hàng cầu phú quý. Lục Trấn quân đội tuy chỉ có 12 vị dũng tướng, nhưng đều là Tam Thai võ phu, sát khí ngút trời, khí thế không thua gì một chi đại quân. Dù quân số ít nhất, nhưng thực lực lại mạnh nhất. Lục Huyền Lâu đứng trước, chắp tay không người, chư vị hôm nay có mặt nơi chiến trường thiên tiêu, hẳn đều một lòng trung thành với đại ngu. Bản vương vô cùng cảm kích, xin nhận bản vương một lạy. Hắn cúi người hành lễ, mọi người phía dưới đồng loạt đáp lễ. Thế chết tận trung vì đại ngu, mặt tướng nguyện vì đại ngu bỏ mạng. Khí thế bừng bừng, sĩ khí đại ngu sôi sục. Trần Hung ở bên vỗ tay trầm trồ, không phải người một nhà, sao vào được cùng cửa? Tâm thuật đế vương của Sở Vương điện hạ, tuyệt chẳng kém thái tử điện hạ năm nào. Hắn bất nhớ rõ, năm xưa thái tử Lục Huyền đơn thân vào Bắc Cảnh, chỉ ba câu năm lời đã khiến mấy nghìn quân Lục Trấn nguyện tử vì chinh chiến. Giờ đây Lục Huyền Lâu cũng ý hệt như vậy. Hôm nay là trận đầu của chư vị cũng có thể là trận cuối cùng. Lục Huyền Lâu nói tiếp, chư vị cứ việc chiến đấu hết mình. Nếu các vị ngã xuống, bản vương sẽ mang tên các vị về đại ngu. Nếu bản vương chết trận, cũng mong các vị nhớ tên ta. Vừa dứt lời, thiên tri vũ khố liền mở ra, vô số linh binh xuất hiện, cuối cùng tụ lại thành một chiến thuyền. Mời chư vị theo bản vương lên thuyền. Lục Huyền Lâu tung người nhảy lên thuyền, Trần Hung và Nhan Trầm Ngư theo sát. Khi tất cả võ phu đại ngu đã yên vị, Lục Huyền Lâu vận tâm niệm, chiến thuyền lặng lẽ bay lên, như một đạo lưu quang phá trời lao về phía trước, trực tiếp đuổi theo đám đệ tử tiên môn và võ phu giang hồ đang rút lui. Sở Vương điện hạ quả nhiên phi phàm. Chiến thuyền phi tốc, bay qua bao nhiêu ngọn núi, tốc độ còn nhanh hơn cả Linh Chu tiên môn, thậm chí không kém gì Tam Thai võ phu. Trần Hung và Nhan Trầm Ngư đều kinh hãi cảm thán. Nửa canh giờ sau, phía xa hiện ra vô số bóng người đang di chuyển nhanh chóng, chính là đám đệ tử tiên môn và võ phu giang hồ đang rút lui. Ánh mắt Lục Huyền Lâu lập tức trở nên băng lạnh. Việc rút lui do Kiếm Mộng và Cung Thủ Quân phụ trách, là lệnh trực tiếp từ tông đạo. Lúc này, khoảng cách đến biên giới Tây Bắc Thần Hư đã chưa đầy trăm dặm, chỉ cần thêm nửa canh giờ, bọn họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi chiến trường thiên tiêu. Bất chợt, Kiếm Mộng sinh ra linh cảm bất an, trong đầu hiện lên hình ảnh Lục Huyền Lâu. Nàng lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trời đất bị mây mù che phủ, không thấy gì. Sao thế? Cung Thủ Quân thấy nàng có biểu hiện lạ, liền hỏi. Ta cảm thấy bất an, như có đại họa sắp giáng xuống. Kiếm Mộng nghiêm mặt, truyền lệnh toàn quân, lập tức tăng tốc. Một khi thoát khỏi chiến trường, được tông môn cường giả che chở, sẽ an toàn. Sau khi được tông đạo chỉ điểm, họ đã hiểu rõ mưu tính của Lục Huyền Lâu, cái gọi là thiên tiêu tử chiến chẳng qua là cái cớ để hắn tàn sát đệ tử tiên môn và võ phu giang hồ. Cũng được. Lúc bọn họ xuất phát rất âm thầm, dù đám võ phu đại ngu có phát hiện, thì giờ muốn đuổi cũng đã muộn. Cung Thủ Quân cũng không cho rằng kẻ địch có thể theo kịp. Thế nhưng, có lẽ đã muộn rồi. Chưa kịp hạ lệnh tăng tốc, Kiếm Mộng nghiêm mặt nói khẽ. Nàng chăm chú nhìn về phía trước, khí thế bừng dậy. Cung Thủ Quân nhìn theo, chỉ thấy một chiến thuyền phá mây mà xuống, lao thẳng tới trước mặt, cắt ngang đường lui của đệ tử tiên môn và võ phu giang hồ. Các vị, đang định đi đâu vậy? Trên chiến thuyền, Lục Huyền Lâu đứng như ngang, từ trên cao nhìn xuống, miệng khẽ nhếch một nụ cười lạnh như có như không. Lục Huyền Lâu, Kiếm Mộng gọi tên, trong lòng bất an càng thêm rõ rệt. Nàng từng chứng kiến thủ đoạn của hắn, trong bốn nhân kiệt đông hoàng, hắn là kẻ yếu nhất, nhưng lại sở hữu vô số linh minh, một khi giải thể bình khí, dưới tam thai cảnh gần như không ai sống sót. Xét về năng lực sát phạt, ngay cả Kiếm Huyền đệ nhất kiếm đạo hay Trần Hung đệ nhất ma đạo cũng không bằng hắn. Lục Huyền Lâu, sao ngươi lại ở đây? Kiếm Mộng tiến lên một bước, chắn trước đám đệ tử và võ phu. Tay nàng kín đáo ra hiệu, tản ra. Lục Huyền Lâu thấy động tác nhỏ đó, nhưng không bạch trần, giết người mà thôi, dù bọn họ đứng đâu cũng vậy. Nghe nói các vị muốn rời khỏi chiến trường tiên tiêu, bản vương thấy khó hiểu. Hắn chậm rãi nói, trận tử chiến mới bắt đầu, đại ngu ta đang khắc chiến, cớ sao các vị lại bỏ chạy? Kiếm Mộng lạnh giọng, nếu đã gọi là thiên tiêu tử chiến, bọn ta các thiên tiêu tất nhiên sẽ không rút lui. Đám đệ tử và võ phu kia không nằm trong chuyện này, không cần ngươi quan tâm.
vào chiến trường ta lập ra thì là thiên tiêu.
Đã là thiên tiêu, sao có lý do bỏ chạy?
Lục Huyền Lâu lạnh lẽo nói, muốn đi.
Bản vương không đồng ý.
Lục Huyền Lâu, ngươi đừng ép người quá đáng.
Kiếm Mộng giận dữ,
ép các ngươi thì sao?
Lục Huyền Lâu gằn từng chữ, hôm nay bản vương nhất định phải khiến máu chảy thành sông mới thôi.